Chương 1, hai nạn ô tô lạ lùng công nguyên ngày 20 tháng 5 năm 1200, đây là một thế kỷ tình nhân ngày, rất nhiều luyến người lựa chọn tại ngày này cử hành hôn lễ, bao quát chúng ta Nam Chính Ngô Chấn. Hắn là Thiên Hỏa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc khai quốc người có công lớn, thế gian nghe tiếng mười đại nguyên soái, không chỉ có dẫn dắt nhân dân đi về hướng phồn vinh, còn tại nhiều cái lĩnh vực rất có thành tích. Ngô giáo sư, chúng ta thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Chỉ cần đem loại kỹ thuật này phổ cập, toàn thế giới cũng sẽ không tồn tại nữa đói khát. Nói chuyện là một tên thân mang trang phục nghề nghiệp nữ tử, nàng vẻ mặt mỹ lệ, nhìn về phía Ngô Chấn trong ánh mắt tràn đầy hái mộ. Đáng tiếc tốt như vậy nam nhân hôm nay liền muốn kết hôn á. Đúng vậy a. Nhờ có Tiểu Nguyệt ngươi hiệp trợ, chúng ta mới có thể như vậy năng suất đột phá bực này nan đề a. Ngô Chấn cũng là vui vẻ nói ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mầm non cắm vào ống nghiệm, cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau chạy tới gieo trồng căn cứ, không thể chờ đợi cùng hắn khoa viên cùng chia sẻ cái này đột phá vui sướng. Nếu như sinh mệnh chỉ đến nơi đây, ta sẽ không rời đi, ta sẽ biến thành thiên sứ vĩnh viễn bảo vệ ngươi người tới nửa đường. Tiếng chuông vang lên, điện thoại đầu kia chuyển tới một thanh âm ôn nhu, đầu gỗ gấu, hôm nay hôn lễ ngươi có phải hay không cũng không có ý định tham gia. Ngô Chấn toàn thân chấn động, hôm nay có thể là mình hôn lễ à, cái này đều có thể quên, cũng là bội phục mình. A, Tiểu Ngọc ngươi đừng nóng giận, ta đang trên đường đây. Ngô Chấn dứt lời liền lái xe hướng khách sạn tiến đến. Là thời gian đang gấp hắn đủ loại rẽ đường nhỏ, vẫy đuôi di chuyển cũng là liên tiếp xuất ra triệt đề. Đột nhiên sắc trời âm trầm xuống, như ma lâm đại địa, bao quát chúng sinh. Lúc này chính vào giữa trưa, nhưng như đêm khuya đen kịt. Nhìn lấy ô tô dáng vẻ bên trên cái kia dự báo thời tiết đánh dấu khắc lấy thật to mặt trời, Ngô Chấn không khỏi mắng câu, thao em gái ngươi dự báo thời tiết. May mắn qua cái này giao lộ liền đến. Ngô Chấn phanh lại khẽ đạp, cũng đem đèn xe mở ra, nhưng thấy phía trước có 3 chiếc xe tải kề vai lái tới, đem trọn đầu đường cái cũng lấp kín không kẽ hở. Ngô Chấn kinh ngạc đến ngây người, cái này xe là thế nào xuất hiện? Mà lại là đang đối với mình lấy 100 cây số trở lên tốc độ vào tới. Ngô Chấn quyết định thật nhanh, bỏ xe thoát thân, dùng phá vỡ kỷ lục thế giới tốc độ lao xuống đường. Xe tải sượt qua người, ngay tại Ngô Chấn buông lỏng một hơi thời điểm, cái này xe vậy mà một cái xinh đẹp bấy đôi, cứ thế mà đem hắn đâm vào trở về giữa đường. Mẹ nó, trời giết ta vậy. Đây là Ngô Chấn cuối cùng suy nghĩ. Hắn bất lực nằm xuống đất, máu chảy một chỗ, cái kia chung điện thoại di động thanh thúy vang lên, nếu như sinh mệnh chỉ đến nơi đây, ta sẽ không rời đi, ta muốn biến thành thiên sứ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Mây đen bỗng nhiên tan đi, trong nháy mắt lại biến thành mặt trời chói chang bộ dáng, tựa như vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh. Ngô Chấn linh hồn ly thể, trông thấy thân mang áo cưới Tiểu Ngọc chăm chú ôm lấy chính mình thi thể, trong lòng của hắn bi thống khó tả, lớn tiếng kêu gọi, thế nhưng là không một người để ý chính mình. Đừng gọi á, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người để ý đến ngươi. Ngô Chấn nghe vậy, hướng bên cạnh nhìn tới, lại phát hiện không có một ai. Chẳng lẽ lao tử gặp quỷ? Phi, ta mẹ nó chính mình là quỷ, còn sợ cái rắm. Đột nhiên, không khí chung quanh rối loạn tưng bừng, một cái thân thể chậm rãi thành hình, hóa thành một cái tóc trắng xóa lão giả. Hắn khẽ bước trong râu, cười ha hả nói ra, người trẻ tuổi, rất vui vẻ nhìn thấy ngươi. Ngô Chấn tâm giật mình, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, hắn vừa rồi đông nhiên biến ảo ở trước mặt ta, chẳng lẽ đây chính là làm quỷ phía sau hùng có năng lực. Ngô Chấn không nói gì, nhưng phố lớn ngõ nhỏ cũng vang lên như sấm sét truyền hình, phía dưới phát ra thứ nhất tin tức trọng đại. Phía dưới phát ra thứ nhất tin tức trọng đại. Hôm nay 11 giờ, 3 chiếc xe tải bởi vì cướp đường cùng một xe nhỏ va chạm nhau, khiến cho xe nhỏ chủ xe bỏ mình, chủ xe chính là nước ta chứ danh nhà quân sự, nhà khoa học, nhà sinh vật học, nhà vật lý học. Đủ loại học ra, Ngô Chấn. Trước mắt 3 chiếc xe tải chủ xe gây chuyện bỏ trốn, nếu có người biết chuyện, mời đến địa phương đồn công an báo án. Ngô Chấn nghe xong, trong nháy mắt nhớ lại bỏ mình trước trong nháy mắt đó, lúc ấy hắn cùng một cỗ xe tải sượt qua người, khỏe mắt trong lúc vô tình ngắm đến cái kia xe tải dĩ nhiên là không có lái xe. Làm sao lại như vậy? Sao lại thế? Đâm vào ta 3 chiếc xe tải đúng là không người điều khiển. Ngô Chấn khó có thể tin lẩm bẩm. Ha ha, quan sát năng lực không tệ nha, đâm vào người 3 chiếc xe tải cũng là ta khống chế. Một bên lão giả nói ra. Ngô Chấn giật mình, quát lớn, ngươi là ai? Ta là người nắm giữ thời gian, xét thấy ngươi trước mắt nhận biết lĩnh vực quá mức nhỏ hẹp, ngươi có thể đem ta xem như sáng thế chi thần. Ngươi tại sao phải hại ta? Ta muốn giết ngươi. Ngô Chấn hô to hướng về lão giả đánh tới, nhưng lại trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên qua. Ha ha, ngươi tâm tình ta có thể lý giải, thế nhưng ta cũng không hại ngươi, ngươi tại chết đi lúc có thể có cảm giác đầy đủ thống khổ. Lão giả bình tĩnh hỏi. Đúng a, cái này tới là chuyện gì xảy ra? Ngô Chấn nghi hoặc càng ngày càng nhiều, dù sao cứ như vậy không hiểu chuyện gì chết đi, đổi lại ai đều khó mà tiếp nhận. Ta biết ngươi nghi hoặc rất nhiều, cho nên ngươi trước hãy nghe ta tiếp tục nói hết đi. Đầu tiên ta muốn nói là, ngươi rất ưu tú, cho nên mới sẽ bị ta chọn trúng. Cái vũ trụ này mênh mông cuối cùng, ngươi chỗ ở thế giới bất quá là giọt nước trong biển cả, mà ta thì là mời ngươi tới hiệp trợ ta, quản lý toàn bộ Thương Hải. Đổi lại người bình thường, khẳng định cảm thấy lao giả tại nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng Ngô Chấn đặc biệt tỉnh táo đáp, cụ thể một điểm. Cùng người thông minh nói chuyện liền là tiện lợi, trên thế giới quý giá nhất chính là thời gian, mà thời gian là một loại môi trường, hắn là sinh mệnh vật dẫn, là vạn vật phát triển trợ lực, không có thời gian, địa cầu sẽ ngừng vận chuyển, vạn vật sẽ vĩnh viễn đứng im. Mà ta có thể điều phối toàn bộ giờ vũ trụ gian. Vũ trụ này có ước vạn cái thế giới, có chút tốt đẹp, có chút ghê tởm, dùng các ngươi thường nói là phát huy mạnh chân thiện mỹ, ta chọn lựa thiên thiên vạn vạn ưu tú ý thức thể, tới vì ta viết thời gian. Chương 2, chúng sinh hay là hủy diệt rốt cuộc thì trong nháy mắt, Ngô Chấn cảm thấy mình là đang nằm mơ. Điều khiển thời gian. Cái này khóa để hắn từng huyễn tưởng qua vô số lần, thế nhưng là thời gian hư vô mờ mịt, không cách nào đụng vào, lại nói thế nào điều khiển đây. Lão giả cười cười, đưa tay hướng về giữa không trung điểm nhẹ mấy lần. Đột nhiên, nô chấn người chung quanh cũng như sấm đánh ngây người tại chỗ, gió ngừng lay động, cây cũng ngừng đong đưa, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, tính đến nỗi ngay cả kim thêu rơi xuống đất đều có thể rõ ràng nghe thấy. "Tốt, đi theo ta đi, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho hai lựa chọn một. Về tới đây tiếp tục làm người khai quốc người có công lớn, hai, trở thành giống như ta điều khiển thời gian người, vĩnh thế trường tồn, không có chết không có diệt. Ngươi nói ta có thể hiểu, thế nhưng là ngươi cần ta vì ngươi làm cái gì? Địa cầu thời gian đã đứng im, cho nên ngươi không cần lo lắng trở về lúc đã cảnh còn người mất. Đi thôi." Nô Chấn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc, lại giống như đưa thân vào một cái thật lớn lập thể rạp chiếu phim bên trong, chung quanh có vô số một lớn nhỏ giống nhau màn hình, chiếu phim lấy bất đồng thế giới dân sinh dân tình. Nhìn thấy sao? Đây đều là quang cảnh của những thế giới khác, những thế giới này có một số là hài hòa ánh nắng, nhưng đại đa số thế giới cũng là âm u lạnh lẽo tối tăm, có một ít thế giới thậm chí còn ở vào xã hội nô lệ. Lúc trước ta cũng cảm thấy ta không thể thắng chính, nhưng sự thật lại là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tại ta quản lý không chế thế giới bên trong, vậy mà mẹ nó 90 cũng do tà ma nắm quyền. Lúc này, Nô Chấn nhớ tới đủ loại trong phim ảnh cầu đoạn, cười nói, ta hiểu, ngươi là muốn đem ta đưa về những thế giới kia, đem những cái kia tối tăm thế giới thủ lĩnh đều cho giết. Ha ha, phim xem nhiều a. Thời gian vận hành nguyên lý có thể dùng băng nhạc tới ví dụ, nhưng khác biệt là, mỗi cái thế giới thời gian, một khi bắt đầu vận hành, thì cái thế giới này tất cả mọi người cùng vật cũng sẽ là thời gian cấu thành bộ phận. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi đem một hộp thu tốt băng nhạc cắt đứt ở giữa một đoạn, vậy băng nhạc còn có thể được phát ra sao? Ngươi đem cắt đứt băng nhạc lại nối tiếp bên cạnh một đoạn mới không phải được sao? Thời gian là tự động tạo ra, nếu như chỉ là cắt đứt ở giữa một đoạn, như vậy bắt đầu cùng kết quả không cách nào ăn khớp, thì thời gian sắp sụp bại, bản thân hủy diệt từ đó hình thành thời gian lỗ đen. Theo ngươi nói như vậy, ngươi chẳng phải là chỉ có tạm dừng thời gian một loại năng lực? Không đúng, ngươi có thể giết chết ta, ngươi tại sao không thể giết chết bọn họ? Lão giả cười cười, bởi vì ngươi không phải là quá khứ người à, thời gian không cách nào xuyên tạc, nhưng là có thể ghi chép. Nói cách khác không biết còn chưa phát sinh sự tình, có thể từ chúng ta biết. Ta muốn đem những cái kia tối tăm thế giới ánh sáng từ hiện tại đến quá khứ 500 năm toàn bộ xóa bỏ, sau đó viết vào giấy trắng thời gian làm lại từ đầu. Thời gian đến cùng cái gì, ngươi từ chỗ nào mang tới tân thời gian? Thời gian là một loại không có thể tái sinh tài nguyên, ta từ không có không gian sinh mệnh lấy ra mà đến, bị rút đi thời gian không gian liền sẽ trở thành lỗ đen. Ta sẽ cho ngươi tạo ra tốt nhất điều kiện, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, ngươi nhất định phải đem tối tăm thế giới mang hướng về qua mình, nếu như ngươi phản bội ta, ta sẽ đem ngươi ném vào lỗ đen, mãi mãi không có thời gian xoay sở. Ngươi phải đi thế giới là một cái tu chân thế giới, ta sẽ cho ngươi nghịch tiên nhất tu chân thiên phú, tốt nhất sung túc tu chân tài nguyên, ưu việt nhất sinh ra hoàn cảnh, chỉ cần ngươi làm gì chắc đó, làm từng bước, nhất định có thể hùng bá thiên hạ, sẽ chân thiện mỹ tuyên truyền nhân gian. Nghe lão đầu lời nói hùng hồn, ngay cả Ngô Chấn cũng có chút ít kích động, chung quanh hắn nhìn sang, phát hiện hắn thế giới có vẻ như tất cả đều là tu chân thế giới. Tại sao những thế giới này tất cả đều là tu chân thế giới? Bởi vì địa cầu là ta nuôi dưỡng, nơi này không cách nào tu hành, thế nhưng mọi người liền sẽ càng thêm chú trọng học tập cùng sáng tạo cái mới, dạng này tư duy mới có thể càng thêm ưu tú, càng thích hợp thay ta hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, chuẩn bị lên đường đi. Ngươi đi đầy đủ một cái thế giới khác về sau, sẽ có được vô địch công pháp, chí tôn thân phận, nhất định muốn hảo hảo lợi dụng tài nguyên, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ai nha, quả thật là xóa bỏ 20 năm. Một đạo bạch quang hiện lên, Nô Chấn lại có ý thức lúc, đã là thân ở một cái hoàn cảnh xa lạ, lúc này mây đen dày đặc, sớm vang chớp giận. Bầu không khí kinh khủng tựa hồ phải nuốt sống người ta. Giết a. Dung trời giết tiếng vang lên, Nô Chấn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là thân mang y phục dạ hành đạo khách, hơn nữa bọn họ đang vung đao hướng mình bổ tới. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Nô Chấn không nhịn nổi mắng. Có thể thốt ra lại là như trẻ con tiếng khóc. Nguyên lai lúc này Ngô Chấn chỉ là một cái còn tại trong tã lót đấu tử, một tay cầm đại đao hộ vệ đang ôm hắn anh dũng phá vây. A mẹ nó muốn hay không như thế hố? Đã nói tuyệt thế công pháp đây, đã nói chí tôn vô địch đây. Đời trước bị xe đụng chết, đời này thảm hại hơn a. Đời này muốn bị phân thây muôn mảnh a. Ngô Chấn trong lòng một vạn đầu cây của mẹ nó thổi qua. Bất quá cũng may hộ vệ này tu vi cực cao, cho dù thụ thương không nhẹ, nhưng vẫn là đột phá lớp lớp vòng vây chạy đi. Hộ vệ thoát thân về sau, đem Ngô Chấn từ trong tã lót lấy ra, hắn lấy tay lau Ngô Chấn trên mặt máu, đem hắn giấu ở một cái trong địa động. Sau đó lại cầm lấy một hòn đá nhét vào trong tã lót. Hộ vệ nhìn lấy Ngô Chấn, thâm tình nói ra, thiếu gia, ngươi là Ngô gia nguyện vọng, nhất định đừng khóc, nếu như bị bọn họ phát hiện, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn nói xong liền cũng không quay đầu lại hướng đỉnh núi lao tới, truy binh rất nhanh phát hiện hắn, dồn dập hướng về hắn đuổi theo, hộ vệ vừa đánh vừa lui, thối lui đến bên vách núi về sau, không chút nào tiết mạng một cái độ khó cao 360 độ xoay người nhảy núi tự tử. Gia hỏa này cũng là tên hắn tử, thà chết chứ không chịu khuất phục, Ngô gia đã bị diệt, trở về phục mệnh đi. Áo đen dẫn đầu nói ra. Lãnh nạn kết thúc. Nô Chấn thở phào, hắn xem xét thân thể của mình, thật là cực phẩm tư chất, hơn nữa tự mang thời gian tài nguyên quản lý khí, trong đầu càng là có đủ loại công pháp cực phẩm. Thế nhưng là cái này mẹ nó rốt cuộc cái chứng gì, ta hiện tại miệng không thể nói, chân không thể đi, nằm tại địa động bên trong, chỉ biết bị giống như chết đói à. Đúng, ta có thời gian tư nguyên quản lý khí, chỉ cần là tại ở thời điểm này đồ vật, ta đều có thể điều động. Cho ta tới bình sữa. Ý nghĩ vừa ra, một bình sữa liền trống rông xuất hiện tại trong ngực hắn. Ha ha, trời không tuyệt đường người à, là người nhà, là tiểu ngọc, khó hơn nửa đường, lao tử cũng phải đi xong. Nô Chấn uống mấy ngụm sữa về sau, kiên cường hướng địa động bên trong bỏ đi, bởi vì cửa động thật sự là quá lạnh. Địa động không sâu, Nô Chấn rất nhanh liền leo đến, bên trong không gian ngược lại là rất lớn, có thể chứa được 10 người tà hữu, trên mặt đất trải rất nhiều cỏ khô, khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Nô Chấn uốn tại cỏ khô bên trên, lại phát hiện trong góc rõ ràng còn có một đoàn nhỏ không rõ sinh vật, hắn chậm rãi tới gần, phát hiện thứ này lại có thể là một đầu thần thú, tên là Ngôn Linh thú, là một loại 10 phần trung thành, có thể thông nhân tính thần thú. Ngôn Linh thú đáng thương mà nhìn Nô Chấn, cái miệng nhỏ nhắn như có như không mở ra lại khép lại, tựa như đang cầu cứu, lại như đang rên rỉ. Nô Chấn sinh lòng thương hại, cầm trong tay bình sữa hướng trong miệng nó đôi đi, Ngôn Linh thú hút lại bình sữa, hai cái liền hút sạch sẽ. Gia hỏa này là bao lâu không có ăn cái gì a? Nô Chấn thấy thế lại biến đi ra mấy bình sữa đút cho nó ăn, Ngôn Linh thú ăn no về sau, một mặt thỏa mãn ôm lấy Nô Chấn, ngủ thật say. Chương 3, Thiên Mệnh Thần Kinh. Nô Chấn ngủ một giấc về sau, lâm vào suy nghĩ, dựa theo thời gian sắp xếp người thiết lập, chính mình hẳn là một cái tuổi vừa 20 thiếu niên thiên tài, tu vi lên đỉnh, đủ loại ngư bức. Nhưng là bây giờ chính mình là hài nhi không nói, tu vi cũng là xế rộ, ở đâu xảy ra vấn đề đây? Nô Chấn vốn là thông minh, nghĩ một lát phía sau liền đạt được đáp án, thời gian sắp xếp người không có khống chế tốt xóa bỏ năm số, quả thật là xóa bỏ 20 năm thời gian, từ đó vốn nên ngư bức mình được cái thế giới này thời gian tự động móc ngược 20 tuổi. Phối hợp đến cố này hài nhi trên người. Nô Chấn càng nghĩ càng càng sợ, chính mình tương đương với người sắp xếp thời gian viết vào đến cái thế giới này số liệu. Cái thế giới này nguyên bản thiên nguyên 2400 năm, khác đem 20 tuổi Nô Chấn viết vào thiên nguyên 1900 năm, sau đó lại xóa bỏ 500 năm thời gian, để thời gian từ 1900 năm bắt đầu. Thế nhưng là tay hắn run rẩy quả thật là xóa bỏ 20 năm, khiến cho thời gian tự động đem Nô Chấn tuổi tác giảm đi 20 tuổi, phối hợp thành hài nhi. Thí nghĩ một hồi, nếu như người sắp xếp thời gian lại thêm xóa bỏ thời gian 1 năm, vậy mình chẳng phải là trực tiếp được cái thế giới này thời gian cho xóa đi? Lao đầu này quá không đáng tin cậy, trung quy muốn giết ta không minh bạch. Nghĩ tới đây, Nô Chấn ám chửi một câu, nhập ra tùy tục, nếu như không thể thay đổi hoàn cảnh, vậy phải cố gắng thích ứng đi. Trong vũ trụ, lúc này đang tiến hành một trận đại chiến, người sắp xếp thời gian động không gian vỡ vụn, đem một toàn thân đen kịt quái vật đánh lui. Người cái này người quái dị, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Ha ha ha, thời gian chỉ là vọng tưởng, hư không mới là vĩnh hằng, toàn bộ vũ trụ sớm muộn cũng sẽ bị lỗ đen chiếm đoạt, ngươi làm sao khổ phí công giấy rửa? Ngươi mỗi lần sửa đổi một lần lịch sử, lỗ đen liền sẽ tăng thêm một phần, ta cũng liền cường đại một điểm. Khi tất cả thế giới được bóng tối bao trùm, cũng chính là ta chiếm lấy vũ trụ thời điểm. Hắc quái cười quái dị ly khai, người sắp xếp thời gian đội vàng xem xét tất cả thế giới chỉ riêng ghi chép người tình huống, thì ra là không chỉ càng Nô Chấn, mà là tất cả thời gian viết sách người cũng là dùng hài nhi tình trạng tiến vào tối tăm thế giới. Hắc quái tại thời gian viết lại quá trình bên trong làm tay chân, nhưng lại không dám trực tiếp xóa đi thời gian viết sách người, bởi vì mỗi cái viết sách người đều là do người sắp xếp thời gian bố trí xuống thời gian thiết bị truy tìm. Hắn rất thông minh đem thời gian viết sách năng lực suy yếu tới cực điểm, lại xảo diệu tránh đi người sắp xếp thời gian phát giác. Nô Chấn càng được tuyển chọn cái cuối cùng viết sách người, khi người sắp xếp thời gian phát hiện lúc, cũng không kịp bổ cứu. Lại nói Nô Chấn bên này, hắn đã hoàn toàn dung nhập cái thế giới này, khi nhưng cái này dung nhập ý tứ cũng không phải là nói lăn lộn phong sinh thủy khởi, mà là học được cục đuôi làm người. Đây là một cái tu tiên thế giới, chính bảo quần hùng tranh giành thời kỳ, tất cả tông các phái đều là giới là vua, cướp tài nguyên. Nô Chấn vị trí lãnh thổ liền càng Thiên Hùng Tông cùng Long Khiếu Đường chỗ giáp giới. Đừng nhìn cái này hai môn phái danh tự như vậy có đẳng cấp, thực tế bất quá là Mạt Lưu Vương quốc Mạt Lưu thế lực. A Ngô Chấn vị trí Vương quốc gọi là Bình Tân Vương quốc, tới lân cận Vương quốc có Duyên Bình quốc cùng Thiên Khánh quốc. Ngô Chấn gia tộc càng Thiên Hùng Tông trụ cột, bất hạnh bị diệt về sau, Thiên Hùng Tông cũng thành Long Khiếu Đường vật trong túi. Long Khiếu Đường nhân ảnh quỷ tử vào thôn tựa như thu hết lấy Thiên Hùng Tông tài vật, liền ngay cả dấu ở sơn giã ở bên trong đủ loại linh thú cũng không dung tha. Ngô Chấn tránh né địa động liền bị mấy đám người vào xem qua, may mắn hắn người mang đủ loại thần binh pháp bảo, đem chính mình cùng Ngôn Linh thú đều ẩn nấp đi. Ban đầu tới vơ vét người bất quá là dùng linh giác tiến hành dò xét, về sau binh tôm tướng kép thì lại trực tiếp hướng trong động thổi khói, bất quá Ngô Chấn binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đem người địa cầu dân địa đạo chiến sách lược phát huy ra tới tận cùng. Thời gian từng ngày qua, ở cái này không có wifi, không có máy tính, không có điện thoại thời đại, đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Cũng may Ngôn Linh thú thông nhân tính, có nó làm bạn cũng không để Ngô Chấn buồn chết. Ngô Chấn buồn bực ngắn ngẩm, trực tiếp nghiên cứu lấy đủ loại đỉnh cấp công pháp, cái thế giới này tu hành cùng địa cầu ở bên trong đủ loại tiểu thuyết, người có thuộc tính khác nhau linh căn, tu hành có hình thù kỳ quái đẳng cấp. Tóm lại hoa mắt, đủ loại. Nhưng bình thường mà nói, đơn giản liền là thực lực, lực lượng, thủ đoạn, kinh nghiệm thực chiến. Nô Chấn thân là hài nhi, bị quản chế tại thân thể, luyện khí khẳng định không có gì tiền đồ. Như vậy tinh thần lực của hắn cường đại a, linh hồn hắn thế nhưng là lông tóc không tổn hao gì đây. Nghĩ thông suốt nơi đây, Nô Chấn không chút do dự bắt đầu đọc qua tinh thần công pháp, hắn đọc nhanh như gió, cao độ tập trung nhìn lấy, lúc này mới phát hiện tiếp trước những cái kia tu tiên tiểu thuyết thật sự là hố chết người không đền mạng. Cái gì một buổi sáng rất ngộ, tâm cảnh tăng lên câu văn một chầu bậy bạn. Nhân vật chính bình thường minh bạch một cái đạo lý phía sau là có thể đem nhân vật phản diện cho miểu sát. Đây đều là những thứ gì? Chân chính công pháp dùng hình thái ý thức tồn tại, phong ấn năng lượng thật lớn, tại bị hậu nhân xem cũng mở ra bên trong thẻ sau đó sẽ tự động đem lực lượng chuyển cho hậu nhân. Đây cũng là công pháp chỗ quý giá như thế, hơn nữa trừ người thừa kế, kẻ khác người vô pháp tu hành. Nô Chấn tinh thần công pháp gọi là Thiên Mệnh Thần Kinh, đây là Thiên Mệnh công pháp hàng loạt bên trong tinh thần thiên, hắn còn có Thiên Mệnh thần công, Thiên Mệnh tương pháp, kiếm pháp, phù thuật, y thuật, trận pháp các loại. Thiên Mệnh hai chữ đầy đủ thể hiện bộ công pháp kia như bức, nhưng đối với từ địa cầu xuyên qua tới Ngô Chấn trung quy cảm giác là lạ. Thần kinh hai chữ bình thường cùng bệnh nối liền cùng nhau, đây là ngu dân góc nhìn. Thần kinh bốn phương thông suốt, diệu dụng vô tận, trốn ở thể nội, cấu kết linh hồn, dễ dàng dùng người có thể muốn giết địch, đại thành người tự mình thành thế giới. Ngô Chấn càng xem càng kinh hãi, những văn tự này không giống như là thần công gì bí pháp, càng giống như là địa cầu bên trên khoa học lấy làm, mỗi chữ mỗi câu tất cả đều là tác giả tâm huyết ta. Nếu như lúc này có người ngoài trông thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Một đứa con nít nâng lên một bản so với chính mình còn lớn hơn sách say xưa nhìn lấy. Thiên Mệnh thần kinh tản ra ấm áp quang mang, tựa hồ đối với Ngô Chấn cũng tương đương hài lòng. Thế nhân có nhân tính, cỏ cây cũng có linh, một lá một bồ đề, một đông hoa một thế giới, một cây khẽ phồng sinh, một người một chiêu trụ. Khi đến nơi đây thời điểm, Ngô Chấn trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, chính mình giống như tiến vào một cái thế giới khác. Chúc mừng ngươi, ngươi là quyển sách nhanh nhất, lý giải nhanh nhất người. Nếu như ngươi có thể trả lời ta vấn đề, thì ngươi đem đạt được quyển sách truyền thừa. Một cái thuần trắng hư ảnh hiện lên ở Ngô Chấn trước người. Ngô Chấn cung kính hướng về hư ảnh thi lễ nói, xin hỏi, thần kinh là vật gì? Thần vật, do ý thức diễn hóa mà đến, trốn ở thể nội, cấu kết linh hồn, độc thành thế giới, diệu dụng vô tận. Tốt. Vấn đề thứ hai, ngươi đến từ nơi nào? Lại muốn đi tới đâu? Đến từ hư vô, cái kia đều không đi. Ha ha, một vấn đề cuối cùng, ngươi tu luyện bản công mục đích là cái gì? Vô dục vô cầu, ta tức bật bật. Ha ha ha, tốt. Tốt. Rốt cuộc đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Thiếu niên lang, tiếp nhận ta truyền thừa đi. Hư ảnh hóa thành đạo đạo lưu quang, chui vào Ngô Chấn não hải. Ngô Chấn cảm giác được rõ ràng chính mình thần kinh từng đầu hiện hiện ra, đồng thời tiếp tục gia tăng lấy, bọn chúng tụ thủy thành suối, tụ suối thành sông, tụ sông thành biển, cuối cùng thành công quyết dẫn chi thế sông vào Ngô Chấn não hải. Chỉ nghe phanh một tiếng, Ngô Chấn đầu đột nhiên chấn động, vậy nguyên bản phong bế thức hải ẩm vang bên trong khai, biến thành một mảnh tử khí bốc hơi biển cả. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, như vậy Ngô Chấn vẫn là khó mà tin được, người trong đầu thật có thể chứa được một vùng biển rộng. Chương 4, bản thân mai táng tra cái thế giới này tu chân đẳng cấp cùng hắn thế giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan. Bất quá những thứ này cùng Ngô Chấn không hề quan hệ, dù sao hắn hiện tại một cái tiểu thí hải, căn bản liền không nghĩ tới muốn luyện khí. Tinh thần lực tu vi ngược lại là trôi chảy rất nhiều, thế nhưng cũng không ít cảnh giới, dương lưu cảnh, đại lưu cảnh, thiên cung cảnh, thế giới cảnh. Chờ chút, có thời gian tư nguyên quản lý khí, Ngô Chấn có thể điều động cái thế giới này hết thảy vật vô chủ, cho nên tu hành tinh thần lực tương đương cấp tốc, dương lưu cảnh tổng cộng 10 bậc, hắn một năm liền luyện đến 10 bậc, ý vị này tại trúc cơ kỳ phía dưới đều vô địch thủ. Luân linh thú là thần thú, cần là linh quả linh thảo, Ngô Chấn tiện tay điều động một đồng lớn, để nó cũng là phi tốc trưởng thành, rốt cục tại Ngô Chấn 6 tuổi lúc, cái này địa động không gian đã dung không được Ngôn Linh thú thân thể, lúc này Ngô Chấn mới được cho ra ngoài. Rốt cục có thể xem thật kỹ một chút cái thế giới này á. Ngô Chấn cười tại Ngôn Linh thú trên người, tại sơn giá ở bên trong tùy tiện chạy. Ngôn Linh thú là thần thú, nếu như quá mức khoe khoang đương nhiên sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi tranh đoạt, cho nên Ngô Chấn dùng che giấu khí tức cấm pháp, đem biến ảo thành công một cái thông thường xích diễm khuyển bộ dáng. Xuống núi vào thành, Ngô Chấn còn không có tới gần cửa thành liền nghe hai môn vệ giống to, Long Thành là nhà ta, yêu quý dựa vào mọi người, một lần vào thành tự giác đóng tiền á. Ngô Chấn sững sờ, nguyên lai cái thế giới này cũng lưu thông tiền giấy, tiền cũng không phải vật vô chủ, vậy phải làm sao bây giờ đây? Hắn nhanh trí hơi động, phát động tinh thần lực, hai tên gác cổng chợt thấy đến trong lòng ấm áp, cả người đều như gió xuân ấm áp, hoàn toàn coi nhẹ từ trước mắt đi qua Ngô Chấn. Trong thành cho dù nhìn như hài hòa, thế nhưng khắp nơi có thể thấy được đổ nát thê lương, đây đều là Long Khiếu Đường tại cấp sạch Thiên Hùng Tông làm ra chuyện tốt. Mau nhìn, thật đẹp nữ tử a. Đúng vậy a, Lý lão nhị ngươi mua về đi, đây thật là nhân gian tuyệt sắc a. Đám người một hồi ồn ào, đem một vị bán thân mai táng phụ tử vây vào giữa. Ngô Chấn cưỡi Ngôn Linh thú gạt mở đám người, thực tế vây xem quần hùng cũng hết sức phối hợp cho hắn tránh ra một con đường, bởi vì trong thành có thể cưỡi yêu thú đều không phải người bình thường. Chỉ thấy toàn thân nhìn lấy tô y nữ tử quỳ dưới đất, mặt nàng bàng tái nhợt nhưng không thể che hết thanh tú đẹp đẽ, cho dù có việc cầu người, nhưng ánh mắt kiên định, không có chút nào xấu hổ. Trước người một tờ giấy trắng, dùng xinh đẹp nét chữ viết, trước kia như nước, tình thương của cha như núi, hôm nay từ biệt, thiên thượng nhân gian. Tiểu nữ không đức vô năng, duy chỉ bán thân đổi tiền, cầu bạc quan tài một bộ, nhìn qua các vị không tiếc thiện tâm, cho viện trợ. Này ân này đức, ghi nhớ mãi mãi trong lòng. Ngô Chấn giật mình trong lòng, lại có loại tâm động cảm giác, chẳng lẽ đây chính là ca từ thảo luận, ta cũng chẳng biết tại sao, vết thương còn không có khép lại, ngươi cứ như vậy xông vào tâm ta chỗ. Ở đây các vị tốt, tiểu nữ từ hôm nay bán thân mai tàng trà, cần 1 triệu mua sắm băng phách linh châu, nếu có thể lấy ra số tiền kia, tiểu nữ từ nay về sau làm châu làm ngựa, mặc cho sai khiến. Ta che trời à, 1 triệu à, ta liền nói không có tốt như vậy sự tình đi, một bộ quan tài liền có thể mua được dạng này mỹ nữ, chúng ta vẫn là trở về tắm một cái ngủ đi, nhiều tiền như vậy, 10 đời cũng đừng hỏng kiếm đến nha. Ai, tán đi, tán đi, cái này loạn lạc thời kỳ, 100 khối cũng không dễ dàng đạt được, đừng nói 100 vạn. Ngô Chấn khi tiến vào cái thế giới này thời điểm, người sắp xếp thời gian cũng đã đem tất cả tin tức đều giới thiệu với hắn qua, cho dù rút lui 20 năm, thế nhưng dùng đầu óc hắn, không khó diễn toán đi ra những biến hóa này. Cái thế giới này tiền cho dù cũng là giấy chất, nhưng là cùng địa cầu tiền giấy hoàn toàn khác biệt, loại này chỉ là một loại cao cấp lá bừa, hấp thu linh thạch linh lực sau đó làm thành tiền giấy, căn cứ ẩn chứa linh lực đẳng cấp chia bất đồng mệnh giá, cho nên loại này tiền giấy cơ bản sẽ không bị giảm giá trị, căn bản không giống Ngô Chấn thời đại kia, mấy bạn khối mới có thể mua một trứng gà. Giờ phút này cho dù không người nào nguyện ý mua xuống nữ tử này, thế nhưng toàn bộ trong thành đều chuyển khắp cái này bán thân tin tức, Ngô Chấn rất muốn ra tay mua xuống nàng, thế nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tiền này cũng không phải vật vô chủ, hắn là không thể thông qua thời gian tư nguyên quản lý khí điều động. Tránh ra, đều cho ta tránh ra. Lúc này, một người cưỡi mắt xanh thanh lân thú tráng hán mang theo một đoàn người từ đầu đường chạy nhanh đến, hướng đến người đi đường đều dã man ba chạm. Trong lúc nhất thời người chết ngựa đổ, tiếng oán than dậy đất. Ngô Chấn nhìn lấy nằm một chỗ người đi đường, trong mắt bọn họ có hận nhưng cũng không dám cùng tráng hán lý luận, xem ra tráng hán này lai lịch không nhỏ. Tráng hán mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, không nhìn thẳng một bên Ngô Chấn, hắc hắc, thật là đẹp tiểu nữ tử, cùng ta đi thôi, đem ngươi hiến cho Vô Song công tử, chắc chắn lấy được không ít khen thưởng. Hắn dứt lời liền chụp vào nữ tử, căn bản không nghĩ tới trả tiền. Vương người ra tay bẩn. Dưới ban ngày ban mặt dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có còn vương pháp hay không? Ngô Chấn anh dũng mở miệng, nhưng thanh âm đúng là non nớt giọng trẻ con, đem chính hắn đều manh một phen. Tất cả mọi người nghe vậy đều là sửng sở, tráng hán ngây ngô mấy giây sau, cười to nói, ha 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 vương pháp. Ta không nghe lầm chứ, tiểu quỷ này là hầu tử phái tới đầu bước sao. Ha 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 đây là đời ta nghe được tốt nhất khôi hài trò cười. Tráng hán các tùy tùng cũng là phụ hòa nói. Một bên hảo tâm người qua đường lập tức tiến lên kéo kéo Ngô Chấn, cũng hướng về tráng hán bồi lên nói, Lưu đại gia, đứa nhỏ này đầu óc không bình thường, ngươi đại nhân có thể đại lượng, đừng tìm hắn so đo. Con nít chưa mọc lông, ta cho ngươi biết, tại Long Thiếu Đường, lao tử liền là vương pháp, xem ở ngươi muốn để ta cười một phen phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng. Ngô Chấn cười cười, đối với tráng hán dựng thẳng cái ngón giữa nói cho ngươi, từ nay về sau, nàng chính là ta nữ nhân, dám động nàng đều phải chết. Ngô Chấn miệng ra kinh người, khiến cho tráng hán vừa sững sờ, thế nhưng nữ tử nhưng không hề chớp mắt theo dõi hắn, tất cả mỹ nữ đều chờ mong chính mình nam nhân yêu mến một ngày kia có thể người khoác ngũ thải hà quan, chân đạp thất thải hà vân tới đón cưới chính mình, có thể người này lại là một cái 6 tuổi hải tử. Tráng hán là Long Khiếu Đường thiếu chủ chó săn, tên là Lưu Mãnh, bình thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tiêu mình quen, khi nào nhận qua loại này khí, lập tức không nói hai lời một cước liền hướng Ngô Chấn đá tới. Nôn Linh Thú đứng thẳng người lên, cùng Lưu Mãnh đối với một cước, chỉ thấy Lưu Mãnh giống khỏa cầu dường như, ngay cả người lẫn thú lăn trên mặt đất mấy chục mét mới dừng lại. Tĩnh, lạ thường yên tĩnh, mặc cho ai cũng không nghĩ ra một cái thông thường xích diễm quyển có thể có uy lực như thế. Lão đại ngươi không sao chứ? Một bên tùy tùng thấy Lưu Mãnh kinh ngạc, lập tức đem hắn nâng đỡ. Chỉ thấy Lưu Mãnh trong miệng ngấm máu, một gương mặt béo phì trướng đến đỏ bừng, được Nôn Linh Thú đá trúng chân cũng là không có thử một cái tới lui. Ngươi chờ đó cho ta. Lưu Mãnh chỉ Ngô Chấn hung tợn nói ra. Ngô Chấn cũng không phải bị hù dọa sợ kiếp trước hắn nhưng là khai quốc người có công lớn, trải qua hàng trăm hàng ngàn chiến tranh, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Ừ, ta cũng sẽ không chờ ngươi, ta nói qua, đụng nữ nhân ta, phải chết. Ngô Chấn tinh thần lực phát động, Lưu Mãnh chỉ cảm thấy chính mình trong đầu như có 100 vị trí đầu dễ châm nhỏ ở bên trong quấy nhiễu, vẹn vẹn một giây thời gian, hắn liền mất đi ý thức, thất khiếu chảy máu mà chết. A, giết người rồi. Tiểu tử này là quỷ. Tiểu tử này là quỷ. Tuy Tung thấy Lưu Mãnh bỏ mình, dọa đến hồn phi phách tán. Sợ Ngô Chấn liên lụy bọn họ, cho nên ngay cả Lưu Mãnh thi thể đều không để ý tới liền nhanh chân rời khỏi. Chương 5, 10 năm ước hẹn đi theo ta đi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngô Chấn hướng về nữ tử đưa tay phải ra. Nữ tử một mặt bất đắc dĩ, hảo hảo anh hùng cứu mỹ nhân cứ như vậy bị Ngô Chấn diễn thành mẫu con nhận nhau, ngươi đi đi, ta đều có thể làm mẹ ngươi. Ngô Chấn cũng là có nỗi khổ không nói được à, ai gọi mình 30 tuổi linh hồn vào ở một cái 6 tuổi thân thể. Hắn nhanh trí hơi động, cho dù tiền là có chủ, thế nhưng băng phách linh châu thế nhưng là thuần thiên nhân a. Cho ta hướng đến hai quả băng phách linh châu. Ngô Chấn hướng về thời gian tư nguyên quản lý khí gửi đi chỉ lệnh, quả nhiên mấy giây sau, hai quả băng phách linh châu liền từ một tòa ngàn năm băng sơn ở trong chỗ sâu chuyển đến Ngô Chấn trong ngực. Ngô Chấn đem một quả băng phách linh châu vứt cho nữ tử nói ra, đây là băng phách linh châu, đi theo ta đi. Theo lẽ thường mà nói, bản thân nữ tử thấy như có người bỏ bốn, đều hẳn là cảm động đến rơi nước mắt, nói một đống cảm ơn sâu vô cùng lời nói mới đúng, thế nhưng là Ngô Chấn có thể cảm giác được nữ tử không tình nguyện, thậm chí có một chút oán hận. Nữ tử ngắm nhìn một phía, thấy quần chúng vây xem đều nhìn chính mình, nàng cũng không dễ nuốt lời, đành phải thấp giọng nói, tạ công tử thu lưu. Ngô Chấn cũng bất chấp tất cả, trực tiếp phát động tinh thần lực đưa nàng kéo đến trước người, cưới Nôn Linh Thú nên ngang rời đi. Nôn Linh Thú trực tiếp ra khỏi thành, ở ngoài thành vừa vỡ miếu nơi dừng lại. Người tên là gì, chúng ta quen biết một cái đi. Ngô Chấn một mặt tò mò hỏi. Nữ tử nhìn lấy Ngô Chấn ngày đó thật khuôn mặt, thở dài nói, ta gọi Diệp Tư Ngọc, ta sẽ không theo ngươi. Ngô Chấn cười cười, ngươi tin tưởng trực giác sao? Ta cảm thấy ngươi lại là ta phượng hoàng, giúp ta trở thành cố vấn. Ta nghĩ ngươi là điên, ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bản thân Mai Tang Cha chỉ là ngươi thiết lập văn cục, ngươi làm như vậy chỉ là muốn dẫn xuất Lưu Mãnh, từ đó ám sát Vô Song công tử, ta nói đúng sao? Ngươi đến là ai? Diệp Tư Ngọc cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ, một cái 6 tuổi hài tử rõ ràng xem thấu ý nghĩ của mình. Chớ kinh ngạc, ngươi rất có ý tưởng, thế nhưng hành động thiếu chút. Ngươi bản thân Mai Tang Cha, nhưng ngôn ngữ cử chỉ nhưng không kiêu ngạo không tự ti, bị Lưu Mãnh bắt lấy lúc càng là không có chút nào phản kháng, chỉ bằng vào hai điểm này, ta liền không khó coi đi ra ngươi mưu đồ. Ngươi là người lùn sao? Không đúng. Ngươi lùn cho dù dáng người thấp bé, nhưng tướng mạo thành thục, ngươi rõ ràng là đứa bé, là tâm tư gì như vậy tinh tế tỉ mỉ, đoạt xá. Đúng, ngươi nhất định là đoạt xá trung sinh. Được. Cái khác đoán, ta không phải là người lùn, cũng không phải đoạt xá, dùng ngươi có thể hiểu lời nói mà nói, ta là thiên tài. Có lẽ ta nói chuyện có điểm khó có thể tin, nhưng ta sẽ dẫn cái thế giới này đi về hướng quang minh. Lần này đối với lời đã vượt qua Diệp Tư Ngọc phạm vi hiểu biết, nếu lý giải không, vậy liền đường ai nấy đi đi. Nàng nhẹ nhàng quay người, chậm rãi hướng về phía trước, không quay đầu lại, không có một tia lưu luyến. Chờ một chút, chúng ta làm khoản giao dịch đi, ta giúp ngươi giết chết Vô Song công tử, ngươi làm nữ nhân ta. Diệp Tư Ngọc nghe vậy dừng lại, ngoái nhìn xem Lô Chấn, trong ánh mắt tràn đầy do dự. Lô Chấn cảm giác có hy vọng, lại thêm mắm thêm muối nói, ngươi một cái nhược nữ tử, coi như lăn lộn đến Vô Song công tử bên cạnh, lại có mấy phần chắc chắn giết chết hắn đây. Ngươi ngay cả chết còn không sợ, nào không cho mình thêm một cái lựa chọn. Diệp Tư Ngọc đi về tới, trực tiếp ngồi ngay ngắn Ngô Chấn trước mặt, lúc này hai người ở vào cùng một độ cao, Ngô Chấn khoảng cách gần nhìn lấy nàng, thật là đẹp à, nếu như nói trên đời này đẹp như có 10 điểm, nàng một người liền chiếm 7 điểm. Cha ta là Thiên Hùng Tông cung phụng, đã từng là Thiên Hồng Hoàng Triều đỉnh cấp đan sư, bởi vì bị người hãm hại, bị nhiều mặt truy sát, lúc này mới mai danh nhận tích giấu tại Thiên Hùng Tông bên trong, ai ngờ bị Long Khiếu Đường phát giác, lại cùng cha ta cửu nhân đồng thời diệt Thiên Hùng Tông. Cho nên ta cửu nhân cũng không chỉ tại Long Khiếu Đường, Thiên Hồng Hoàng Triều cửu nhân không chỉ bôi cảnh cao, thế lực sau lưng càng là không thể lường được. Ta hiện tại phát dục không được đầy đủ, cho nên chỉ có thể từng bước một báo thù cho ngươi, bất quá chỉ phải cho ta thời gian 10 năm, ta nhất định có thể tận diệt tà ma. Lời nói này vốn là hào khí trời cao ước định, nhưng do Ngô Chấn vậy hồn nhiên đồng âm nói đến, rất có loại đội viên thiếu niên tuyên thệ hương vị. Diệp Tư Ngọc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ngô Chấn, đột nhiên phốc một tiếng bật cười, thật xin lỗi, ta nhịn không được, ngươi nói chuyện vẻ mặt quá buồn cười. Ngô Chấn chân nhỏ giẫm một cái, gấp thẹn thùng, ngươi có đáp ứng hay không mà? Tốt, ngươi nếu là báo thù cho ta, ta liền làm nữ nhân ngươi, nếu không chúng ta bây giờ liền động phòng đi. Dù sao Ngô Chấn còn không có phát dụng, Diệp Tư Ngọc cũng lớn mật đùa giỡn với hắn đến. "Đúng, cha ngươi đâu, ngươi không phải phải dùng băng phách linh châu hắn di hài sao?" "Thiêu, tựa như ngươi nói bán thân mai táng cha chỉ là một cái nguy trang, cha ta sớm nhập thổ vi an. Long Khiếu Đường như có luyện khí tu sĩ 800 người, trúc cơ tu sĩ 100 hơn người, đường chủ Long Khiếu Thiên càng là đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, ngươi dự định làm sao diệt bọn họ đây?" "Diệt bọn họ cũng không khó, ta chủ tu tinh thần lực, hiện tại đã đột phá đến đại lục cảnh thập giai, ta đang suy nghĩ là làm sao ở chỗ này thành lập chính mình thế lực." Nô Chấn là chiến tranh người trong nghề, biết rõ phát động quần chúng tầm quan trọng, cho nên hắn chuyện thứ nhất liền là thành lập chính mình thế lực. Hắn nghiêm trang nói ra, ngươi có thể từng nghe qua Cầm Vũ Khí nổi dậy, được nhiều người ủng hộ. Một cá nhân lực lượng là có hạn, nếu như muốn thành tựu đại nghiệp, liền muốn tranh thủ hết thể có thể có được lực lượng. Lời nói này đã động Diệp Tư Ngọc, đầu tiên, Nô Chấn tinh thần lực nếu quả thật đến đại lục cảnh, vậy không thể không nói hắn thật là một thiên tài. Lần, hắn nói tranh thủ lực lượng cũng cùng mình không như mà hợp, trải qua phong quang, lãnh nạn, cuối cùng cùng phụ thân thiên nhân vĩnh cách, nàng thật sâu người biết chuyện lực có hạn, coi như phụ thân đan đạo lên đỉnh, không phải cũng tại người khác ám toán xuống cùng đường mặt lộ sao? Ngươi nói ta rất đồng ý, nhưng muốn làm thế nào đây? Hi hi, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi có thể hiểu ta. Thu nạp lòng người phương pháp tốt nhất liền là thông qua mê tín, trước tiên ở tín đồ trong lòng biết vào tín ngưỡng, sau đó lại lấy hành động, hứa tới cùng lợi, dạng này chắc chắn uy vọng gia thân, được nhiều người ủng hộ. Lô Chấn giống con cháu thần côn dường như, dùng bán hàng đa cấp tài ăn nói hướng về Diệp Tư Ngọc quán châu chính mình tư tưởng, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đem xem thiên tượng. Hậu thiên tất nhiên sấm vang chớp giận, ta đem giấu tại trong đá, cũng tại vạn chúng chú mục phía dưới thần lôi ra thân, phá thạch mà đi ra. Dùng thiên chi danh, xúc gian trừ ác. Diệp Tư Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời, hiện tại đã mây đen dày đặc, sau thiên hạ mưa thật phải đem xem thiên tượng sao? Ngươi làm sao để xét đánh chúng ngươi? Làm sao làm cho tất cả mọi người đều tụ tập một chỗ? Cái này dễ xử lý, ta cho ngươi mấy trăm hạ phẩm linh thạch, ngươi đi trong thành bán đồ bán tháo, liền nói thành Nam Sơn thôn bỗng nhiên trời sinh dị tượng, bốn phía tán lạc linh thạch là được. Hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện, Nô Chấn đem trên địa cầu lý luận quân sự, kinh thương chi đạo nói hết mọi chuyện, để Diệp Tư Ngọc cũng là tâm phục khẩu phục. Dưới cái nhìn của nàng, Nô Chấn thật sự là học cứu thiên nhân, đơn giản không có cái gì là hắn không biết đồ vật. Chương 6, mê hoặc nhân tâm linh thạch một lần tiễn một cái, có nhu cầu đều đến xem đi. Diệp Tư Ngọc dựa theo Nô Chấn kế hoạch, đi vào trong thành bán linh thạch, nàng dung mạo tuyệt sắc, căn bản không cần gào to, tự có vây xem vô số. Linh thạch dễ dàng như vậy, phải hay không giả a? Đúng vậy a, đừng tưởng rằng sinh ra dễ nhìn liền có thể lừa gạt tiền. Diệp Tư Ngọc làm miếng tranh luận, tiện tay hướng quần chúng vây xem ném ra mấy cái linh thạch, ném ra bên ngoài coi như đưa các ngươi, muốn hay không? Hoa, lại là thật, linh thạch này là thật. Ta trời ạ, cô nương này thật đại thủ bút ta. Trong lúc nhất thời, toàn thành hoành động, bình thường 1.000 khối cũng mua không được linh thạch, giờ phút này lại có thể có người một lần tiền đại lượng bán ra. Cô nương ngươi vì sao lại có cái này, quả thật là linh thạch a? Ngươi cũng không giống là người tu tiên a. Thành Nam Sơn thôn khắp nơi đều là, ta thuận tay nhặt được. Diệp Tư Ngọc đem linh thạch bán xong sau đó liền cưỡi lên ngôn linh thú, nhưng đang muốn rời khỏi lúc, Long Khiếu Đường người cũng chạy đến. Xú nương môn, ngươi hại chết Lưu Mãnh, rõ ràng còn muốn chạy. Chỉ thấy một xấu xí người mang theo một đám tiểu đệ hướng về Diệp Tư Ngọc xông lại. Diệp Tư Ngọc hơi cảm thấy sợ hãi, nhưng thấy đối phương làm sao đều đuổi không kịp chính mình, sau đó cũng cứ an tâm. Ngôn linh thú biến ảo thành công xích diễm khuyển bộ dáng, cho nên Diệp Tư Ngọc kinh ngạc không thôi. Xích diễm khuyển bất quá là thông thường yêu thú, theo lẽ thường mà nói, nhiều lắm là có thể đánh thắng luyện khí sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng là lần đầu gặp gỡ lúc nó liền giết Lưu Mãnh. Ngôn linh thú chạy như gió, đem gới mắt xanh thanh lân thú Long Khiếu Đường đệ tử xa xa bỏ lại đằng sau. Vậy xấu xí nhân khí hoa hoa kêu to, ta chính là Long Khiếu Đường cựu trưởng lão, hạ hách, nếu là ngươi các loại thức thời, liền ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Nôn linh thú rất có linh tính, lại cố ý thả chậm tốc độ, chờ bọn họ đuổi theo sau đó lại ra tốc bỏ qua. Đệ cửu trưởng lão bị đùa giỡn đầu góc choáng váng, mất thăng bằng bị ngã xuống dưới ngựa, rơi là tốt một cái ngã gục, chọc cho Diệp Tư Ngọc cũng là cười yếu ớt liên tục. Nôn linh thú ở trong núi Luân Tiên, tại một núi vách đá nơi dừng lại, lúc này Ngô Chấn đang ngồi ở một thuyền loại bay trên không linh khí bên trong, cầm trong tay một thanh kiếm tại trên vách núi đá khắc họa lấy gì đó. Diệp Tư Ngọc định thần nhìn lại, mới phát hiện trên vách núi đá đã khắc lên nhiều văn tự, những cái kia văn tự đại khí tinh tế, biểu hiện thần gồm nhiều mặt, đánh có chết cũng không tin là một cái đứa bé trai 6 tuổi viết ra. Tu tiên thịnh thế, khói lửa nổi lên bốn phía, tu tiên giả tranh quyền đoạt lợi, tổn hại dân sinh, cho nên phạm nhân bụng ăn không no, bước đi liên tục khó khăn, quả thực khiến bản đế đau lòng. Nay đặc lệnh tọa hạ đại tiên, thánh anh đồng tử, tại ngày mai hạ giới, chỉnh đốn sơn hà, tận diệt tà ma, cứu dân tại thủy hỏa, độ người tại nguy nan. Đây đều là ngươi biết. Diệp Tư Ngọc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Ngô Chấn, chẳng lẽ trên đời này thật có bực này thiên tài? Không sai, đây là ta giả tạo thiên dụ, ngày mai ta tiếp tục thuận theo xuất hiện, tất nhiên có thể bắt được số lớn tín đồ. Ngô Chấn giả tạo thật thiên dụ về sau, lại đem hạ phẩm linh thạch giải ở trong núi các ngóc ngách, trong thành nghe hỏi mà người tới nhặt được linh thạch về sau, đem tin tức giải toàn thành đều biết, không chỉ Long Thiếu Đường, ngay cả tới lân cận Khôi Vĩ Đường cùng Thần Phong Đường cũng nhận được tin tức. Đường chủ, không tốt, không tốt, thành nam bên ngoài không xa trên núi trống rông xuất hiện rất nhiều linh thạch, hơn nữa còn xuất hiện một cái thiên dụ. Thứ người nào dám ở lão tử địa bản giả thần giả quỷ, ta nhất định khiến hắn hối hận đi vào cái thế giới này. Hắn ngày mai hạ giới đúng không? Lão tử liền ôm cây đợi thỏ, ngày mai liền đi làm thịt hắn. Long Khiếu Thiên biết được việc này về sau, giận dữ không thôi, ngày thứ hai xuất lĩnh lấy toàn bộ cao thủ đường đi ngồi canh Ngô Chấn. Lúc này trong sơn cốc sớm đã lít nha lít nhít chật ních người, mây đen hết sức phối hợp đem sắc trời che quất, âm thanh sấm sét cũng bên tai không dứt. Lúc này trong đám người như có người thét lên, mau nhìn, trên đỉnh núi như có khỏa cự thạch, phía trên khắc lấy Thánh Anh hai chữ. Đúng vậy a, vậy nhất định chính là Thánh Anh đại vương. Thánh Anh đại vương sắp xuất thế, hắn nhất định sẽ diệt gian trừ ác, hoàn nhân thế một mảnh thanh minh. Thánh Anh xuất thế, thiên hạ thái bình. Thánh Anh xuất thế, thiên hạ thái bình. Trong lúc nhất thời, Thánh Anh xuất thế tiếng hô vang vọng cả cái sơn cốc. Không sai, đây chính là làm nền, thuộc xương diễn viên. Bất luận cái gì thế giới đều sẽ có làm nền. Ngô Chấn dùng linh thạch thu mua hơn 100 diễn viên, cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt, nhận hết áp bách các phạm nhân cực độ khát vọng thái bình. Diễn viên cảm xúc mạnh mẽ biểu diễn phía dưới cũng theo hô quát lên. Quanh bầu trời lôi minh không dứt, thiểm điện tựa hồ chịu gì đó hấp dẫn, tất cả đều tụ tập tại Ngô Chấn ẩn thân cự thạch phía trên. Cái này là làm sao làm được đây? Thực tế liền là rất đơn giản, chỗ cao dẫn lôi nguyên lý, Ngô Chấn đem vài gốc vừa mảnh vừa dài dây sắt cắm ở trên đá lớn, hướng lên bầu trời với tới. Bởi vì đỉnh núi rất cao, sắc trời rất tối, cho nên cũng không ai thấy rõ những thứ này dây sát. Diệp Tư Ngọc đầu đội thoa nó lá, giấu tại đám người. Một trái tim không cầm được treo lên, Ngô Chấn cũng không phải là luyện khí tu sĩ, tố chất thân thể hoàn toàn không đủ để chống cự thiên lôi, nếu là bị sét đánh chết, trước đó kỳ làm việc liền không có ý nghĩa làm. Ngô Chấn đương nhiên cũng không ngốc, chống rông trong viên đá bày đặt một cái 10 điểm dày đặc hòm gỗ dùng để cách biệt, mà hắn thì lại giấu ở gỗ trong giường, giờ phút này chỉ cần chậm đợi thiên lôi đánh xuống, là hắn có thể lóe sáng đăng tràng. Thời gian tí tách qua, tiếng sấm trồng bạo không ngừng, nhưng chính là không rơi thiên lôi, Ngô Chấn sợ hãi thiên lôi đánh xuyên không khí, cho nên hòm gỗ làm là kín không kẽ hở, hắn một khóa thắt tim lại, em gái ngươi nhanh bổ ta à, lại không bổ ta, lao tử liền bị bổ chết. Cũng không biết thượng tiên phải hay không phải cố ý trêu đùa Ngô Chấn, cái này lôi liền là không rơi xuống, Ngô Chấn tại bên trong dương gỗ đều bị nộp hô hấp khó khăn, ngay cả ý thức cũng bắt đầu có một chút mơ hồ. Làm sao bây giờ, ta phải chạy đi sao? Thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ, ta trước đó liền toi công bận rộn. Ngô Chấn lúc này lâm vào tình cảnh lưỡng nan, chẳng lẽ đây chính là thiên ý? Ngay tại hắn muốn thả vứt bỏ lúc, bầu trời lôi quang chợt lóe lên, số đạo thiên lôi như mãnh long quá giang trực tiếp mà đến. Chỉ nghe oanh một tiếng, đỉnh núi cự thạch theo tiếng vỡ ra, Ngô Chấn phát động tinh thần lực phá vỡ hòm gỗ, như là tiên đồng hạ phàm lóe sáng đăng tràng. Tĩnh, lạ thường tĩnh. Như vậy đại sơn cốc không có một thanh âm vang lên. Chẳng lẽ trên đời này thật có tiên nhân sao? Tất cả mọi người há to mồm, không thể tin được trước mắt hết thảy. Bái kiến Thánh Anh đại tiên. Bái kiến Thánh Anh đại tiên. Lúc này, các diễn viên đứng ra, bọn họ mang theo tiết tấu, vậy thành kính ngữ khí, tam go cựu bái chuyên môn hành động, dẫn tới người bên ngoài dồn dập bắt trước. Ngô Chấn hết sức hài lòng trận này diễn xuất, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này tiếng gào thực hiện tinh thần lực, thẳng tới tâm linh, làm cho tất cả mọi người đều vì đó rung một cái. Bản tiên chính là thiên đế tọa hạ Thánh Anh đồng tử, phụ đế ý chỉ, trọng chỉnh nhân gian, các ngươi ứng với đi theo bản tiên, trừ gian diệt ác, lại dương chính khí. Trừ gian diệt ác, lại dương chính nghĩa. Trừ gian diệt ác, lại dương chính nghĩa. Lúc này không cần diễn viên mang tiết tấu, tất cả mọi người sẽ cùng theo hô, nhưng mà diễn viên còn chưa kết thúc. Chương 7, đấu tranh tế thiên. Lúc này, một lao phụ chống phải trượng, từ trong đám người đi tới, tóc nàng sáng trắng, hình dung tiểu tụy, để cho người ta dễ nhìn liền sinh lòng thương hại. Thánh Anh đại tiên ở trên, dân phụ thuộc về Thiên Hùng Tông, trong nhà vốn có 5 lần, hạnh phúc yên vui, nhưng Long Khiếu Đường diệt Thiên Hùng Tông sau đó sát hại vô tội, đối với trong thành cư dân tùy tiện đổ sát, lao thân một nhà 4 người toàn bộ bị giết chết, chỉ còn ta một thân một mình, bơ vơ không nơi nương tựa. A lão phụ khóc thương tâm gần chết, nhưng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, một lao đầu cũng chạy lên trước khóc kể lể, Long Khiếu Đường làm sảng làm bậy, ức hiếp. Lương dân, đường chủ chi tử, Long Vô Song bởi vì truy cầu tiểu nữ không có kết quả, càng đem nàng tiền dâm hậu sát, mời Thánh Anh đại tiên quyết định a. đám người này đều đâu vào đấy lên án lấy Long Khiếu Đường tội ác cầu tình, đơn giản cùng trong phim ảnh diễn giống như lúc. Lúc này Ngô Chấn một mặt chính khí nói, Long Khiếu Đường tu tiên bất nhân, sát hại sinh linh, bản tiên hôm nay liền thay trời hành đạo, trừ ác tế tiên. Ha ha ha, khá lắm, lừa đời lấy tiếng lừa đảo. Ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài hoàn muốn đi tiên. Long Khiếu Thiên rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Ngô Chấn thu xếp nhiều chẳng như vậy trực tiếp bất quá là muốn diệt chính mình thay vào đó. Lên cho ta, giết cái này cái lừa gạt, trò hề này lao tử thấy nhiều, ngươi cho rằng hù được ta sao? Long Khiếu Thiên có thể làm đường chủ cũng là như có chút tài năng, thủ hạ 10 vị trưởng lão không có chút nào bị Ngô Chấn hù đến, theo Long Khiếu Thiên khí thế hung hăng hướng Ngô Chấn đánh tới. Ngô Chấn tay không tấc sắt, nhưng không chút nào hoảng sợ, nếu như không có nắm chắc, vậy mình cái này quả thật là trò vui chẳng phải là toi công diễn. Ngô Chấn hai tay đánh xuống, ngọn núi lại liên tiếp bạo tạc, đem sông tại phía trước Long Khiếu Đường trưởng lao toàn bộ nổ bay, dù cho không có nổ bay cũng là chật vật trốn tránh. Ngô Chấn khoa tay múa chân, cũng không biết đang làm những gì, chỉ thấy không trung ngân quang lòng lánh, huyết quang nổ hiện, thập đại trưởng lão lại có 6 cái đều biến thành thi thể không đầu. Ngươi dùng cái gì yêu pháp? Ta muốn giết ngươi. Long Khiếu Thiên hét lớn, hắn cho dù căm phẫn, nhưng không có động thủ ý tứ, lâu dài đấm đá nhau khiến việc khác sự tình đều lưu lại thủ đoạn, tỉ như vừa rồi quát hung hăng nhất hắn nhưng hướng cuối cùng, để cho thủ hạ trưởng lao trước đi dò xét. Ha ha ha, ngươi có phải hay không muốn đối ta cường liệt khiển trách, đạo đức lên án a. Nô Chấn chê bừa, hắn muốn định giết gà dọa khỉ, cái thứ nhất đem Long Khiếu Thiên miểu sát, không nghĩ tới người này như vậy thiết mạng, đối với một cái 6 tuổi hài tử đều muốn bọn thủ hạ giúp dò xét. Diệp Tư Ngọc lẫn trong đám người, nhưng nhìn về phía Ngô Chấn ánh mắt tràn đầy yêu thương, cho dù quen biết không lâu, nhưng Ngô Chấn mưu lược can đảm đã thật sâu khuất phục nàng. Lên cho ta. Long Khiếu Thiên đối với hoàn may mắn còn sống sót tứ đại trưởng lao hét lớn, hắn giống xong liền chạy, khiến quan chiến phạm nhân khinh bị không thôi. Còn lại 4 vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết như thế nào cho phải, đánh rõ ràng nhất đánh không lại, trốn lời nói Long Khiếu Thiên lại sẽ không bỏ qua chính mình. Ngô Chấn cười cười, các ngươi muốn mạng sống sao? Muốn. 4 người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Bản tiên hôm nay vừa vào nhân gian, cũng không nên chiến đấu quá nặng, cho nên ta liền thả các ngươi bên trong một người, các ngươi lẫn nhau nói ra kẻ khác làm chuyện xấu, ai nói nhiều, ta liền thả người đó. Ngô Chấn vừa dứt lời, đủ loại vạch trần giống như bom nguyên tử bạo tạc phun ra, nhị trưởng lao trộm lao bà của ta tiểu nhi tử trưởng tặc giống hắn lục trưởng lao ưa thích nam nhân, trước kia thừa dịp ta uống say, vậy mà bạo tạc cúc. Đại tiên hắn nói xấu ta. Tam trưởng lao sớm tiết lộ, là giải quyết hắn tiểu lão bà nhu cầu mong ta rút. Ba trưởng lao liễu lo không ngừng, miệng pháo không ngừng, thế nhưng Ngô Chấn nhưng chú ý tới thất trưởng lao không nói một lời. Hơn nữa hắn tam đại trưởng lao chưa từng nói hắn nói xấu, Ngô Chấn khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn đã tìm được cần thủ hạ. Đủ. Trừ trộn người liền là, chết hết cho ta đi. Ngô Chấn tiểu vung tay lên, mấy cây ngân châm phá không mà ra, tinh chuẩn không sai lầm đánh nổ ba vị trưởng lao đầu. Còn lại thất trưởng lao đầy mắt sợ hãi, nhưng Ngô Chấn nhưng ấm giọng hỏi, người tên là gì? Trịnh Thao. Đại tiên ta chưa làm qua chuyện xấu. Ta biết, nếu không ta cũng sẽ không để lại ngươi, ta phải diệt Long Thiếu Đường, ngươi nhưng nguyện đi theo ta. Ta nguyện ý, ta cũng là vì mạng sống mới lưu tại Long Thiếu Đường. Dẫn đường. Nô Chấn tay đánh xuống, Nôn Linh Thú liền từ đỉnh núi nhảy xuống, đem Nô Chấn cóng ở trên người. Giờ phút này Nôn Linh Thú biến ảo thành công một cái xanh nhạt kỳ lân, thân thể ưu mỹ, thủy khí bừng bừng. Nó đi thẳng tới Diệp Tư Ngọc trước mặt, đưa nàng cũng cóng đi lên, Nô Chấn cơi thần thú, ôm mỹ nữ, mang theo một đám phàm nhân hướng Long Khiếu Đường đi đến. Các phàm nhân bình thường nhận hết ức hiếp, trông thấy thiên thần hạ phàm, tất cả đều cơ lấy cái quốc, đòn gánh liền theo Ngô Chấn muốn đi lấy lại công đạo. Diệp Tư Ngọc quay đầu cười nói, ngươi xem một chút ngươi, hảo hảo thiên thần hạ phàm chỉ chớp mắt liền biến thành khởi nghĩa nông dân. Hiện tại có lẽ ngươi sẽ cười ta, nhưng là lúc sau ngươi liền biết những phàm nhân này lớn bao nhiêu tác dụng. Long Khiếu Đường với tư cách tu tiên môn phái đương nhiên là ở trên núi, giờ phút này núi cửa đóng kín, Ngô Chấn cũng không có nóng lòng tiến đánh, hắn đem một trang giấy ném cho Trịnh Thao, khiến Trịnh Thao chiếu vào đọc. Long Khiếu Đường tất cả vị đệ tử, các ngươi tốt, ta là Trịnh Thao, một cái bị đường chủ vứt bỏ trưởng lão. Từng có lúc ta cũng cùng các ngươi là có thể Long Khiếu Đường mà tự hào, nhưng sau khi nhập môn chúng ta đều làm gì? Tàn sát phàm nhân, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, bá địa cướp tiền, giống như thổ phỉ. Phải biết tiên phàm một nhà, đồng căn nhi sinh, trời cao ban cho ngươi siêu phàm năng lượng, không phải cho ngươi đi ức hiếp kẻ khác, mà là đi cầm giữ chính nghĩa a. Bây giờ thánh anh hạ giới, trời ban ánh dạng đông, nếu như ngươi cũng nguyện ý giống như ta bản thân cứu rỗi, mời đánh mở sân môn, một lần nữa làm người đi. Ba ba ba, nghe xong Trịnh Thao vậy sinh động như thật diễn thuyết, tất cả mọi người vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, ngay cả Ngô Chấn cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, cao thủ a. Sơn môn từ từ mở ra, Long Khiếu Đường đệ tử chen chúc mà đi ra, bọn họ quỳ phục tại đất, cao giọng tề hô nói, chúng ta nguyện ý đi theo Thánh Anh đại tiên. Ngô Chấn mỉm cười, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, Diệp Tư Ngọc ánh mắt cũng là càng phát ra nóng rực, nếu như nàng không phải người biết chuyện, khẳng định cũng sẽ luân hãm vào Ngô Chấn tạo thế bên trong. Đường núi vốn lượn quanh co, thế nhưng có chút rộng rãi, không thể không nói Long Khiếu Thiên cái này đổ con rùa thật sẽ hưởng thụ a, trên đường đi chim hót hoa nở, khắp nơi có thể thấy được linh thú, không biết còn tưởng rằng là tiên cảnh đây. Linh thú nhận lợi không nhận người, Ngô Chấn trên đường đi đem linh thảo linh quả đem đồ bỏ đi nhưng khiến linh thú nhóm cùng giành ăn cá vàng tựa như, theo Ngô Chấn phía sau cái mông chạy. Đại tiên, phía trước liền là Long Khiếu Đường phòng nghị sự, Long Khiếu Thiên liền trốn ở chỗ này. Quy thuận Long Khiếu Đường đệ tử nhắc nhở. Ngô Chấn hoàn toàn không có đem Long Khiếu Thiên để ở trong lòng, đại lục cảnh tinh thần lực, tăng thêm luôn linh thú lực lượng, chính mình không e ngại bất luận cái gì trúc cơ kỳ tu sĩ. Long Khiếu Đường phòng nghị sự, Lúc này đại môn đóng chặt, Ngô Chấn Dạo chơi hướng về phía trước, đang muốn nói chút nghĩa chính ngôn từ tuyên chiến lời thề, lại nghe cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, cửa lớn đột nhiên bên trong khai mở. Chương 8, đại nghiệp sơ khai trong môn gào thét không ngừng, lít nha lít nhít chật lít xích diễm quyển, Long Khiếu Thiên tay cầm đại đao, đột nhiên một chỉ, bên người xích diễm quyển tất cả đều hướng Ngô Chấn chạy đi. Mẹ nó, con hàng này có thể hay không lại điều ti một điểm? Thế mà khai môn thả chó. Xích diễm quyển thanh thế to lớn, quần quần không dứt, để Ngô Chấn cũng có vẻ kinh hoàng, cái này Long Khiếu Thiên quả thực chính là làm người buồn nôn có hay không? Nôn linh thú không chút nào hoảng, ngửa mặt lên trời bờ kêu, thần thú uy thế đột nhiên ngoại phóng, để Diệp Tư Ngọc bọn người có quỳ bái xúc động. Ngô Chấn thấy thế, khẽ bước lưng, khoe miệng để lộ ra vẻ đắc ý, đây chính là thần thú cùng chó hoang khác nhau. Trong ngực Diệp Tư Ngọc, sắc mặt trắng bệnh, móng tay lơ đãng bóp chặt vào Ngô Chấn cự tay, nguyên lai xích diễm khuyển không có chút nào sợ hãi, vẫn làm ánh xuống lại. Ha ha, đây đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng chó dại, ngươi liền đợi đến bị ăn thịt gặm xương đi. Long Khiếu Thiên đắc ý nói. Những cái kia thể sống chết muốn đi theo Ngô Chấn Long Khiếu Thiên đường đệ tử cùng các phàm nhân, mắt thấy Ngô Chấn gặp nạn, lập tức lui xa xa, đem mới vừa nói qua lời nói hoàn toàn đều xem như đánh giám. Lúc này, chỉ có Trịnh Thao như cũ anh dũng theo sát Ngô Chấn, người này bản tính thành thật là một mặt, một phương diện khác cũng là đối Ngô Chấn thực lực có lòng tin. Phát cùng xích diễm khuyển như sói đói chụp mồi, ba tầng trong, ba tầng ngoài bỏ tới, nôn linh thú bốn chân cùng sử dụng, thần thú lực lượng triển lộ không bỏ sót, vô luận chó dại như thế nào vây nào, cũng vô pháp tổn thương mảy may. Trung quanh chỉ chốc lát sau liền nằm đầy xích diễm khuyển thi thể, huyết tinh sông vào mũi, để người nghe ngóng muốn nói. Diệp Tư Ngọc băng thanh ngọc kiết, cái kia thấy tình cảnh như thế, dọa đến xít sao ôm lấy Ngô Chấn. Ngô Chấn thân thể thấp bé, bị Diệp Tư Ngọc ôm lấy về sau, liền lộ ra một cái đầu, hắn tại Diệp Tư Ngọc bên thai nhẹ nhàng nói, "Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Diệp Tư Ngọc trong lòng kinh ngạc, rõ ràng mình ôm Ngô Chấn tựa như ôm nhi tử, nhưng hắn lại để cho mình có loại không hiểu cảm giác an toàn. Ngô Chấn nhỏ vung tay lên, chống rông ném ra ngoài mấy cây ngân châm, những ngân châm này tại tinh thần lực điều khiển hạ chuẩn xác đâm bạo cái này đến cái khác đầu chó. Những cái kia vừa rồi vứt bỏ Ngô Chấn những người theo đuổi, nhìn Ngô Chấn không chút phí sức giải quyết lấy chó dại, từng cái lại lao đến. Thánh anh đại tiên, thiên thần hạ phàm, thiên thu và tái, nhất thống giang sơn. Thánh anh đại tiên, thiên thần hạ phàm, thiên thu và tái, nhất thống giang sơn. Dấu trong đám người nhờ, đều nhịp hô lên khẩu hiệu, đám người bị mang theo tiết tấu, cũng là theo chân ồn ào, bất luận là phàm nhân vẫn là vừa quy hàng Long Khiếu Đường đệ tử đều trong đầu phát nhiệt, quên mình nhập bầy chó. Người chó đại chiến kịch liệt tiến hành, Long Khiếu Thiên mắt thấy tình thế không đúng liền muốn chạy trốn, có thể nói linh thú bay bật lên, nhảy mấy cái liền chạy đến Long Khiếu Thiên trước người, Ngô Chấn muốn tốc chiến tốc thắng, vẹn vẹn ngón tay kích thích liền đem ngân châm phát ra, Long Khiếu Thiên cảm giác được nguy hiểm, đem bên người thê nữ làm bao cắt giống như chắn trước người, Ngô Chấn thu tay lại không kịp, nháy mắt liền dẫn đi có vài cái nhân mạng. Ngô Chấn ở địa cầu là khai quốc người có công lớn, chiến công vô số, cho nên giết người đối với hắn mà nói lại bình thản bất quá, thế nhưng là hắn cũng không phải sát nhân ma đầu, bình sinh giết chết người vẹn vẹn làm nhiều việc các người mà thôi. Trong lực Diệp Tư Ngọc đối Long Khiếu Thiên hận tấu xương, nhìn ra Ngô Chấn trong lòng do dự sau lập tức nói, giết tốt, gia thuộc của hắn tất cả đều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hàng người, ngày bình thường khi nam phách nữ, việc ác bất tận. Ngô Chấn nghe xong, không do dự nữa, tinh thần lực như sông lớn lao nhanh, không chỉ có trực tiếp đối Long Khiếu Thiên thần thức tiến hành công kích, đồng thời còn khống chế ngân châm từ bên cạnh đánh lén. Long Khiếu Thiên tay nâng người bay, cái gì đại cứu tử, cô em vợ, con riêng, chó săn, hết thể hướng Ngô Chấn ném đi. Ngô Chấn giết phiền lòng, vẻn vẹn có một nháy mắt dừng lại, liền thấy Long Khiếu Thiên dừng lui vì tiến, vọt tới Ngô Chấn trước người. Hắn song quyền nắm chặt, trên trán gân xanh nổ lên, sau lưng một đầu cự long đột nhiên xuất hiện, bất quá con rồng này không có chút nào chính khí, ngược lại là hắc khí bừng bừng, xem xét liền biết chính là đại hung chi vật. Ngô Chấn hiện tại là tuổi nhỏ thân thể, nếu như bị gần người trọng thương, kia tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tư Ngọc thấy thế, dũng cảm giang hai cánh tay ra, đem Ngô Chấn ngăn ở phía sau, nàng cũng chẳng biết tại sao, nhìn như hoang đường phối hợp, lại làm cho nàng có loại tìm tới chân mệnh thiên tử cảm giác, có lẽ đây chính là mệnh đi. Nhớ phải đáp ứng chuyện của ta. Nàng nhẹ nhàng nói. Ngô Chấn thật đúng là không ngờ tới Long Khiếu Thiên như thế ngu bức, tình cảm thân nhân của mình tất cả đều là cầm tới đỡ đạn. Bất quá, từ khi Ngô Chấn quyết ý chủ tu tinh thần lực bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền nghĩ đến như thế nào giải quyết gần người năng lực chiến đấu không đủ vấn đề. Chỉ thấy Nôn Linh Thú đứng thẳng người lên, giơ lên hai vó câu đối mặt Long Khiếu Thiên sóng trường, Nôn Linh Thú không nhúc nhích tí nào, Long Khiếu Thiên nhưng từng bước lui lại, liên tục lui 10 bước mới đứng vững thân hình. Muốn đánh lén bản thân, nghĩ cũng rất đẹp, là thời điểm giải quyết ngươi. Ngô Chấn vừa dứt lời, Nôn Linh Thú phi thân tới gần, nó khi thì đỉnh đầu, khi thì chân đá, quay người Nazi, lại còn chi tiết tẩu vị, Long Khiếu Thiên một ngụm lao huyết phun ra, mẹ nó, cái này mẹ nó vẫn là yêu thú sao? Một con yêu thú bốn vó so người tay chân còn muốn linh hoạt. Long Khiếu Thiên áp lực rất lớn, không chỉ có muốn đối mặt Nôn Linh Thú loại công phu này gấu trúc, còn phải đề phòng Ngô Chấn dùng tinh thần lực khống chế ngân châm đánh lén, loại này đấu pháp quả thực chính là bất hắc. Ngô Chấn thêm nhanh công kích, Long Khiếu Thiên đáp ứng không xuể, trên thân liên tiếp bị thương. Thánh anh đại tiên mời trước dừng tay, thượng tiên có đức hiếu sinh, ta nguyện đi theo đại tiên, từ đây thay đổi triệt để, hảo hảo làm người. Long Khiếu Thiên liên tiếp thụ thương, đã là máu chảy ồ ạt, hắn biết nếu như lại chống cự xuống dưới, cũng là đường chết một đầu. Ngô Chấn tâm niệm vừa động, liếc mắt trốn ở trong góc Long Vô Song, cười nói, ngươi nói đúng, giết bạn người không bằng độ một người, thế nhưng là ngươi phải làm cho bản thân nhìn thấy thành ý của ngươi a. Như vậy đi, con của ngươi làm nhiều việc ác, hại vô số người, tay ngươi lưỡi đao kẻ này, cũng coi là công đức một kiện. Long Kiếu Thiên tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thế mà thật đúng là hướng Long Vô Song chạy tới, Long Vô Song chạy trốn không kịp, vừa đứng dậy liền bị Long Kiếu Thiên bóp lấy cổ, tươi sống mà chết. Nô chấn ngân châm phát ra, chuẩn xác đánh vào Long Kiếu Thiên thân thể các nơi lại huyệt, để hắn không có chút nào năng lực chống cự. Giết hắn, chính là hắn cùng người khác hại chết cha ta. Diệp Tư Ngọc thấy Nô Chấn muốn thu phục Long Kiếu Thiên, này làm sao có thể chịu, phải biết thù giết cha, không đội trời chung. Nô Chấn nhẹ nói, hiện tại không giết hắn, là vì dẫn hắn nói ra thế lực sau lưng. Nô Chấn cũng là bất đắc dĩ, để Long Kiếu Thiên giết con cũng không phải là trong lòng của hắn biến thái, mà là muốn nhìn một chút Long Kiếu Thiên có bao nhiêu yêu Long Vô Song, dạng này mình liền có thể dùng Long Vô Song uy hiếp Long Kiếu Thiên, bước nói ra thế lực sau lưng. Nào biết được gia hỏa này thật sự là có đủ hung ác, mắt cũng không chấp cái nào liền đi con trai mình giết đi, hiện tại đành phải dùng hình ép hỏi. Ngươi cũng đã biết nàng là ai chăng? Nô Chấn đôi Long Kiếu Thiên nói. Không, không biết, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Nô Chấn ta không thể không bội phục Diệp Tư Ngọc phụ thân, chính mình đã từng là Đan đạo đại sư, có thể nói là thanh danh hiển hách người, cựu nhân thế mà không biết hắn còn có một đứa con gái. Chẳng lẽ lao già này đã sớm biết mình lại có chạy trốn đến tận đầu một ngày. Chương 9, ngay tại chỗ phát tài ta chính là Diệp Tiềm nữ nhi Diệp Tư Ngọc. Long Kiếu Thiên nghe vậy sững sờ, rõ ràng lấy làm kinh hãi, lúc trước phía trên người kia cũng không có nói cho hắn biết Diệp Tiềm còn có cái nữ nhi a. Nữ thần tha mạng a, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc a. Là ai sai xử ngươi? Là một đám người áo đen, tu vi của bọn hắn hơn xa tại ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Nô Chấn nghe xong, nhíu mày, ngươi nghĩ là thám tử lừng danh cô nàng đây? Một đám người áo đen, đùa ta chơi đây. Nói ra, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không rút gân lột ra, vũ mã phanh thây. Nô Chấn uy quát. Long Kiếu Thiên tốt xấu lăn lộn đến một cái đường chủ, làm sao cam tâm như vậy cáo biệt nhân thế, bị hù toàn bộ đỡ ra. Đúng rồi, ta nghe được đối thoại của bọn họ, tựa như là có nói đến cái gì hiệu Trung Dược Hoàng, đến chết cũng không đổi. Dược Hoàng là ai a? Nô Chấn hỏi. Diệp Tư Ngọc do dự sau khi nói, năm đó hoàng triều đệ nhất nhân là Long Hoàng, con của hắn đi ra ngoài lịch luyện làm mất đi một hồn hai phách, cha ta được mời vì hắn luyện chế hồi hồn đan, nhưng đan dược xảy ra vấn đề, con của hắn phục đan về sau, không chỉ có không có tốt, ngược lại lại ném đi một hồn hai phách. Long Hoàng thương tâm gần chết, từng nói ra đem cha ta nghiền xương thành cho chi tử, từ đó cha ta đành phải trốn đông trốn tây, mai danh nhận tích. Cái này kỳ quái, kia muốn giết người cha người hẳn là Long Hoàng mới đúng à, thế nào lại là Dược Hoàng đây? Nô Chấn suy tư sau khi, lại đối Long Thiếu Thiên nói, liền chỉ biết là những thứ này sao? Thật liền nhiều như vậy, thật liền nhiều như vậy a. Nô Chấn tay nâng chầm rơi, tại giết Long Khiếu Thiên đồng thời vẫn không quên bưng kín Diệp Tư Ngọc con mắt. Long Khiếu Thiên chết rất thê thảm, bị ngân châm đâm vào nhân thể đại huyệt, nhìn qua Đông Phương Bất Bại giết người cũng sẽ hiểu. Đừng trách ta tay hung ác, chỉ đổ thừa ngươi giết người khác thì cũng không có lưu đường sống. Theo Long Khiếu Thiên chết đi, Nô Chấn chính thức tiếp quản Long Khiếu Đường, hắn đổi tên lập lại, chính thức tại đổi thế về sau đứng vững góc chân. Ngọc Nhi, ngươi nói ta hẳn là cho tông môn lấy cái tên là gì? Đã ngươi lấy Thiên Thần Hạ Phàm làm tên, không bằng liền gọi Thiên Đường đi. Nô Chấn cảm thấy cái tên này tốt, đã như bức, lại không lộ vẻ tục khí, thế là liền lấy Thiên Đường làm tên, sáng lập tông môn của mình. Nô Chấn hiện tại vị trí vương quốc gọi là Bình Tân Quốc, thế giới này quốc gia có điểm giống địa cầu chủ nghĩa tư bản, quốc gia bất quá là nhà tư bản điều khiển nhân dân phương tiện. Nơi này nhà tư bản hiện lại chính là tu chân môn phái, quốc gia dựa theo môn phái tu chân thực lực xếp hạng, hàng năm cho bọn hắn giao nạp khác biệt số lượng tiền. Tiền phát sinh đủ loại kiểu dáng, có thể thông qua bán lương thực cùng thương phẩm cùng người khác trao đổi, cũng có thể tự mình khai thác linh thạch tiến hành chế tạo. Nô Chấn đứng tại đỉnh núi, đột nhiên có loại đã lâu cảm giác. Năm đó hắn dẫn đầu nhân dân đi hướng giàu mạnh lúc, cũng là tình huống như vậy, thế giới một mảnh hoang vu cùng là hậu. Thế giới, ta tới rồi. Hắn lớn tiếng hô to, cứ việc vẫn là đồng âm, nhưng lại lộ ra một cỗ khí phách, để người vui lòng phục tùng. Thánh anh đại tiên, thiên thần hạ phàm, đánh đâu thằng đó, nhất thống Giang Sơn. Mắt thấy Ngô Chấn diệt Long Thiếu Đường, các tín đồ kích động gầm thét, phản phất chính mình là đánh xuống Giang Sơn một đời anh hảo. Ngô Chấn nhìn xuống chúng nhân, nghiêm trang nói, hôm nay bản thần hạ phàm, sáng lập thiên đường, muốn coi đây là cơ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, hiện phong Diệp Tư Ngọc là thiên hậu. Chính thao làm phó đường chủ, bổn đường chia làm hai bộ, người tu chân ở lại đỉnh núi tu tập tiên pháp, mà đi theo bản thần các phàm nhân cũng sẽ thành tiên đường hậu cần đệ tử, cùng bản thần cùng hưởng phồn vinh. Thiên thần hạ phàm, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thiên thần hạ phàm, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Không thể không nói, loại này nhất hô bách hướng cảm giác là thật tốt, Nô Chấn hai mắt nhắm lại, quyết định ra cố chính mình tại các tín đồ trong lòng cao lớn hình tượng. Hôm nay bản thần quyết định vòng đất làm mỏ, sửa đá thành vàng, đám người đi theo ta. Nô Chấn dẫn một đoàn người đi vào một khối chiếm diện tích to lớn đất bằng chỗ. Nơi này là chân núi chỗ một cái vứt bỏ đống đá xưởng, có hoang mọc thành bụi, tạp loạn không chịu nổi. Tất cả mọi người không hiểu Ngô Chấn tại sao lại muốn tới nơi này, đã thấy hắn cưỡi ngôn linh thú nhảy lên một viên cự thạch. Hôm nay liền để các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là tiên thần phát lực, ngón tay thành kim. Dứt lời, hắn khoa tay mua chân, bắt đầu cách làm, các tín đồ tụ tinh hội thần nhìn xem hắn, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Ngô Chấn đối với phản ứng của mọi người hết sức hài lòng, một hồi bắt chước bà đồng thi chú, một hồi lại giống tiên nhân chỉ đường, cuối cùng chơi hứng khởi, còn tại ngôn linh thú trên lưng nhảy lên ương ca. Người khác không hiểu Ngô Chấn, Diệp Tư Ngọc còn có thể không hiểu sao, Nô Chấn lắc lư người nàng có thể là toàn bộ hành trình tham dự. Gia hỏa này ngoài miệng nói là cách làm, nhưng quanh thân nhưng không có một tia năng lượng ba động, ngươi nói ngươi không sai biệt lắm được, ngay cả ương ca đều bốn éo là cái quỷ gì. Nô Chấn chú ý tới Diệp Tư Ngọc ánh mắt không đúng, hắn vẫn là rất quan tâm tại chính mình nữ nhân trong lòng hình tượng, thế là ho nhẹ một tiếng, hướng thời gian tư nguyên quản lý khí gửi đi chỉ lệnh, đem một cái không xê xích bao nhiêu mỏ linh thạch chuyển qua phế đống đá dưới mặt đất. Xong việc về sau, tinh thần lực của hắn phát động, trực tiếp hướng mặt đất đánh tới, chỉ nghe hống một tiếng, mặt đất nổ tung, mảnh đá nhao nhao. Mà trên mặt đất bị đập ra trong hố, hiện đầy sáng lên lấp loá linh thạch. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả Diệp Tư Ngọc đều nuối rộng ra miệng nhỏ, cái này là làm sao làm được? Chư thần tiên, còn có ai có thể sửa đá thành vàng, ngay tại chỗ phát tài? Linh thạch mặc dù đáng tiền, nhưng Ngô Chấn Dễ nhận thấy không có khả năng trực tiếp buôn bán linh thạch, bởi vì nếu như đem linh thạch trực tiếp làm thành tiền, như vậy giá trị chí ít trở mình 20 lần. Thế giới này tiền là từ người tu chân cùng phụ sư cộng đồng chế tác, người tu chân trước đem linh thạch bên trong linh lực lấy ra, sau đó giao cho phụ sư khắc vào lá bùa. Loại này chế tác cực kỳ rườm rà, mà lại chế tạo ra tiền chất lượng cũng cao, linh lực từ linh thạch bên trong lấy ra quá trình bên trong sẽ tiêu tán, cho nên đồng dạng mặt giá trị tiền lại phân làm hạng, trung, thượng, cực phẩm 4 đẳng cấp. Ngô Chấn mỉm cười, nhìn về phía vừa thu phục Long Khiếu Đường phân tử, cái sau tất cả đều là một mặt hoảng sợ, sợ Ngô Chấn đem bọn họ bắt đi xung làm luyện chế tiền cổ công. Phải biết phàm nhân là không cách nào rút ra linh lực, cho nên rất nhiều ngày phú người tu chân liền bị tóm lên đến chuyên môn dùng cho rút ra linh lực, bị trộm tới luyện chế tiền người, căn bản cũng không có tương lai, bởi vì đem thời gian đều dùng để luyện chế tiền, như vậy bọn hắn liền sẽ không có tinh lực lại đi tăng cao tu vi. Yên tâm, ta sẽ không bắt các ngươi đi luyện chế tiền, bởi vì ta luyện chế tiền chỉ cần phàm nhân. Ngô Chấn dù sao cũng là khoa học thời đại qua người tới, tài liệu luyện chế là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn bỏ ra một ngày thời gian nghiên cứu linh thạch thành phần, linh thạch kỳ thật một loại tính kiềm vật liệu, linh khí bị tính kiềm vỏ đá bao khỏa, đều phân bố tại vỏ đá bên trong. Hiểu rõ đến những này về sau, hắn lập tức sai người dựng công xưởng, thế giới này còn không có xi măng, cho nên trực tiếp dùng hòn đá cùng đầu gỗ xây dựng một cái đơn giản mô hình. Đồng thời còn tiến hành mua sắm đại lượng bán thành phẩm lá bùa, cái gọi là bán thành phẩm lá bùa là chỉ không có quán chú năng lượng lá bùa. Chương 10, khoa học kỹ thuật phong bạo muốn cho phàm nhân để luyện ra linh thạch bên trong linh khí, đầu tiên liền phải đem linh thạch vỏ đá khử trừ, bởi vì linh thạch thành tính tẩy rửa, cho nên hắn thông qua axit cờ lộ hít dịp tẩy ngâm đi ra. Thời đại này không có axit cờ lộ hít dịp thế nhưng muốn nhiều, cho nên chế tạo axit cờ lộ hít dịp nhất định phải áp dụng điện phân dạy nước muối phương pháp. Khẳng định sẽ có người hỏi, điện ngươi từ chỗ nào là đây? Điều này hiển nhiên là không làm khó được Ngô Chấn, hắn trực tiếp áp dụng bình thường nhân lực phát điện, dùng đầu gỗ làm một khung xe đạn, bánh sau trung tâm xuyên qua một cây côn sắt mang theo hình vuông khung sắt tại hai khối nam châm ở giữa không ngừng chuyển động. Điện phân sinh ra khí clo cùng khí hỉ dụ hợp thành axit cờ lộ hít dịp sau đó đạo vào đến nhiệt độ cao đun sôi linh trong ao đá. Không chỉ có đem vỏ đá toàn bộ hòa tan, hoàn đem linh khí thông qua ống trúc dẫn xuất. Lúc này dẫn xuất linh khí bên trong bao hàm hơi nước, là cam đoan linh khí độ tinh khiết, Ngô Chấn đem linh khí cùng hơi nước hỗn hợp khí tiến hành làm lạnh, làm hơi nước lại ngưng kết thành thủy, dạng này linh khí rút ra làm việc coi như triệt để hoàn thành. Linh khí dẫn xuất phía sau qua đá vôi khô ráo, toàn bộ bị lá bùa hấp thu, cao như vậy độ tinh khiết linh khí khiến chế tạo ra tiền tệ toàn bộ đều là cực phẩm đẳng cấp. Ngô Chấn đem toàn bộ sản xuất quá trình phân thành số 10 bước, mỗi cái trình tự dùng bức tường ngăn cách, dạng này khiến cho xử lý nhân viên cũng vô pháp biết được chế tạo quá trình. Tiền tệ liên tục không ngừng, bởi vì giữ bí mật làm việc làm tốt, cũng không có dẫn tới hắn môn phái tu chân ham muốn, cái này cho thiên đường đầy đủ thời gian phát triển. Ba trận lóe lên, Ngô Chấn đã đem tiếp 10 tuổi, trong 3 năm này thiên đường phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Ngô Chấn đơn giản liền là đem địa cầu kế hoạch đại nhảy vọt chuyển đến nơi đây. Trước kia Long Khiếu Đường bị hắn kiến tạo thành từng tòa biệt thự, nguyên bản mấp mô đường núi bị hắn cải biến thành núi vây quanh đường cái, hoang sơn giã lĩnh lại khai thác thành trại chăn nuôi cùng chế biến nhà máy. Còn nữa là, Ngô Chấn trực tiếp đem tiền tệ xem như giấy tiền bằng mã, tại một tòa núi nhỏ bên trên xuề ra tràn đầy. Trong đường chi tiêu, đường nội đệ tử tiền lương, tất cả đều là ai thiếu ai nhặt. Ban đầu hoàn có cá biệt đệ tử cho rằng dạng này trà đạp bọn họ tự tôn, nhưng nhìn người khác nhặt như vậy vui vẻ, hiện tại bọn hắn ngay cả tiết tháo đều không muốn, còn nói gì tự tôn. Nếu có người có thể nhìn thấy bây giờ thiên đường, nhất định sẽ hoài nghi đây là một cái thế giới khác. Bởi vì tại dạng này không khoa học kỹ thuật thời đại, thiên đường thật sự là thiên đường a. Người đang làm gì đó? Diệp Tư Ngọc thấy Ngô Chấn ngồi chồm hổm trên mặt đất mân mê lấy một cây bị gọt chỉnh tề gậy gỗ, ngay sau đó lên tiếng hỏi. 3 năm thời gian ở bên trong, nàng chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Gì đó đại bằng gieo trồng, sinh thái nuôi dưỡng, tiền tệ chế biến. Hiện tại nàng sớm đã cùng Ngô Chấn thân mật vô gian. Người kia một bộ áo trắng, tóc xanh như suối, không để ý chút nào độ ngực mình xuân quang hơi tiết lộ, liền đối mặt với Ngô Chấn, cùng hắn túi đầu nghe theo nói chuyện. Ngô Chấn 10 điểm hưởng thụ, vui vẻ nói, trong 3 năm này, ta không chỉ có đem tu vi luyện tới trúc cơ, càng là cẩn thận nghiên cứu đủ loại đan thuật, ngươi là đan vương về sau, hẳn phải biết vật liệu phối trộn đối với luyện đan trọng yếu bao nhiêu. Vật liệu phối trộn là luyện đan tới hồn, nếu như chưa nắm được mấu chốt, thì cùng trung y nấu thuốc phung phí của trời. Không sai, ta cây gậy gỗ này, tại thân bình bên trên mỗi lần lăn một vòng, liền là 1 ml, ML là một loại đo lường đơn vị, ta dùng loại này như có đơn vị cái bình phối dược, liền có thể cam đoan phối trộn độ chuẩn xác. Diệp Tư Ngọc 10 điểm thông minh, nghe xong liền hiểu. Cứ việc không phải một thời đại người, nhưng là đối với Ngô Chấn lời nói, cho tới bây giờ đều không cần hắn giải thích lần thứ hai, đây cũng là tại sao Ngô Chấn như vậy yêu thích nàng. Đúng à, tại sao đơn giản như vậy sự tình, trước kia chưa từng người nghĩ tới chứ, cha ta hắn mỗi lần luyện đan đều là bằng kinh nghiệm phối dược, nếu có loại này cái bình, thì hỏa hầu liền tốt khống chế quả thật là. Không sai, ta sở dĩ bắt đầu chế tạo những thứ này cái bình là bởi vì ta dự định bắt đầu sản xuất đan dược. Ngươi thật biết luyện đan. Cha ta chân truyền đều ở ta nơi này, đáng tiếc ta say mê nhạc lý y thuật, đối với đan dược nhưng nói là nhất khiếu bất thông. Không sao, ngươi có ta là được, ngươi cần đan dược gì ta cho ngươi luyện. Diệp Tư Ngọc gương mặt ửng đỏ, hiện tại nàng cũng không tiếp tục coi Ngô Chấn là tiểu hài. Ngô Chấn là tại nàng nghèo túng lúc duy nhất thi hành tại viện thủ người, từ nàng bị phong sau đó bắt đầu từ thời khắc đó, nàng cũng đã đem xem như duy nhất. Ngươi đi theo ta, ta đem cha ta luyện đan tâm đắc đều cho ngươi đừng, ta không muốn luyện đan tâm đắc gì đó, ta chỉ cần phối phương. Ngô Chấn là khoa học kỹ thuật thời đại người sành sỏi, vô luận trí lực vẫn là tri thức đều viễn siêu thời đại này, cho nên hắn không thiếu gì đó tâm đắc, chỉ cần phối phương, chỉ cần như có phối phương, hắn tự tin bất luận cái gì đan dược đều có thể dùng chính mình phương pháp luyện chế. Tốt ta, ngươi cùng ta đến. Diệp Tư Ngọc đem Ngô Chấn đưa đến một gian thư phòng, trong phòng tứ diện tất cả đều là giá sách, trên giá sách chỉnh chỉnh tề tề bày đầy thẻ tre, trải qua chẳng qua thời gian tẩy lễ tản mát ra say lòng người thư hương. Không có tri thức người không yêu sách, Ngô Chấn giống tiểu hài bảo vệ đồ chơi tựa như nâng lên sách liền, cũng bất luận Diệp Tư Ngọc còn đang ở bên cạnh. Tiếp bạn cuốn thẻ tre, vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền bị hắn xem hết sạch. Diệp Tư Ngọc một mực thủ ở bên cạnh, đều nói nghiêm túc nữ nhân đẹp nhất, thực tế nghiêm túc đẹp không phân giới tính. Giờ phút này đọc sách Ngô Chấn theo Diệp Tư Ngọc là biết hắn mấy năm qua này có mị lực nhất thời khắc. Ngươi cũng xem hết, nhìn nhiều như vậy sách hữu dụng không? Nếu như ngươi chỉ là vì những sách này lật một lần, đó là không có chút ý nghĩa nào. Ngô Chấn nhướng mày, dùng đùa giỡn ngữ khí nói ra, đến, ngươi tùy ý chọn cuốn một cái, kiểm tra một chút ta có hay không nhớ kỹ. Ngươi thật đúng là hăng hái. Thanh Thần Đan phối phương nói nghe một chút. Ngưng Thần Thảo một gốc, Bách Hương Quả 10 quả, Sa Sơn Hoa 2 đóa, Sắp Gốc Căn 2 thành, Sai Kiển Phong Niên bị 1 cân. Diệp Tư Ngọc có một ít giật mình, hắn rõ ràng tất cả đều nói đúng. Hắn nhất định là trùng hợp, chỉ nhớ rõ cái này một loại phối phương. Cố Hồn Đan phối phương là gì đó? Hộ Nhưỡng Hoa 1 quả, Hoàn Thần Thảo 1 gốc, Đoạt Phách Diệp 7 mảnh. Lần này Ngô Chấn lại đúng, Diệp Tư Ngọc chưa từ bỏ ý định, một hơi hỏi mấy chục loại đan dược, thế nhưng là Ngô Chấn đối đáp trôi chảy. Chẳng lẽ trên thế giới thật có loại tiên tài này? Lần này thật sự là không phục cũng không được, Diệp Tư Ngọc trong lòng nghĩ đến. Ngươi làm sao làm được? Chẳng lẽ những thuốc này phương ngươi cũng nhìn qua? Ta trời sinh cơ trí, đã gặp qua là không quên được a. Ngô Chấn lúc nói chuyện vẫn không quên dùng ánh mắt hung hăng nhìn Diệp Tư Ngọc, tựa như là cho dù như bức nhưng mười điểm phiền não bộ dáng. Ngươi đáp ý đi, đừng tưởng rằng thuộc lòng mấy cái phương thuốc liền vô địch thiên hạ, trở thành đan sư cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngươi như có đan lô sao? Ngươi có thể dẫn địa hỏa sao? Ngươi có thể chiết xuất sao? Ngươi có thể? Diệp Tư Ngọc liên tiếp đặt câu hỏi, khiến Ngô Chấn một trầu nhức đầu, tay hắn chống đỡ cái trán nói ra, là nam nhân sao có thể hay không a? Vậy ngươi có thể cùng ta động phòng sao? Ngô Chấn. Sau đó, Ngô Chấn đang tắm lúc nhìn xem chính mình phát dục không toàn tiểu đệ đệ, con gà con à, ngươi mau mau lớn lên đi. Chương 11, tranh đoạt dị hỏa 3 năm không dài cũng không ngắn, Ngô Chấn thông qua chế tạo tiền tệ góp nhặt đại lượng tài phú, tu vi tăng lên tới trúc cơ thập giai, đồng thời cũng đem thế giới này phù văn cùng đan dược nghiên cứu một cái thấu triệt. Đám người nghe lệnh. Vâng. Ngô Chấn triệu tập chính mình trong 3 năm này thành lập kỵ binh hộ vệ, đây là hắn làm bù đắp thân thể của mình lực lượng không đủ mà muốn ra đối sách, thông qua kỵ binh bảy trận chống cự vật lý công kích, chính mình thì lại thông qua tinh thần lực tiến hành phụ trợ công kích. Dạng này liền hoàn toàn không cần e ngại đối thủ. Bản tiên đêm xem tiên tượng, gần đây đem có dị hỏa xuất thế, nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời, hôm nay liền là các ngươi làm gốc bản tiên hiệu chung thời điểm. Dưới bọn kỵ binh một mặt một bước, phía đông lớn như vậy một cái hỏa quang trụ tử, tình cảm đều là đại thần đêm xem tiên tượng xem đi ra. Đây chính là mê tín, tại không khoa học kỹ thuật thời đại gọi là tạo thế, Ngô Chấn trước đó dưới tay trong lòng biết vào thần ấn tượng, cho nên vô luận hắn nói sự tình đến cỡ nào không hợp tỏi thường, mọi người cũng cảm thấy là đối. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuống núi, dưới chân núi các phàm nhân đường hẻm hoang nên là Ngô Chấn dẫn dắt bọn họ thoát khỏi nhà khó, để bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng ấm no. Lần này xuất thế dị hỏa tên là Tuyết Mạn Tiên Anh, bài danh bảng dị hỏa thứ 50 danh, loại này hỏa lực sát thương cũng không lớn, thế nhưng hỏa diễm thành đỏ trắng giao nhau chi sắc, thiếu đốt lúc như là chứa đựng cây hoa anh đào. Bởi vì lực sát thương không lớn, cho nên tranh đoạt cũng không có nhiều người, thế nhưng Ngô Chấn lại nhất định phải tranh đoạt, bởi vì loại này dị hỏa có tiên linh, hơn nữa hỏa diễm có thể lạnh có thể nóng, chuyện này với hắn về sau luyện đan cực kỳ trọng yếu. Tuyết Mạn Tiên Anh sinh ra tại trong núi tuyết, tranh đoạt dị hỏa thế lực đông đảo, nhưng phần lớn là Bình Tân Quốc, bởi vì quốc cùng quốc ở giữa chắc chắn sẽ có cơ bản quy tắc ngầm, không được chiếm lấy nước khác tài nguyên. Nhưng đối với một chút lại đại bảo tàng, loại này quy tắc ngầm liền biến thành một tờ giấy lộn. Bình Tân Quốc Đông Bắc Bộ trưởng Bạch Sơn bên ngoài đã kín người hết chỗ, trong nước lớn nhỏ tu chân thế lực sớm đã chiếm diện tích phân doanh, liền đợi đến dị hỏa xuất thế. Ngô Chấn mang người cũng tìm một mảnh đất hạ trại, từ trong đám người xuyên qua, thành đàn mọi người đối với Ngô Chấn chỉ trỏ. Ngô Chấn bất mãn phàn nàn nói, ta biết ta xoái, thế nhưng cũng không cần thiết giống xem quốc bảo vây xem đi. Diệp Tư Ngọc nghiêng Ngô Chấn một chút, ngươi không có nghe người khác đều đang nói cái gì sao? Và, mau đến xem, thật đẹp nữ tử a. Đúng vậy à, cùng nàng so sánh, ta thật cảm thấy ta mười mấy năm qua đều là sống ở heo mẹ trong đám. Cái kia ôm nàng tiểu thí hải là ai a? Không thể nào, con trai của nàng đều lớn như vậy. Ta trời ạ, ai cưới nàng thật sự là ngày hầu như lời heo mẹ đã tu luyện tốt phúc đi. Vô sỉ bọn chốt nhất, dám mở miệng vũ nhục ta thiên thần thiên hậu. Nhìn ta cắt đầu lưỡi ngươi. Kỵ binh thống lĩnh Trương Kiệt đối với Ngô Chấn 10 điểm chân thành, đối với vũ nhục Ngô Chấn, bọn họ có thể động thủ hoàn toàn không, chỉ tăng trưởng thương như rồng, tới lui như điện, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian liền gác ở một tên người trên cổ. Ngươi muốn làm gì? Đừng cho là ta không biết các ngươi là đồ bỏ thiên đường người, chiếm núi làm vua, khi nam phế nữ, đồ lòng khiếu thiên cả nhà nam đinh không nói, còn mạnh hơn chiếm kẻ khác thế nữ, hiện tại còn nghĩ lạm sát kẻ vô tội hay sao? Đúng đấy, đám người này làm sằng làm bậy, tà đạo bình thường luân, chúng ta 6 đại tông môn nhất định phải thay trời hành đạo. Bình Tân Quốc bên ngoài có 8 đại tông môn, Long Khiếu Đường cùng Thiên Hùng Tông bị diệt sau đó cũng liền thành 6 cái, tu chân giới thực tế so phạm nhân giới tàn khốc hơn, làm cướp tài nguyên, không có cái gì là làm không được. Hắn 6 đại tông môn mắt thấy Thiên Đường vừa thành lập không lâu, khẳng định đều muốn thừa loạn kiếm một chén canh, nhưng lại cũng không chịu dẫn đầu ăn cướp trắng trợn, ngay sau đó đáp lấy lần này dị hỏa xuất thế liên hợp lại lên án Thiên Đường. Nô Chấn Bản liền nghĩ quyết trương thế lực lớn, những người này rõ ràng chính mình tìm tới cửa. 6 đại tông môn, xương tên ra nghe một chút đều gọi cái gì danh. Nô Chấn Điều vừa cười vừa nói, Thiên Phong Đường, Hổ Khiếu Môn, Chu Tức Môn, Địa Sát Tông, Nhân Gian Môn, Địa Ngục Môn. Nha ha ha, lão tử gọi Thiên Đường, các ngươi địa ngục nhân gian đều đi ra, không giết ngươi giết ai. Nô Chấn Ngân Châm vừa ra trực tiếp đánh nổ nhân gian cùng địa ngục đệ từ đầu. Tĩnh, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trước kia tông môn ở giữa cho dù cũng có tranh chấp, nhưng chưa từng có dạng này gặp mặt liền giết. Nguyên bản minh báo hung hăng 6 đại tông môn trong nháy mắt giải tán lập tức, vừa đến sinh tử tranh chấp, những người này hoàn toàn chạy còn nhanh hơn thỏ. Một đám chuột, về sau gặp được những người này trực tiếp giết chết, không cần hướng về ta xin chỉ thị. Vâng. Sâm nghiêm khí thế để cho người ta không rét mà run, trước người Diệp Tư Ngọc nhìn lắm thành quen, nhưng nàng phát hiện rõ ràng còn có người lưu lại. Lưu lại là một đám thân mang áo đen đồng phục người, trước ngực khắc ấn lấy một cái to lớn vương chữ. Đứng đầu là một nữ tử, tại cái này băng thiên tuyết địa ở bên trong, nàng một bộ đồ đen không chỉ có không có mất đi sắc thái, ngược lại càng lộ vẻ tôn quý. Tiểu nữ Tô Mộ Hân bái kiến Thánh Anh đại tiên. Nữ tử họ Tô, trước ngực khắc vương, Nô Chấn đã am hiểu đại khái, không biết tiểu muội muội có gì chỉ giáo. Tô Mộ Hân trong lòng lúng túng, ngươi một cái 10 tuổi hài tử ngược lại gọi ta tiểu muội muội. Nàng cho dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám nói rõ, ngược lại càng thêm cung kính nói ra, ta chính là hoàng tộc thứ tam công chúa, tính đã lâu Thánh Anh đại tiên uy danh, hôm nay gặp mặt càng là khâm phục không thôi, đặc biệt phải đi năm cung phụng bù đắp. Nàng vừa quay đầu lại đối với sau lưng tùy tùng nói ra, bên trên quả tặng. Chỉ thấy các tùy tùng đem từng cái hòm gỗ đưa lên, Nô Chấn tay vừa nhấc, hòm gỗ từng cái theo tiếng mà ra, chỉ thấy trong dương có tiền tệ, có linh thảo linh quả, cũng có nhất phẩm năng lượng. Những vật này đối với Nô Chấn mà nói, nhưng nói là không quan trọng gì, trong mắt hắn cùng đồ bỏ đi căn bản không có khác nhau. Tô Mộ Hân muốn cho rằng Nô Chấn sẽ vui vẻ không thôi, kết thúc nếu như đối phương không có chút rung động nào, tựa như xem khỉ tựa như nhìn lấy chính mình, còn nữa là, ngay cả dưới tay hắn kỵ binh chưa từng con mắt nhìn những thứ này quả tặng một chút. Đại tiên, đây đã là tiểu nữ có thể lấy ra cực hạn, nhìn qua đại vương chớ có ghét bỏ. Nô Chấn nhìn một chút Diệp Tư Ngọc, Diệp Tư Ngọc nhẹ nói, nàng tại Bình Tân Quốc thân phận cho dù không thấp, thế nhưng thực quyền không cao, cùng trong vương tộc đại công chúa là tử địch, nếu như không thể đoạt quyền, chờ đại công chúa kế nhiệm giáng quốc thì sẽ chết rất thảm. Có thể dùng hay không? Có thể dùng. Diệp Tư Ngọc là Nô Chấn ngoại giao cố vấn, loại này quyền mưu phạt đoạn do nàng quyết định. Tam công chúa, chúng ta Đại Tiên Dương bị 6 đại tông môn liên hợp nhằm vào, ngươi bây giờ đối với chúng ta lấy lòng, liền không sợ mất đi bọn họ ủng hộ sao? Diệp Tư Ngọc hỏi. Không sợ, đại tiên quyết tuyệt quả cảm, tuyệt không phải khẩu Phật tâm xả người, ta cùng 6 đại tông môn sớm đã quyết liệt, mời đại tiên ủng hộ ta, ta định đem cùng phục ngươi. Diệp Tư Ngọc không lại trả lời, ngược lại nói với Nô Chấn, nàng ánh mắt lâu dài, lòng mang đại cục, có thể cùng nàng hợp tác. Nếu tam công chúa như thế có thành ý, ngươi lễ vật ta liền nhận lấy, chờ diệt 6 đại tông môn về sau, trả lại ngươi một mảnh giang sơn. Chương 12, một mẹ hốt gọn bị giết đệ tử địa ngục môn cùng nhân gian môn môn chủ đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, hai người khí thế hung hăng tìm tới Nô Chấn, dương gặp phải Nô Chấn cùng Tô Mộ Hân chạm mặt. Tam công chúa, ngươi thân là hoàng tộc, có thể nào cùng loại này bại hoại đứng chung một chỗ? Địa ngục môn môn chủ Liêu Nhân cùng nói ra. Hắn lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy là đầu, hoàn toàn không có đem Ngô Chấn để vào mắt, đối với tam công chúa liền là một trầu miệng pháo. Tam công chúa, ta nói chỉ cần ngươi gặp tiểu thiếp của ta, chúng ta nhất định sẽ ban ngày á á đát, ban đêm ba ba ba, đại công chúa bên kia ta sẽ đi cầu tình, nàng nhìn ta mặt mũi nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhân gian môn môn chủ Mạnh Song Phi thì là một mặt nước bọt mà nhìn Ngô Chấn quả tạo. Thiên đường, các ngươi xem mạng người như cỏ rác, đồ đệ tử ta vốn nên cùng các ngươi không chết không thôi, nhưng cái gọi là oan oan tương báo khi nào, chỉ muốn các ngươi đem trên mặt đất quà tặng xem như cho ta bồi thường, chuyện này chúng ta coi như tư đi. Nô Chấn tức sạm mặt lại, hai người các ngươi lão thiết sáu à, một cái cướp người, một cái đoạt tiền, coi ta là không khí đây. Các ngươi hai cái cùng lên đi, bên trên trước đó nhớ kỹ viết xong gì chúc, trả thù gì đó cũng không cần biết bảo, bởi vì cái kia là không thể nào thực hiện. Ngươi đã muốn chết cái kia liền không oán chúng ta được hai người nhu tầm nhu, mã tầm mã, căn bản không quản vô sỉ không vô sỉ, bọn kỵ binh không nhúc nhích tí nào, nhưng Nô Chấn lại dương tiếng nói, để bọn hắn bảo. Kỵ binh kỷ luật nghiêm minh, lập tức phân loại hai hàng khiến hai môn chủ xông vào. Nô Chấn đem Diệp Tư Ngọc để nhẹ tại đất, nhắm mắt ngồi tại ngôn linh thú bên trên, liền nhìn đều chẳng muốn xem hai người này một chút. Không khí chung quanh tựa hồ xuất hiện một tia chấn động, Liêu Nhân cùng Mạnh Song Phi đều là sử xuất 100% thực lực, đại đao mang theo đao mang, như là núi đao biển lửa muốn đem Nô Chấn thôn phệ. Tất cả mọi người ngừng thở, chẳng lẽ này thiên đường lao đại là đầu voi đuôi chuột, thực tế không có thực lực gì. Sau một khắc, chỉ nghe khanh một tiếng, hai thanh đao đụng vào nhau, mang theo một mảng lớn hỏa hoa. Hai cái môn chủ vậy mà không nhìn Nô Chấn, lẫn nhau đánh nhau. Hai người đều là không muốn sống đấu pháp, đao quang thời gian lập loè huyết nhục văng tung tóe, hai người ngươi tới ta đi, không đến một nén hương thời gian, trên người cũng có nhiều chỗ bị thương, nồng đậm huyết tinh, xoay tròn ra thịt, thật là khiến người ta nhìn lấy đều muốn nói. Nô Chấn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, Liêu Nhân cuồng cùng Mạnh Song Phi bỗng nhiên không còn cuốn đánh, trực tiếp địa phương hướng đối phương ngược đâm tới. Môn chủ, sao lại thế? Làm sao lại? Cứ như vậy chết. Còn lại nhân gian môn cùng địa ngục môn đệ tử, bầy rắn không đầu liền là năm bẻ bảy mảng. Bọn họ chân tay luôn cuống ở giữa, chỉ nghe Diệp Tư Ngọc miễn cưỡng nói ra, thành tâm quy thuận, bảo đảm các ngươi một thế không lo, người phản kháng chết. Nàng thanh âm không lớn, nhưng lại xâm nhập lòng người, kỵ binh phản ứng như sấm, trực tiếp đem tất cả mọi người vây quanh. Môn chủ chết, phó môn chủ liền có thể làm môn chủ, phó môn chủ thân tín nhóm tự nhiên cũng có thể thăng quan phát tài, cho nên bọn họ không có khả năng như vậy hạ phục. Môn chủ đối đãi chúng ta không tệ, chúng ta có thể nào như vậy hạ phục? Mọi người theo ta bên trên, làm môn chủ trả thù. Đúng vậy a, mọi người cùng nhau xông lên, cùng bọn hắn liều. Trương Kiệt đem trường thương một đứng thẳng, lạnh lùng nói, phải phản kháng cứ việc đi ra, tới một cái giết một cái, là hai cái giết một đôi. Ta Triệu Nhật Thiên cái thứ nhất biểu thị không phục. Ta Diệp Lương Thần có 100 loại phương pháp giết chết ngươi. Ta Tống Tự Cường cũng không phục. Ngô Chấn giận, trực tiếp xuất thủ chụp chết mấy cái này không phục. Còn có ai không phục sao? Ta phục. A Ngô Chấn như vậy xuất khí còn có ai chăng bức, rõ ràng còn có người hô âm thanh. Tay hắn lấy châm rơi lại đập chết một cái. Khục Thiên Thần, vừa rồi ngươi chụp chết cái kia là quy hàng. Trương Kiệt nhỏ giọng nhắc nhở đến. Ngô Chấn một hồi lúng túng. Ngươi nha cho là ta không biết, đây không phải nhanh tay hả? Khu khu, có đúng không? Hắn nói đúng không phục đi, chẳng lẽ ta nghe lầm? Không có, Thiên Thần làm sao có thể nghe lầm, là chúng ta nghe sai, là chúng ta nghe sai. Ân, trở về hảo hảo tắm một cái lỗ tai, đừng chỉ vào xem lấy tu hành, cũng phải chú ý cá nhân vệ sinh biết không? Vâng. Thiên Thần anh minh, chúng ta cần tuân dạy bảo. Ngô Chấn gắn xong bước, đột nhiên ý thức được phải hay không quá trang bức. Cường thế như vậy diệt sát, hắn bốn đại tông môn còn có ai dám tìm chính mình phiền phải đây? Ai trên đao có độc. Ngô Chấn tay che bụng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bờ môi cũng bắt đầu phát ra đen, ngã trên mặt đất sau đó còn không ngừng hướng Diệp Tư Ngọc nháy mắt ra hiệu. Diệp Tư Ngọc ngầm hiểu, nhào tới một mặt lo lắng khóc đến, Thiên Thần, ngươi làm sao? Đừng dọa thiếp thần a. Nhân sinh như kịch, toàn bằng hành động. Hắn bốn đại tông môn chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhanh như chớp liền tụ họp lại đối phó Ngô Chấn. Tô Mộ Hân là thật gấp, nàng hiện tại thế nhưng là đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Ngô Chấn trên người, nếu như Ngô Chấn ngã xuống, thì nàng liền thật muốn mặc người thì cá. Nàng tiếp tục cũng không đoái hoài tới gì đó công chúa hình tượng, nằm ở Ngô Chấn bên cạnh hỏi han ân cần, lại là sờ ngực, lại là vỗ lưng. Gì đó thánh anh đại tiên, bất quá là một lông chưa có mọc dài tiểu thí hại a. Có lẽ các ngươi không biết đi, ta ở trên trời đường nội ứng nói cho ta biết, tiểu tử này tiền tệ nhiều đến có thể trồng một ngọn núi. Hoa. Tất cả mọi người bị chấn kinh đến, Ngô Chấn trong lòng lại âm thầm mừng rỡ, thực tế tiền hắn há lại chỉ có từng đó một ngọn núi. Trong tòa núi đều không có vấn đề gì, trực tiếp đem tiền tệ phóng ở trên núi, một mặt là làm câu dẫn ngoại địch, một mặt khác là làm tìm ra nội ứng. Cùng lên đi, giết hắn chia đều tài sản. Ngô Chấn khó khăn bò người lên, thủ đoạn che ngực, thủ đoạn hướng về Trương Kiệt khoát tay nói, cái khác giúp ta, ta còn có thể đánh Trương Kiệt. Đối với Ngô Chấn lời nói là tuyệt đối nghe theo, Ngô Chấn nói không rút, hắn liền không bằng. Ngô Chấn dùng âm thanh yếu ớt nói ra, xương tên ra, bản thần không chạm vô danh tới quỷ. Một bên Tô Mộ Hân nhanh điên, ngươi cũng sắp chết, còn ở lại chỗ này trang bức đây. Đại tiên, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta đi trước, chờ thương thế tốt lên tiếp tục đánh. Nàng nói xong cũng bất chấp tất cả, ôm lấy Ngô Chấn liền chạy. Ngô Chấn một mặt im lặng, lao tử giả heo ăn thịt hổ, lập tức liền phải lóe sáng đăng tràng, ngươi nha ôm lấy ta liền chạy. Mau buông ta xuống, a thật mềm, thật đánh ngươi phải ôm liền ôm đi, ta không trang bức cũng được. Tay trước hai quả cầu, thiên hạ ta nắm giữ, Ngô Chấn một trầu xoa nắn, thưởng thụ đến cực điểm, ngươi phải ôm liền ôm đi, dù sao đám kia ngốc Miêu tông chủ cũng sẽ đuổi theo. Tam công chúa, ngươi Kim Chi Ngọc Diệp, có thể nào cùng loại người này tư trộn lẫn lên, nhanh mau tới đây. Chúng ta đưa ngươi hồi chiều. Tô Mộ Hân bị bốn người vây quanh, đã không đường có thể trốn, nàng cúi đầu, nước mắt giọt giọt trượt xuống, lướt qua thái dương, rơi vào Ngô Chấn trên mặt. Kim Chi Ngọc Diệp, các ngươi đám người này trực tiếp cầm thú, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, nước láng giềng xâm chiếm lúc, các ngươi nhưng có cống hiến qua một tơ một hào lực lượng. Thiên hai nhân hòa lúc, các ngươi nhưng có thương cảm qua không nhà để về dân chạy nạn. Phụ thân chế tử, gia gia giường bệnh, hiện tại đại công chúa cùng thái tử ngu ngốc vô đạo, không lâu sau chúng ta Bình Tân quốc liền sẽ biến thành nước láng giềng trên tất thì cá. Bốn vị tông chủ làm sao cũng không nghĩ tới, gần đây dịu dàng động lòng người Tô Mộ Hân rõ ràng bị mặt, công khai mắng bọn hắn một trầu, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phản bác. Mắng tốt. Bọn này cầu vật ăn cây táo rào cây sung, hút dân cao, hôm nay bổn thần hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện. Nô Chấn đông nhiên nhảy lên một cái, lăng không mà đứng, nô linh thú bước trên mây mà đến, thủy khí bừng bừng. Tình cảnh này, thật có loại để cho người ta quỳ bái xúc động. Nô Chấn thực sự thật là vui, Tô Mộ Hân lần này rõ ràng phân trần, đem cuộc tỷ thí này trong nháy mắt liền từ đánh nhau hậu đả tăng lên tới gia quốc đại nghĩa. Khiến hắn động thủ đều quả thật là không ít động lực. Chương 13, dùng máu làm vật tế Tô Mộ Hân một mặt một bức, ngươi không phải chúng độc sao, ngươi không phải thổ huyết sao, ngươi không phải đều nhanh không được sao? Làm sao một lời không hợp liền lên điên? Nô Chấn từ không gian giới chữa tế ra một thanh trường đường, đừng hỏi nhẫn làm sao tới đến, có tiền gì đó không lấy được, như thế anh hùng cứu mỹ nhân thời khác, Nô Chấn dự định dùng một loại càng nam nhân, càng bá khí phương thức giải quyết mấy cái này lại nhả nha. Trường Sơn Triệu Tử Long ở đây, ai dám một trận chiến? Khu khu kích động, Thiên Đường Đường chủ ở đây, các ngươi nhận lấy cái chết. Nô Chấn tay cầm trường thương, thân cưỡi thần thú, một mình phóng tới bốn vị tông chủ. Hán thương pháp thoải mái, nguồn gốc từ thiên mệnh thần công, nhưng cũng tan vào địa cầu võ thuật, lấy một địch bốn không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, ngược lại ép bốn vị tông chủ một đầu. Các lão đại đánh lửa nóng, các tiểu đệ tự nhiên không thể nhàn rỗi, trong lúc nhất thời loạn quân hỗn chiến, lách vào thành một đoàn. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nô trấn kỵ binh đoàn nghiêm chỉnh huấn luyện, kết trận bất mạnh, như là chiến trường cối xay thịt, những nơi đi qua, sát chết trôi khắp nơi. Tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy, bốn đánh một đều không giải quyết được hắn. Ta vẫn là giữ lại thực lực, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, ta tái phát lực giải quyết bọn họ. Hổ Khiếu môn môn chủ Lý Hổ như vậy nghĩ đến. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn ba vị môn chủ tất cả đều là nghĩ như vậy, càng làm hắn hơn không nghĩ tới là, nô trấn cái thứ nhất công kích liền là hắn. Trường thương trong tay Ngô Chấn đơn giản có thể xuất sắc hoa đến, thương ảnh phô thiên cái địa, thương thế như thiên vương lấp mặt đất, cái kia mãnh liệt uy áp đơn giản có thể đem người ăn sống nuốt tươi. Lý Hổ hai tay ôm ngực toàn lực chống cự, lại thấy thương ảnh tán mà trở lại tu, thẳng tắp từ bộ ngực hắn xuyên qua. Ngươi dũng mãnh. Lý Hổ trước khi chết rõ ràng chỉ là biệt xuất một câu ca ngợi Ngô Chấn lời nói. Ngô Chấn trời sinh nhiệt huyết, càng đánh càng hăng, đánh còn thừa ba vị môn chủ chỉ có chống đỡ chi lực. So chiêu sau khi còn thỉnh thoảng hướng về Diệp Tư Ngọc ném hầu như cái mị nhãn, đơn giản phong tao đến không được. Tiểu tử này đóng vai heo ăn tượng, hắn tu vi rõ ràng cao hơn chúng ta nhất định phải hợp lực ngăn địch, nếu không ai cũng đi không. Chu Tước môn chủ Cơ Vô Lợi nói ra. Đừng nhìn mấy cái này môn chủ bình thường minh tranh ám đấu, đến loại này sống chết trước mắt, lập tức liền đổi lại một người tựa như, đoàn kết gần như có thể hai người nhảy cầu cầm áo vận quán quân. Ba người trước lòng bàn tay sau đó bay, đem tất cả linh lực tất cả đều chuyển cho Cơ Vô Lợi, Cơ Vô Lợi trong nháy mắt liền lực lượng vô tận, liền thân thể khung xương đều lớn gấp đôi. Thiên Phong Đường cùng Địa Sát Cửa môn chủ cũng là giảo hoạt, truyền xong công liền rời đi. Còn lại quyết đấu ai thua ai thắng cũng đừng nghĩ tác động đến bọn họ. Thế nhưng là Cơ Vô Lợi trở tay liền là hai trưởng, trực tiếp đem bọn hắn đập thành thịt vụn. Ha 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 ha, thật sự là trời cũng giúp ta, lần này Bình Tân Quốc đều là ta. Cơ Vô Lợi gian kế đạt được, trong nháy mắt có loại thiên hạ ta có cảm giác. Tô Mộ Hân quả thật có chút sợ, không có tông môn ở giữa kiểm chế lẫn nhau, Cơ Vô Lợi chính xác có tự lập làm vương khả năng. Nô Chấn giống xem đồ đần tựa như nhìn lấy Cơ Vô Lợi, người anh em này chính xác a, vốn là ta một chọi bốn cường thế xưng bá tiết mục, quả thực là bị hắn cưỡng ép bên cạnh cho vui, diễn thành nội gian nghịch tập. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta nghĩ ngươi so ta chết trước. Ngươi muốn chết? Cơ Vô Lợi song trưởng đều xuất hiện, trưởng phong những nơi đi qua tất cả đều hóa thành một mịn, Nô Chấn không tránh không tránh, trong nháy mắt bị trưởng phong quét trúng. Đại địa bị vánh nước, cuốn lên phong trần cuộn cuộn, tất cả mọi người ngừng động tác, coi là Cơ Vô Lợi xử lý Nô Chấn. Tô Mộ Hân gần như sụp đổ ngồi dưới đất, nếu như nhất định thất bại, cái kia thượng thiên lại vì sao muốn cho mình nguyện vọng? Ha 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 ha, từ nay về sau vương quốc về ta tất cả. Cơ Vô Lợi điên cuồng cười, hết thảy lại đến mức như thế đột nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hôm nay rõ ràng duy nhất một lần đem tất cả đại tông môn đều giải quyết. Ba ba bỗng nhiên, không trung truyền đến một tiếng thanh thúy ba ba vang rội, làm bụi đất tán đi, mọi người chỉ nhìn thấy Ngô Chấn trên không trung điên cuồng quất lấy Cơ Vô Lợi cái tát. Bảo ngươi trăng bức, bảo ngươi cướp ta trò vui. Lao tử xuống núi chứa lần bức dễ dàng sao? Ngô Chấn nhanh chóng như lôi điện, tả hữu khai cùng, tát đến Cơ Vô Lợi thất điên bắt đảo, như lọt vào trong sương mù. Khi hắn thanh tỉnh lúc, lại phát hiện Ngô Chấn một tay cầm thương, mũi thương nhắm ngay trái tim của hắn. Thánh anh đại vương, không là đại tiên, ngươi tha ta đi. Ta nhất định làm châu làm ngựa báo đáp ngươi đại ân đại đức. Cơ Vô Lợi cũng là tên hắn tử, thật sự là coi được giãn được, có thể trăng bức, có thể đoạt cho vui. Vừa phát hiện tình hình không đúng, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khiến Ngô Chấn đều là một mặt ngộp bức. Ngươi nói ta vì sao muốn buông tha ngươi? Ta có 70 phòng tiểu thiếp, 60 nữ nhi, từng cái như hoa như ngọc, kỹ thuật xuất chúng. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta toàn bộ đều có thể tặng cho ngươi, khiến đại tiên hàng đêm sinh ca, mỗi ngày chăm sóc sức khỏe ngay cả nữ nhi lao bà đều bán, thật sự là cặn bã. Đi cho đi. Ngô Chấn tay phải đẩy một cái. Hơi hợt liền kết quả Cơ Vô Lợi tính mệnh, huyết dịch chảy xuôi trên mặt đất, thế nhưng cấp tốc biến mất không thấy. Nô Chấn lúc này mới phát hiện, vừa rồi chết rất nhiều người, chảy nhiều như vậy máu, nhưng là trên mặt đất rõ ràng không có một vệt máu. Đây là huyết tế trận. Nô Chấn sợ hãi thán phục lên tiếng. Huyết tế trận là một loại tà môn pháp trận, dùng máu người với tư cách cống phẩm, hiến tế cho tử linh, pháp khí, hoặc là tinh phách. Trước mắt dị hỏa tức sắp xuất thế, nói cách khác cái này huyết tế trận là dùng là tỉnh lại Tuyết Mạn Thiên Anh. Đại bắt đầu chấn động, cách đó không xa một tòa tuyết sơn liền là Trấn Nguyên, trên núi tuyết lúc đầu thành đống trượt xuống, hình thành từng cái tuyết cầu đáp xuống. Tuyết lở, tuyết lở, các ngươi đi mau. Nô Chấn hướng về Trương Kiệt bọn người thét lên. Trương Kiệt nghe được mệnh lệnh, mang theo bọn kỵ binh cũng không quay đầu lại hướng về xa xa thoát đi. Tô Mộ Hân xem trận mắt hốt mồm, đây đều là gì đó cấp dưới, chủ tử đều mặc kệ, cứ như vậy cũng không quay đầu lại trốn. Bảo hộ công chúa Tô Mộ Hân các tùy tùng liền cùng Nô Chấn kỵ binh hoàn toàn khác biệt, vừa phát sinh nguy hiểm liền chăm chú vây tại chủ nhân bên cạnh. Thế nhưng là tuyết lở 10 điểm mạnh mẽ, chỉ chốc lát liền đuổi kịp Tô Mộ Hân. Nô Chấn không có cách, đành phải tả hữu khai cùng, đem Diệp Tư Ngọc cùng Tô Mộ Hân đều ôm vào tọa kỵ. Nôn linh thú là cực kỳ linh khí thần thú, không chỉ có thể cấp tốc tiến giai, còn có thể tu luyện ngũ hành chi thuật, hiện tại đã có thể phi hành trên không trung. Nó chở Nô Chấn càng bay càng cao, thẳng hướng đỉnh núi bay đi, khiến cho người kinh ngạc là trên đỉnh núi sớm đã có người trở lấy. Đám người này chung hai nam một nữ, dùng hắc sa che mặt, tựa hồ không muốn để người ta biết chân diện mục. Các ngươi cút nhanh lên khai mở, trong vòng 3 giây nếu như ta còn có thể xem thấy các ngươi, giết không tha. Bên trong một nam tử đối với Ngô Chấn quát. Ngô Chấn cái này bạo nóng này, xông đi lên liền là làm, trường thương xoát xoát liền đem nói năng lộ mãng nam tử bước lui. A, Bình Tân Quốc rõ ràng còn có chút cơ thập giai người tu chân. Nữ tử lên tiếng nói. Cái kia nam tử thì lại không hề nói gì, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Tư Ngọc, còn kém không có chảy nước miếng. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi từ sư môn nào, thế nhưng là Bình Tân Quốc nhân sĩ?" Nữ tử ngữ khí bình thản hỏi, hiển nhiên nàng ổn trọng hơn, nàng xem xét Ngô Chấn xuất thủ bất phàm, lập tức lúc đầu hỏi khéo bối cảnh, chờ biết rõ bối cảnh động thủ lần nữa cũng không muộn. Chương 14, một khúc phong thần Ngô Chấn cũng là nhân tình, lập tức đáp, "Ngươi nghe kỹ cho ta, sư phụ ta là cựu phẩm đan đế, thiên tinh cư sĩ, lão nhân gia ông ta ngày mai đại thọ, cho dù hắn không thiếu dị hỏa, thế nhưng ta vẫn là có ý định đem cái này Tuyết Mạn Tiên Anh tiễn hắn gặp lễ, thức thời xéo đi nhanh lên." Diệp Tư Ngọc nết miệng lên một chút đường cong, biết Ngô Chấn đây cũng là đang lừa dối người, thế nhưng Tô Mộ Hân thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, phải biết Bình Tân Quốc ngay cả đàn sư đều vô cùng hiếm thấy, Ngô Chấn lại là đan đế cao độ, cái này hẳn là ưu tú a. Nữ tử sắc mặt do dự, thiên tinh cư sĩ nàng khẳng định là chưa từng nghe qua, thế nhưng nàng cũng không dám khẳng định Ngô Chấn phải chăng đang nói láo, bởi vì đan đế loại này cấp bậc nhân vật nàng cũng biết rất ít. Nhưng tục ngữ nói tốt, thà rằng thưa có, không thể tin cũng có. Nàng suy nghĩ một phen về sau, vẫn là cực điểm lễ tiết nói với Ngô Chấn, nguyên lai là đan đế cao độ, tiểu nữ hữu lễ, ta là Thiên Hồng Hoàng Triều Liên Tinh của chúa, cái này Tuyết Mạn Tiên Anh là ta lệnh người thiết hạ huyết tế trận pháp đem tỉnh lại, nếu thiên tinh đan đế cần, cái kia tự nhiên hai tay dâng lên, nhìn qua tôn sư có rảnh lúc đến hàn xá, khiến tiểu nữ vừa vào chủ nhà tình nghĩa. Ngô Chấn một tay khiêng ở sau lưng, tay phải còn vuốt vuốt hàm dưới, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Khó có được tiểu muội muội ngươi như thế yếu tâm, có rảnh lúc ta chắc chắn dẫn gia sư đi Thiên Hồng Hoàng Triều làm khách, thuận tiện giúp ngươi luyện chế hầu như viên thuốc. Liên Tinh quận chúa trong lòng run lên, ngươi một tiểu thí hài còn gọi ta tiểu muội muội. Thế nhưng vừa nghe đến đan đế phải giúp mình luyện đan, cái kia là bực nào vinh hạnh a, nàng lập tức liền đem cái này âm thanh thịt ma tiểu muội em gái ngươi quên sạch sành sanh. Như thế liền đa tạ tiểu sư phó, chúng ta xin được cáo lui trước. Nàng trước khi đi vẫn không quên đối với Ngô Chấn thi lễ. Ngô Chấn âm thầm đắc ý, ngươi tiểu nha đầu này, còn dám cùng bản thần giật đổ, nhìn ta không đem lắc lư không muốn không muốn. A đi mau, Ngô Chấn vừa đắc ý xong, chỉ nghe thấy Tô Mộ Hân hét lên, nguyên lai đỉnh núi tuyết tất cả đều chấn động rất xuống về sau, vậy mà xuất hiện một cái thật lớn cái hố. Cách thật xa liền có thể trông thấy cửa động ánh sáng màu đỏ lấp loé, nóng xương mù bừng bừng, từng đợt kịch liệt run run về sau, cửa động ầm vang nổ tung, bên trong phun ra một hồi cao hơn một hồi nham tương. Ngô Chấn tranh thủ thời gian trốn xa, sợ bị thiêu chết. Làm nham tương phun trào chậm rãi yên tĩnh, đỉnh núi bỗng nhiên phát ra lóa mắt bạch quang đỉnh chót còn có hoa cánh tựa như từng vệt phấn hồng, tựa như cực quang ở bên trong rơi xuống từng đợt cây hoa anh và mưa. Thật đẹp a, Diệp Tư Ngọc không khỏi cảm thán nói, đây là nàng sống đến bây giờ, trông thấy đẹp nhất quang cảnh. Cây hoa anh đào mưa bên trong một cái băng điêu ngọc mài bút bê chậm rãi bay lên, nàng đôi công ngọc vô hạn, trên mặt đánh phấn lộn, toàn thân tản ra trắng loáng thanh quang, còn tự mang cây hoa anh đào mưa đặc hiệu. Đơn giản tựa như vong du ở bên trong toàn bộ đặc hiệu đăng tràng, miểu sát tất cả điếu ti có hay không. Tuyết Mạn Tiên Anh, đây là Tuyết Mạn Tiên Anh tránh thoát tuyết lở về sau, còn may mắn còn sống sót các tu chân giả lại bỏ qua đến, tại dị hỏa hấp dẫn phía dưới giống chó săn phóng tới đỉnh núi. Nô Chấn ánh mắt liếc một cái, lại nhìn thấy trước đó theo Liên Tinh quận chúa bên cạnh hai vị nam tử, bọn họ đổi lại toàn thân áo trắng, mang theo bạch sắc mạng che mặt, coi là thay cái sắc Nô Chấn cũng không nhận ra bọn họ. Tuyết Mạn Tiên Anh hiếu kỳ nhìn lấy dưới thân loài bò sát, một đôi mắt trèo lên lão đại. Ngươi đang làm gì, còn không đi cướp? Diệp Tư Ngọc hướng về Nô Chấn thúc giục nói. Ai nói ta muốn cướp, ta phải lấy đức phục người. Ngươi cho ta xem trọng, cái gì gọi là thần khúc tiểu vương tử? Nô Chấn hắng giọng, mở miệng hát lên ca. Trên đời chỉ có mẫu thân thật có mẹ hài tử giống khối bảo ly khai mẫu thân ôm ấp hạnh phúc nơi nào tìm ở cái này âm nhạc thiếu thốn thời kỳ. Nô Chấn một khúc trên đời chỉ có mẫu thân tốt, như là âm thanh thiên nhiên lưu động, rung động toàn trường. Tuyết Mạn Tiên Anh vừa xuất thế, nơi nào nghe qua dạng này ca, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy say mê, thẳng coi Ngô Chấn là gặp mẫu thân, trực tiếp bay về phía Ngô Chấn ôm ấp. Diệp Tư Ngọc một mặt khinh bỉ nhìn lấy Ngô Chấn, người này thật sự là hãm hại lừa gạt, không gì làm không được a, lắc lư năng lực tuyệt đối so với thực lực bản thân càng mạnh. Mắt thấy Ngô Chấn muốn ôm được Tuyết Mạn Tiên Anh, đi mà quay lại cái kia hai cái bạch đi nam tử bỗng nhiên nhảy ra. Bọn họ mỗi người cầm một chiếc gương, hướng về Tuyết Mạn Tiên Anh theo tới, Ngô Chấn trong lòng giật mình, cái này hai cái gương rõ ràng uy lực to lớn, cách thật xa đều có thể cảm nhận được to lớn nhiệt lượng ba động. Cái này chỉ riêng nhiệt độ rõ ràng so Tuyết Mạn Tiên Anh hỏa diễm càng mạnh. Anh Tuyết Mạn Tiên Anh bị tấm gương đánh trúng, phát ra thống khổ gào thét, nó mặt mang tức giận, toàn thân hỏa diễm tăng vọt, hướng về hai nam tử phản xạ trở về. Hai nam tử đem mặt kính vừa chuyển, tấm gương bắn ra lanh quang đem hỏa diễm dập tắt, lại đánh vào Tuyết Mạn Tiên Anh trên người. Ngô Chấn xem hiểu, tấm gương có hai mặt, gặp mặt một lần phát nhiệt ánh sáng, gặp mặt một lần rét run ánh sáng, Tuyết Mạn Tiên Anh phát ra nóng diễm, bọn họ liền dùng lanh quang dập tắt, Tuyết Mạn Tiên Anh dùng rét run diễm, bọn họ liền dùng nhiệt quang ngăn cản. Cái này hai nam tử hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ. Không bao lâu Tuyết Mạn Tiên Anh hỏa diễm liền bị suy yếu không ít, Tuyết Mạn Tiên Anh một mặt cầu cứu nhìn về phía Ngô Chấn. Diệp Tư Ngọc cũng là thật tâm yêu thích Tuyết Mạn Tiên Anh, cũng thúc giục nói, mau cứu hắn, mau cứu hắn. Ngô Chấn cho dù trong lòng lo lắng, thế nhưng đầu não bình tĩnh, đầu óc vừa chuyển liền có đối sách, hắn hướng về thời gian tư nguyên quản lý khí phát ra chỉ lệnh, sau đó giống làm ảo thuật tựa như lấy ra một đống ngàn năm hỏa tinh cùng ngàn năm băng tinh. Hắn lấy ra liền ném cho Tuyết Mạn Tiên Anh, cái này ngàn năm mới thành hình băng tinh cùng hỏa tinh cảnh tượng không cần tiền giống bị hắn làm đồ bỏ đi ném. Tuyết Mạn Tiên Anh đạt được hỏa tinh cùng băng tinh, năng lượng trong nháy mắt tăng vọt, hỏa diễm như ngược lại quán trường hồng quay trở lại hai nam con, tấm gương bị đánh vỡ nát, hai nam tử một ngụm máu tươi phun ra, hung tợn trừng mắt Ngô Chấn sau đó liền muốn chạy trốn. Ngô Chấn nào sẽ thả qua bọn họ, cưới Ngôn Linh thú liền hướng trước đuổi theo. Tuyết Mạn Tiên Anh vừa ăn hỏa tinh một vừa đuổi theo Ngô Chấn, miệng ở bên trong đen a hô hào, tựa hồ là đang cứ gọi Ngô Chấn chờ hắn. Diệp Tư Ngọc mười điểm yêu thích Tuyết Mạn Tiên Anh, một tay lấy nó ôm vào trong ngực, Tuyết Mạn Tiên Anh cũng là rất có linh tính, biết Diệp Tư Ngọc là bạn không phải địch, bị Diệp Tư Ngọc ôm lấy cũng không phản kháng. Các ngươi coi là thay cái sắc ta cũng không nhận ra. Dám đụng đến ta anh bé cưng, không lưu lại chút gì liền muốn chạy. Nô Chấn đem hai nam con chắn trước người, hoành thương lập tức, tư thế hiên ngang. Ngươi một cái tiểu thí hải còn mang hai mỹ nữ, không sợ ngươi tiểu chủng tử gây sao? Sư Minh giết hắn, trên người bảo vật khẳng định không ít. Trận chiến đấu này tất không được miễn, Nô Chấn di chuyển chân hỏa, tinh thần lực tôi động, tinh thần lực của hắn đã đến thiên không cảnh 10 tầng, dù cho kim đan kỳ tu sĩ cũng vô pháp lay động hắn. Chỉ thấy chung quanh không khí kịch liệt áp xúc, hai nam con như là lồng bên trong bánh bao bị ép mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bên trong một cái cửa ra nói, chúng ta là Nhân Hoàng Tông hoạch tâm đệ tử, ngươi nếu giết ta, sư phụ ta Nhân Hoàng Tôn giả là sẽ không bỏ qua ngươi. Nô Chấn dù là uy hiếp, trực tiếp dùng tinh thần lực đè nát bọn họ. Chương 15, nước láng giềng đột kích Nô Chấn tại tranh đoạt dị hỏa một trận chiến bên trong, có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát, không chỉ có thu phục Tuyết Mạn Tiên Anh, lại thu hết tất cả tông chủ không gian giới chỉ. Nô Chấn đem trong không gian giới chỉ đồ vật từng cái lật ra, phát hiện mỗi cái tông chủ chí ít đều có mấy chục vạn tiền tệ, còn có một đống lớn kỳ chân dị bảo. Bên trong khiến người chú ý nhất phải là ba cái pháp khí, Thiên La Tán, Thần Phong Hoa cùng Chân Nguyên Thuẫn. Cái này ba cái tất cả đều là bảo mệnh pháp khí, Nô Chấn đặc biệt ưa thích, hắn thiên tài như vậy người, chỉ cần không chết, sớm muộn có thể chinh phục toàn thế giới nha. Nô Chấn tại kiểm kê chiến lợi phẩm, Tuyết Mạn Tiên Anh liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn ngồi tiếp. Nô Chấn phát hiện hắn hẳn là cảm tạ cái kia hai cái tranh đoạt dị hỏa nam tử, nếu không phải bọn họ, Tuyết Mạn Tiên Anh sao có thể khăng khăng một mực theo chính mình. Dị hỏa thứ này, bình thường chỉ có bài danh ba vị trí đầu mới có tiên linh, nhưng Tuyết Mạn Tiên Anh là một ngoại lệ, nó khai linh trí, nhưng hỏa diễm năng lượng lại vô cùng khuyết thiếu, cho nên chỉ bài danh thứ 50. Về sau ta gọi ngươi tiểu anh đi, được không? Nô Chấn nói với Tuyết Mạn Tiên Anh. Dịu dít Tuyết Mạn Tiên Anh tựa hồ thập phần vui vẻ, tại Nô Chấn bên cạnh tả hữu nhảy đắt lấy. Tiểu anh, ngươi nghe, cho dù ngươi bây giờ rất yếu, thế nhưng ta sẽ cho ngươi chịu tốt nhất hỏa tình, dẫn ngươi đi thôn phệ trên thế giới đủ loại dị hỏa, ngươi phải tin tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành mạnh nhất trên thế giới dị hỏa. Tiểu anh nghe xong khoa tay múa chân, cái đầu nhỏ dùng sức nơi lấy, Nô Chấn nhìn lấy vui vẻ lại hướng về nó ném ra ngoài vài cái hỏa tinh. Công chúa, không tốt rồi, không tốt rồi, nước láng giềng tất cả đều dẫn binh công đến Á. Tô Mộ Hân tùy tùng đội vàng bảo đến. Làm sao lại lúc này khai chiến đây? Lúc này lục đại tông môn bởi vì tranh đoạt dị hỏa toàn quân bị diệt, trong nước đang đứng ở yếu kém nhất thời kỳ, cái kia có sức mạnh ngăn cản địch tập. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tô Mộ Hân gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Cho dù Bình Tân Quốc là được nhận thức thực lực rất kém cỏi vương quốc, nhưng hoàng tộc chiến uy còn tại, Hán Vương quốc nhiều lắm là liền là uy bức lợi dụng, vớt chút dầu thủy thôi, lần này trực tiếp phát binh tiền đánh, rõ ràng là nhìn thấu Bình Tân Quốc hư thực. Nô Chấn căn bản không quan tâm cái gì địch tập, hắn chỉ muốn làm bản thân mạnh lên, dựa theo vốn có lịch sử, tại 20 năm sau, ma đầu là bộc lộ tài năng, đem toàn bộ thế giới đưa vào xã hội nô lệ. Đại tiên, mời ngươi giúp ta một chút, giúp đỡ Bình Tân Quốc, giúp đỡ những thứ này vô tội phạm nhân, một khi Bình Tân Quốc bị diệt, bọn họ nhất định sẽ không có chỗ ở cố định, thê ly tử tán. Tô Mộ Hân chợt nhớ tới Nô Chấn, giống như hắn liền là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nô Chấn nghe vậy giật mình, vốn cho là Tô Mộ Hân là dùng quyền tiền tài lợi dụng, không nghĩ tới nàng tuổi còn nhỏ thế mà lòng mang thương sinh, hiểu rõ đại nghĩa như thế. Thực tế Ngô Chấn đến cái thế giới này quan trọng nhất một cái mục đích liền là dẫn dắt phàm nhân đi hướng thái bình, bởi vì phàm nhân cho dù năng lực chưa đủ, nhưng số lượng rất nhiều, người sắp xếp thời gian phán đoán thế giới phải chăng tốt đẹp, đương nhiên là căn cứ đại đa số người cuộc sống tình trạng. Là thời điểm giảm một lớp bức, không thể để cho cái tiểu muội muội xem nhẹ. Hắn mu tay trái ở sau lưng, phải ngón tay chỉ Giang Sơn, một phái cao nhân bộ dáng. Bản tiên đến từ Cực Nhạc Thiên Cung, cả đời rong ruổi chân trời, bất tử bất diệt. Một ngày ngẫu nhiên gặp thiên đế, tới chung xem xét nhân gian khó khăn, thấy hạ phàm người bụng ăn không no, 10 điểm đau khổ. Tức thì hướng lên trời đế tự tiến cử, dỡ xuống bản tiên tịch, muốn dẫn dắt con dân thoát ly khổ hải. Ngươi không cần cầu ta, bản tiên tự phế dưới pháp lực phàm, vốn là phải cứu vớt nhân thế. Phen này rõ rạc lời nói, khiến Ngô Chấn bức cách lại để cao mấy cái đẳng cấp, hắn cười lên ngôn linh thú, dương tiếng nói, công chúa xin mở đường, ta cái này đi diệt đám kia đổ chó con. Diệp Tư Ngọc đối với Ngô Chấn loại này lừa dối trước không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu anh đâu? Ngươi đem nó giấu đi đâu? Nó tại ta thế giới tinh thần ở bên trong, ta tinh thần lực trước đạt tới thiên không cảnh. Nó ở bên trong có thể thu đến ta tinh thần lực ảnh hưởng, linh trí sẽ nhanh hơn thành hình. A Diệp Tư Ngọc có chút mất mát, bởi vì nàng rất ưa thích tiểu anh, hy vọng có thể một mực nhìn thấy nó. Nô Chấn biết Diệp Tư Ngọc tâm tư, đem tay phải ngã vào trước mặt nàng, trong tay sinh ra một cỗ bạch diễm, liền làm một cái cỡ nhỏ tuyết rơi bản tiên anh. Đây là tiểu anh tử hỏa, cùng mẫu hỏa đồng nguyên, có thể theo mẫu hỏa cường đại mà cường đại, về sau nó liền theo ngươi, nó sẽ cùng ngươi một thể, bảo hộ lấy ngươi. Diệp Tư Ngọc cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, tử hỏa tản mát ra từng tia lạnh lạnh khí tức, để cho nàng cực kỳ dễ chịu. Về sau nó liền gọi tiểu anh Diệp Tư Ngọc nói ra. Tiểu anh thò đầu ra, bay vào trong cơ thể nàng, thu đến tiểu anh ảnh hưởng, Diệp Tư Ngọc bên cạnh hiện yếu ớt bạch quang, quên thân ngẫu nhiên còn có cây hoa anh đào vũ chỉ riêng hiệu, khiến vốn là duyên dáng nàng càng thêm xuất trận. Cái này nhẫn ngươi đeo bên trong có mấy vạn hỏa tinh, ngươi mỗi ngày cho nó ăn một quả. Ừm. Luân linh thú chạy nhanh chóng, không bao lâu liền đến quân thành. Nô Chấn kéo mấy vạn kỵ binh, thủ vệ tự nhiên không cho vào, nhưng có lấy tam công chúa ra mặt cũng đều cho đi. Hoàng cung tường thành dày đặc, phòng ngự công cụ đầy đủ. Thế nhưng bên trong kiến trúc thật sự là phải có bao nhiêu đơn sơ liền có bao nhiêu đơn sơ, từng dãy nhà trệ, khiến Ngô Chấn hai mắt tỏa sáng. Khúc khúc tam công chúa, các ngươi cái này hoàng cung cùng ta tưởng tượng bên trong có chút trên lệch a. Đại tiên chớ trách, chúng ta hoàng tộc tổ huấn liền là dùng người vì gốc, cho nên đại bộ phận thu thuế đều dùng đến kiến trúc thành phòng cùng với bồi dưỡng tu sĩ, thực tế hoàng tộc thật không có loạn tốn một phân tiền thu thuế. Nô Chấn nghe xong, vẫn là rất có xúc động, xem ra Bình Tân Vương quốc đúng là lấy dân làm trọng quốc gia. Tam công chúa đến. Nô Chấn, Diệp Tư Ngọc theo Tam công chúa đến Kim Loan điện, trên điện người mặt ủ mày chau. Bên trong một người ăn mặc long bào, đương nhiên là hoàng đế đương triều, tên là Tô Mộ Tài, thực tế nó cũng chỉ là cái cộng tác viên, bởi vì không nhận hoàng tổ Tô Lực thưởng thức, cho nên hiện tại chỉ là tạm thời kế vị mà thôi. Đứng tại hoàng đế bên cạnh là đại công chúa, tên là Tô Mộ Lệ, cách ăn mặc đùng trang diễm mạn, ăn mặc cũng là hở ngực lộ lưng, khiến Ngô Chấn xem buồn nôn. Tô Mộ Tài căn bản đều không để ý Tô Mộ Hân, nói thẳng, Duyên Bình quốc cùng Thiên Khánh quốc thế tới hung hăng, hiện tại hoàng tổ ốm đau không dậy nổi, mấy cái kia tu chân tông môn lại chỉ biết nội đấu, nếu không chúng ta cắt đất bồi thường đi. Cắt đất bồi thường? Xin hỏi ngươi còn có bao nhiêu có thể cắt nhường, bao nhiêu tiền có thể bồi thường? Nước láng giềng thường thường liền đến công đánh chúng ta, ngươi mỗi lần đều là cắt đất bồi thường, có phải hay không đem quốc thổ tất cả đều góp đi vào ngươi mới bằng lòng bỏ qua? Tô Mộ Hân tình thâm nghĩa nặng, nhịn không được chửi ầm lên, các tổ tiên vất vả đánh xuống giang sơn đều bị cái này vô dụng thúc thúc bại quang. Tô Mộ Tài ngẩng đầu một cái, muốn quát lớn, lại nghiêng mắt nhìn thấy Diệp Tư Ngọc, Diệp Tư Ngọc có tử hỏa gia thân, càng có tiên khí, khiến hắn hoàn toàn quên muốn nói gì, một đôi mắt tại Diệp Tư Ngọc trên người không ngừng quét mắt, từ đầu nhìn tới chân, lại từ chân nhìn tới đầu. Nô Chấn giận, lao tử nữ nhân ngươi cũng dám vi, trực tiếp một cây châm hướng đầu hắn bắn xuyên qua. Ngân châm chuẩn xác không sai lầm đánh nổ nó bướm miệng, dọa đến Tô Mộ Tài kêu to hộ giá. Lớn mật, Tô Mộ Hân ngươi lá gan càng ngày càng mập, đều dám mạo phạm bệ hạ. Có ai không, cho ta điều nha đầu này đè xuống. Một bên Tô Mộ Lệ lập tức quát, nếu không phải hoàng tổ bệnh tình cung rõ, nàng đã sớm muốn đem Tô Mộ Hân phế bỏ, hiện tại hoàng tổ nằm trên giường không dậy nổi, nàng cảm thấy là thời điểm. Chương 16, tuyệt thế y thuật đại công chúa vừa lên tiếng, lập tức có người nhảy ra bắt người, Tô Mộ Hân dù sao cũng là cái công chúa, toàn bộ đại điện thế mà không một người ngăn cản. Ngọc Nhi, cần tránh một chút không? Diệp Tư Ngọc từ trong tay áo lấy ra băng gạc, đem hai mắt che. Lô Chấn ném ra ngoài Thiên La Tán, Thiên La Tán nhìn như bình thường trên không trung đi một vòng, nhưng lại một kiếm đứt cổ, mang đi mấy chục cái nhân mạng. Có nhãn lực người vừa nhìn liền biết Ngô Chấn tu vi không thấp, đại công chúa lập tức hướng về thần tín nháy mắt ra hiệu, hy vọng bọn họ có thể giải quyết Ngô Chấn. Yên lặng một lát sau, có người đứng ra. "Tiểu huynh đệ, ở dưới lý báo, chính là Hổ Khiếu môn môn chủ Lý Hổ chi tử, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, không nên nhúng tay việc này, ngày sau tất có thâm tạng." "Tiểu huynh đệ, ở dưới Cơ Kiên, chính là Chu Tức môn môn chủ Cơ Vô Lợi chi tử, đại công chúa thiên tư hơn người, quả thật nữ anh hùng, như ngươi có thể tận phục nàng, vinh hoa phú quý tất nhiên hưởng tới không hết." Ngô Chấn cười lạnh, dương vừa nói, "Lục đại tông chủ tất cả đều bị ta giết, các ngươi nếu là có thể quy thuận Tam công chúa tốt nhất, không muốn quy thuận người giết không tha." Trên điện tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Ngô Chấn, ngươi một cái tiểu thí hải có thể lên tiên hay sao? Không phải liền là giết vài cái thị vệ sao? Gia Châu đều thổi thượng tiên. Ngô Chấn còn không đợi kẻ khác phản ứng, Thiên La Tán thẳng tắp bung ra, lại đem Lý Báo cùng Cơ Kiên bị miểu sát. Lần này tất cả mọi người bị hù sợ, Lý Báo cùng Cơ Kiên cũng không phải người bình thường, bọn họ đều là thiếu tông chủ, có thể nói là trên điện trong mọi người tu vi cao nhất. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lúc này cũng không biết như thế nào cho phải, bọn họ cho ai lập tức là cũng không đáng kể, vấn đề là lúc này chọn sai một bên không khác nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Lúc này Diệp Tư Ngọc đứng ra, đám người này đều là cỏ đầu tường, muốn cùng theo đó đã sớm đi ra. Câu nói này điểm tỉnh Ngô Chấn cùng Tam công chúa, phải đám người này còn không bằng dùng cái khác tha nhân. Ngô Chấn đem Thiên La Tán ném ra, chỉ thấy nó trên không trung cấp tốc biến lớn, đem chọn cái cung điện đều che khuất. Ép. Ngô Chấn một tiếng quát nhẹ, Thiên La Tán thẳng tắp hạ xuống, đây là muốn trực tiếp đem tất cả mọi người nện thành thịt nát ta. Đại tiên, đừng giết ta ca ca tỷ tỷ. Tô Mộ Hân dù sao vẫn là thiệt tâm, dù cho đối phương muốn nàng tính mệnh, nàng nhưng nhớ tới thân tình. Ngô Chấn từ dù xuống lấy đi Tô Mộ Lệ cùng Tô Mộ Tài, hai người này dọa đến toàn thân phát run, một được cứu vớt liền hướng về Tô Mộ Hân cầu xin tha thứ. "Muội muội, ta hảo muội muội, ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta từ nay về sau nghe lời răm rắp, tuyệt không cùng ngươi tranh đấu." Tô Mộ Hân nhìn lấy ca ca cùng tỷ tỷ, có loại thất vọng mất mát cảm giác, hiện tại nhận lầm thì có ích lợi gì đây, người là giao tớt, ta là thịt cá, Bình Tân Quốc có thể nói đã là vạn kiếp bất phục. "Không tốt rồi, không tốt rồi, hoàng tổ hắn nhanh không được. Hoàng tổ nhanh không được." Một cái người hầu thần sắc đội vàng chạy đến ngoài điện, thở không ra hơi nói: "Ra ra hắn làm sao?" Hoàng tổ hắn đột nhiên ôm đầu kêu to, giống như phát cuồng, thái y đều nói đây là hồi quang phản chiếu, chứ không có thuốc chữa. Tam công chúa nghe vậy lập tức tiến đến, Nô Chấn đành phải mang theo Tô Mộ Tài cùng Tô Mộ Lệ cùng bắt kịp. Năm người lúc chạy đến, hoàng tổ Tô Lực đã là hấp hối, hắn bởi vì đau đầu, đành phải đập đầu vô tường, đem chính mình đều bể đầu chảy máu đồng thời cũng đem đau đớn bị đè xuống. "Ra ra." Tô Mộ Hân nước mắt như ngọc châu chảy xuống, phủ phục tại Tô Lực trước giường, một mặt không thôi chăm chú hắn giản mua trực tiếp quận. Nô Chấn thông qua cùng Tô Mộ Hân giao lưu, cũng đối Tô Lực có một chút am hiểu, vị này hoàng tổ nhưng nói là nam chinh bắc chiến, bảo vệ quốc gia anh hùng. Lúc tuổi còn trẻ dựa vào sức một mình chống lên suy nhược Bình Tân Quốc, cả đời chiến đấu vô số, bất đắc dĩ hoàng tộc không người kế tục, bây giờ cũng chỉ có thể khuất phục tại ốm đau dưới dâm uy. Nô Chấn đối với loại này chiến sĩ đi tới trời sinh hảo cảm, hắn vô vô Tô Mộ Hân bà bay, nhẹ nhàng nói ra, khiến ta xem một chút hắn, có lẽ còn có thể cứu. Ngươi đối với y thuật cũng có nghiên cứu. Diệp Tư Ngọc một mặt to mò nhìn Ngô Chấn, Gia hỏa này thật đúng là không gì làm không được. A Tô Mộ Hân nghe qua Ngô Chấn danh nghĩa thiên thần, bất luận thật giả, ngược lại thái y đều thúc thủ vô sách, nào không lấy ngựa chết làm ngựa xuống đây. Ngô Chấn đem Tô Lực miệng kéo ra xem hắn đầu lưỡi, sau đó lại đem bắt mạch, Tô Lực tựa lưỡi nghiêm trọng trắng bệnh, mạch đập bất lực. Từ triệu chứng đến xem, Tô Lực trong thân thể khí ẩm rất nặng, mạch tượng cho dù yếu kém, nhưng cũng không phải là dương khí chưa đủ, mà là kinh mạch có nhiều vu bức khiến cho. Có thể cứu. Bình thường hai chữ đầy đủ cho thấy Ngô Chấn tự tin, hắn gần đây không thích dùng sức tưởng tượng ngôn ngữ đến hiển lộ rõ ràng năng lực chính mình, có đôi khi ngắn gọn phân trần càng có thể biểu hiện chính mình cái kia điệu thấp hoa lệ. Loại bệnh này gọi là thiên thấp, do trong không khí một loại á thứ nguyên vi khuẩn gây bệnh đưa tới, loại bệnh này vi khuẩn xâm nhập nhân thể về sau, cũng không biết lập tức bệnh phát ra, mà là tiềm phục tại trong máu, làm nhân thể tốc độ máu chạy thấp hơn nhất định gặp về sau, hắn liền sẽ từ trong máu phân ra, ứ bức ở trong kinh mạch, bởi vì nhân thể huyết dịch tại chỗ khớp nối tốc độ chạy chậm nhất, cho nên bệnh phát ra sơ kỳ biểu hiện là khớp nối đau đớn, chờ bệnh tình nghiêm trọng về sau, đại não cung cấp dưỡng chưa đủ, cho nên sẽ có kịch liệt đau đầu triệu chứng. Loại bệnh này vi khuẩn cực nhỏ, vượt qua hiện hữu y thuật nhận thức phạm vi, tựa như điểm cao tử phi lọc, khiến cho nhân thể huyết dịch thiếu. Nô Chấn nói đạo lý rõ ràng, khiến Tô Mộ Hân nhìn tới một chút hy vọng, trong nội tâm nàng xúc động, một cái quỳ xuống. Đại tiên, chỉ cần ngươi có thể cứu hoàng tổ, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Nô Chấn đưa nàng đỡ dậy, một bộ thần côn bộ dáng nói ra, bản tiên hạ phàm vốn là phổ độ chúng sinh, tam công chúa ngươi trạch tâm nhân hậu, lòng mang thương sinh, bản tiên có thể có ngươi bộ dáng này dân, rất cảm giác vui mừng, bản tiên không cầu tiền không cầu lợi, chỉ cần ngươi có thể không quên ban đầu tâm tư, lấy dân làm gốc, cái kia chính là đối bản tiên lớn nhất hồi báo. Diệp Tư Ngọc lời gì cũng không muốn nói, nàng chỉ muốn biết Ngô Chấn đến có bao nhiêu bộ thần côn thuyết tử. Bệnh này trước khá là nghiêm trọng, cứ việc bản tiên y thuật thông thiên, nhưng cũng phải phân hai bước trị liệu. Hôm nay ta trước tiên ổn định bệnh tình, qua một thời gian ngắn tiếp tục triệt để trị tận gốc. Không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian trị đi. Ngô Chấn cũng phát hiện mình tựa hồ quá điểm, ho nhẹ hai tiếng, liền muốn bắt đầu trị liệu. Trị tận gốc thiên thấp ở địa cầu là cần khắc thấp làm, thế nhưng bồi dưỡng cùng rút ra khắc thấp làm chí ít cần thời gian 10 ngày, Tô Lực lúc này trước hấp hối, hiển nhiên chờ không lâu như vậy. Cho nên Ngô Chấn chỉ có thể dùng dị hỏa sưởi ấm, tăng tốc độ máu chảy, đồng thời thông qua phụ trận khống chế huyết dịch lưu động phương hướng, khiến huyết dịch thuận lợi xuyên qua thiên thấp vi khuẩn gây bệnh kết thành phi lọc. Ngô Chấn tay trái bắt mạch, tay phải bẫy bùa, tinh thần lực độ cao tập trung, tay trái khống chế huyết dịch xuyên qua vi khuẩn gây bệnh phi lọc, tay phải dùng lá bùa ghi chép lại huyết dịch xuyên qua quy tích. Làm việc như vậy đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, có thể nói cái thế giới này chỉ có Ngô Chấn một người có thể làm. Chương 17, Dạ Đàm tâm sự. Ngô Chấn hai mắt nhắm nghiền, nhất tâm lưỡng dụng, tay phải nắm bút ở trên lá bùa nhanh chóng bút họa. Phù sư chức nghiệp chia làm phù sư, phù vương, phù tôn, phù hoàng, phù tiên. Mỗi cái xương hào lại có một đến 9 bậc. Mọi người thấy Ngô Chấn mù bút họa phù, bút tùy tâm đến, dạng này tiêu chuẩn ngay cả phù vương đều không nhất định có thể làm được, chẳng lẽ hắn là phù tôn? Thời gian thoáng một cái liền là nửa canh giờ, thế nhưng Ngô Chấn tâm như chỉ thủy, sắc mặt như thường, đây là bao nhiêu như bức tinh thần lực cùng chuyên chú lực. A Tô Mộ Hân cùng Diệp Tư Ngọc đối với Ngô Chấn bội phục không muốn không muốn, nhưng thực tế đây đối với Ngô Chấn loại này đơn giản liền là tiểu ca sắc. Ngô Chấn ở địa cầu xử lý nghiên cứu khoa học làm việc, dù cho mấy năm thậm chí mấy chục năm nghiên cứu cùng một việc cũng sẽ không phân tâm. Cái này gọi là thợ thủ công tinh thần. Lá bùa rốt cục vẽ xong, Ngô Chấn đem ném đi, lá bùa lập tức bốc cháy lên, hình thành một cái hình tròn phụ trận đem Tô Lực bao vây lại. Tốt, hiện tại là mấu chốt nhất trình tự, ta không thể có mảy may phân tâm, đợi lát nữa bất luận phát sinh cái gì, các ngươi cũng không thể phát ra âm thanh. Ngô Chấn bàn giao một câu về sau, trong tay trống rỗng xuất hiện một đoàn mạch diễm, đây là vừa thu phục Tuyết Mạn Tiên Anh, so sánh vừa xuất thế thời gian hiện tại năng lượng đơn giản cường đại mấy chục lần. Ngô Chấn bung tay lên, hỏa quang liền đem Tô Lực bao bọc vây quanh, hiện tại cần phân điểm khống chế nhiệt độ, khớp nối cùng khí quan các loại vị trí nhiệt độ cần phải cao hơn một chút, bởi vì những địa phương này mạch máu đi hướng phức tạp, tốc độ máu chảy tương đối chậm chạp, cho nên cần cao hơn nữa nhiệt độ để cao tốc độ chảy. Đây chính là Tuyết Mạn Tiên Anh chỗ tốt, bởi vì trời sinh uy lực chưa đủ, cho nên càng hiểu được tối đại hóa chính mình tác dụng, nếu như đổi thành hắn bất luận một loại nào dị hỏa, là không thể nào thực hiện phân điểm khống chế nhiệt độ loại này thao tác. Chỉ thấy Tô Lực cả người bị đỏ trắng quang mang bao phủ, huyết dịch tại phụ trận điều khiển xuống hoàn mỹ xuyên qua thiên thấp vi khuẩn gây bệnh phi lọc, làm huyết dịch tuần hoàn thuận lợi tiến hành vài cái vừa đi vừa về sau, Tô Lực cả người tình trạng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Bộ mặt chậm rãi có huyết sắc, lõm hai má chậm rãi mượt mà. Đột nhiên, cái kia đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra. A! Tô Mộ Lệ nhạy bén kêu ra tiếng, nàng còn tưởng rằng hoàng tổ sát chết vùng dậy. Diệp Tư Ngọc nghiêng đầu chừng nàng một chút, phẩy tay áo một cái trực tiếp đem Tô Mộ Lệ vỗ ra ngoài cửa. Nói không chính xác lên tiếng, vậy liền một chữ đều không được. Tô Mộ Hân một đôi mắt trợn lão đại, tựa hồ tại hướng về Ngô Chấn thần cầu. Ngô Chấn khoát khoát tay. Ngươi có thể cùng hắn nói chuyện, thế nhưng bất luận làm sao, cũng không thể khiến hắn ly khai phụ trận phạm vi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Lực hai mắt có một ít lờ mờ, huyết dịch trường kỳ không thuận, khiến hắn đại nào thiếu dưỡng, cho nên xem đồ vật có một ít mơ hồ. Tô Mộ Hân kích động nằm ở bên giường, nhẹ nói nói, ra ra, ngươi cảm giác thế nào? Tô Lực biểu lộ có một ít xúc động, liền muốn đứng dậy, thế nhưng thân thể căn bản không động đậy. Hân nhi là ngươi sao? Ra là ta, ngươi là tốt lên, ta mời đến thần y đi, hắn nói mấy ngày nữa ngươi liền có thể triệt để khôi phục. Tô Lực khỏe miệng có chút co rúm, tựa như hưng phấn lại như tự dễ ước. Hân nhi, hiện tại thế cục thế nào? Nước láng giềng còn có hay không công đánh chúng ta? Ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, nhà có thể phá, quốc có thể vong, tất đất không thể nhường. Tô Lực câu nói này làm cho tất cả mọi người động dung, tại thế hệ tuổi trẻ vốn nên nâng lên gánh nặng thời đại, lại làm cho hắn một cái giường bệnh lão nhân quan tâm tình hình trong nước, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Á, yên tâm đi, ra ra, ta được quý nhân tương trợ, không chỉ có thể chữa cho tốt người bệnh, còn có thể trực tiếp diệt Duyên Bình quốc cùng Thiên Khánh quốc đây. Ai? Nếu ta có thể trẻ lại mấy chục tuổi. Tô Lực lớn tiếng thở dài, biết tôn nữ đây là đang lừa gạt mình. Ra ra ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ khỏi bệnh lại nói. Nô trấn không muốn quấy rầy nữa ông cháu hai người, chỉ là tại trước khi đi phân phó một câu, nhớ kỹ, 5 ngày trước cẩm thực cần thanh đạm, sau đó 5 ngày nhưng ăn thuốc bổ. Tô Mộ Hân gật gật đầu, lại nói với Tô Lực, ra ra, nói chuyện chính là ta mời đến thần y đi, hắn là thiên tiên hạ phàm, không gì làm không được đây. Tô Lực lại không thấy rõ người bộ dáng, chỉ là gật gật đầu, trong lòng sầu lo càng sâu. Nô trấn sau khi ra cửa, trực tiếp hướng tường thành đi đến, trông thấy Tô Mộ Hân cùng Tô Lực ấm áp người nhà gặp nhau, hắn đột nhiên có một ít sầu não, chính mình khi nào mới có thể trở về tới địa cầu hòa ra người gặp nhau đâu. Đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Tư Ngọc tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Không có gì, chỉ là đột nhiên hơi xúc động. Là nhớ tới thân nhân mình đi, ta nhìn thấy nàng và gia gia của nàng nói chuyện, cũng muốn lên cha mình. Ta và ngươi bất đồng, cũng không sợ nói cho ngươi, ta nhất định phải thống trị toàn bộ thế giới, mới có thể gặp lại đến người nhà mình. Đây là Ngô Chấn lần thứ nhất hướng về Diệp Tư Ngọc thổ lộ nhà mình sự tình. Diệp Tư Ngọc cũng không hỏi nhiều, nắm lấy tay hắn, vừa cười vừa nói, không sao, bất luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Nàng tiếng cười như là thanh liên nước chảy, không gió tự mình thơm, khiến Ngô Chấn trong lòng ấm áp. Đúng, ta là thiên tài, không có gì là làm không được. Trong đêm ngôi sao cực kỳ loé sáng, tựa như đánh vỡ vận mệnh bố cục, cho mọi người vô cùng hy vọng. Còn thừa trong 10 ngày, Ngô Chấn lấy tay bồi dưỡng khắp thấp vi khuẩn, loại này khắp thấp vi khuẩn có thể từ rêu xanh bên trong đưa ra, Ngô Chấn tự chế buồn nuốt thấy, hoa 5 ngày đem lấy ra về sau, lại từ đó lấy ra có nhịn muối đặc tính vi khuẩn bảy. Đem khắp thấp vi khuẩn dung nhập phối trí tốt nước muối sinh lý về sau, khắp thấp vi khuẩn dược tề mới tính triệt để hoàn thành. Địa cầu treo bình đều là dược tề đều là thông qua ống nhựa cùng châm nhỏ tiêm vào, ống nhựa làm ra quá vì nhốt khó khăn, phải từ dầu hỏa bên trong đưa ra nhựa cây, lại phải đi qua phức tạp chế biến, cho nên Ngô Chấn chỉ có thể dùng ống trúc thay thế. Chống rông châm nhỏ thì hết sức dễ dàng, chỉ cần dùng tuyết mạn tiên anh tiến hành tan tạo là đủ. 10 ngày kỳ hạn như ước mà tới, nước láng giềng bên kia, Tô Mộ Hân đủ loại định nội, cùng hẹn xong sau 10 ngày nhất định phải cấp đủ bồi thường. Ngô Chấn ngồi ở giường một bên, đem Tô Lực cánh tay trói chặt, cũng dùng sức vỗ tay hắn sau lưng, thẳng đến nổi gân xanh hắn mới chuẩn bị thi châm. Cái này cũng không thể trách hắn, cho dù trên địa cầu hắn y thuật cũng là đỉnh tiêm, nhưng hắn chỉ mổ, chính loại chuyện lặt vặt này đều là y tá làm. Ôi, Tiểu Ba Nhi ngươi nhẹ chút. Tô Lực nhìn lấy chính mình xanh một miếng tử một chỗ mu bàn tay, thật sự là nhịn không được mở miệng quát bảo ngưng lại. Ngươi đây là cứu người vẫn là giết người đây? Ngô Chấn nghe vậy một mặt lúng túng, tay nâng châm hạ xuống. Nào biết lần thứ nhất ra tay trọng điểm, trực tiếp đem mạch máu chọc thủng. Hắn thầm kêu nhức cả trứng, nhưng lại không có ý tứ nói mình thất thủ, đành phải mặt không đổi sắc nói ra, tốt, bên này tốt, đổi lại một cái tay khác. Tô Lực âm thầm kêu khổ, quả bằng không thì, Ngô Chấn nắm lấy tay phải hắn, lại là một chầu chật bố. Tay nâng châm hạ xuống. Ai nha, lại lệch. Tốt, tay phải có thể, đánh tiếp chân trái. Ba mẹ nó, lão tử cũng không tin bị quái. Đến viên chân phải. Diệp Tư Ngọc ở bên âm thầm bật cười, phương pháp trị liệu Ngô Chấn là cùng nàng nói qua, hiện tại tứ chi ngươi cũng đâm xong, ta nhìn ngươi còn có thể tìm cớ gì. Tốt, còn lại cái cuối cùng mới bị. Ngô Chấn được ăn cả ngã về không, cuối cùng rốt cục tại Tô Lực trên trán vào mạch máu, đáng thương Tô Lực thế hệ này hoàn tộc, cùng cái 3 tuổi ba hoa giống bị Ngô Chấn đem truyền nước treo ở trên đầu. Theo truyền nước giọt giọt giảm bớt, Tô Lực cái kia cứng ngắt tay chân chậm rãi có thể hoạt động, hắn biểu lộ hưng phấn, kích động hét lên, thật sự là thần kỳ. Thật sự là thần kỳ. Ta có thể di chuyển, có thể di chuyển. Tô Mộ Hân cũng là hướng về Ngô Chấn tiên ân vạn tạ nói, đại tiên ngươi thật sự là thiên hạ đệ nhất thần y a. Cái này y thuật thật sự là thiên hạ vô song. Ngô Chấn nhìn lấy Tô Lực cái trán, hắn bởi vì cảm xúc xúc động, châm lại lệnh, hiện tại trước chậm rãi nâng lên một cái bọc nhỏ. Khúc khúc ta đột nhiên có lẽ còn giống như có một cái huyệt vị. Tô Lực, cờ mờ nở. Chương 18, dẫn binh xuất chinh đi qua trị liệu về sau, Tô Lực lại sinh long hoa hổ, hắn một lần nữa cầm quyền, đem Ngô Chấn phong là quốc sư, cũng tuyên cáo cả nước, từ nay về sau Bình Tân quốc chỉ có thiên đường một cái tông môn, quốc gia thu thuế toàn bộ dùng cho dân sinh phát triển. Toàn bộ hoàng tộc đều một lần nữa tẩy bài, đại công chúa cùng Tô Mộ Tài bị phế sạch, tam công chúa Tô Mộ Hân được phong làm hoàng tộc chỉ định người nối nghiệp. Càng làm cho người ta phấn chấn là, Tô Lực còn muốn dẫn binh tân trình, đem nước láng giềng đánh về hang ổ lao gia tử, xuất chinh sự tình liền giao cho ta đi, hiện tại quốc lực trống rỗng, binh lực suy nhược, người đi cũng không làm nên chuyện gì. Tô Lực lúc tuổi còn trẻ là không sợ trời không sợ đất tính cách, hiện tại kinh trải qua sinh tử cho nên cũng nội liễm rất nhiều, hắn thở dài nói, chờ ngươi sau khi lớn lên, ta đem Hân Nhi gả cho ngươi, ý của ngươi như thế nào? Hân Nhi tiên tư thông minh, đáng tiếc sống thân nữ nhi, nếu như có thể giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Lô Chấn tinh thần lực trước có thể lắng nghe trăm dặm, hắn biết Tô Mộ Hân liền trốn ở bình phong về sau. Là bận tâm nữ tử cảm thụ, vốn định một tiếng cự tuyệt Lô Chấn, lựa chọn một loại điều hòa phương thức xử lý. Người lớn 18 thay đổi, nếu như ta sau khi lớn lên, nàng lại thích ta, ta liền cưới nàng. Tô Lực mặt mo đỏ lên, cảm giác Ngô Chấn ra mặt này cũng quá dày, ta chỉ là để ý mà thôi, ngươi làm sao sẽ biết là Tô Mộ Hân thích ngươi đây? Thực tế vô luận là từ mỹ nữ yêu anh hùng góc độ, vẫn là gia tộc lợi ích, Tô Mộ Hân đều cho rằng Ngô Chấn là lựa chọn tốt nhất. Ở cái này tu chân thời đại, chỉ nếu là có thể tu chân, trừ bỏ đủ loại bởi vì không thể đối kháng nhân tố, núi lửa, địa chấn, ăn cái gì nghẹn chết các loại, tử vong, người nào không thể sống cái 1800 tuổi đây. Cho nên đối với người tu chân mà nói, lựa chọn phối Ngô căn bản không cần suy nghĩ tuổi tác. Tô Lực cũng là nhìn tới Ngô Chấn tiềm lực, mới khẳng định Tô Mộ Hân ý nghĩ. Không nói đến tu hành, riêng là hắn thể hiện ra phụ thuật cùng ý thuật liền có thể trưởng thành là một phương cự phách. Ta là diệt đi Duyên Bình quốc cùng Thiên Khánh quốc, cùng Bình Tân quốc thống nhất, sau đó coi đây là cứ điểm, chia nhau dùng bất đồng thân phận, đánh xuống càng nhiều vương thành, thẳng đến chiếm lấy toàn bộ Thiên Lân hoàng triều. Ngô Chấn hời hợt nói ra, giống như hắn nói chỉ là một kiện dâu ria sự tình. Nhưng Tô Lực cùng Tô Mộ Hân lại khiếp sợ không thôi, riêng là Tô Mộ Hân, trốn ở sau tấm bình phong nàng kém chút sợ hãi thán phục lên tiếng, đơn giản không thể tin được chính mình nghe được. Nhẹ nhàng ta đi, đúng như ta nhẹ nhàng đến, ta vung một phất ống tay áo, không mang đi một đám mây. Không để ý đến giật mình tổ tôn hai người, Ngô Chấn quay người ly khai, chỉ để lại Không Nhiễm Nhất Trần câu thơ. Cái này bức mát điểm phải hay không phải? Ngô Chấn biểu lộ thanh đạm, nhưng trong lòng mừng thầm. Hắn sau khi rời đi, cấp tốc triệu tập chính mình kỵ binh đoàn, người không tín mà không đứng thẳng, nếu bức trước tuổi ra đi, vậy cũng không thể chỉ riêng tuổi không làm. Đứng tại trên tường thành, quan sát cái kia một đội sắp xếp chỉnh tề kỵ binh, thật là khiến người tâm thần thanh hẳn. Nhớ năm đó, Ngô Chấn liền là từ lần lượt thiết huyết trong chinh chiến thành lập quốc gia, thật sự là một đoạn kẻ khác cảm khái tuế người ta. Các đồng chí được. Ngô Chấn cao giọng hô. Thiên thần được. Các đồng chí khổ cực chim. Thiên thần cực khổ hơn. Các đồng chí không thể. Thiên thần càng không thể. Hoa, dạng này cảm giác sảng khoái. Đây chính là xuất chinh trước duyệt binh, trên địa cầu cái kia từng bộ quy củ đều bị hoàn hảo không chút tổn hại chuyển đến nơi đây. Thật đúng là đừng nói, trước kia ở địa cầu luôn cảm thấy những quy củ này đều là trăng bức, thế nhưng thao tác, thật đúng là khí thế 10 phần a. Xuất chinh đường xá xa xôi, cho nên Ngô Chấn cũng không mang theo Diệp Tư Ngọc, hắn cùng Trương Kiệt một ngựa đi đầu, dẫn kỵ binh hướng về biên quan tiến đến. Duyên Bình quốc cùng Thiên Khánh quốc binh lực hội tụ một chỗ, nơi đây tên là Tịch Quan, là một cái cửa ải, dễ thủ khó công. Vì cái gì nói dễ thủ khó công đây? Bởi vì Thử Quan Tạp xây dựa lưng vào núi, chiếm hữu trí cao quyền, muốn đánh hạ Thử Quan Tạp, tu sĩ thiết yếu phải hư không mà lên, mà thủ quan phương chỉ cần tại trong thành tiến hành công kích từ xa là đủ. Ngô Chấn lúc chạy đến, vừa đúng gặp phải hai nước sứ giả đến đây thúc giục đầu hàng. Hai cái này sứ giả danh tự cũng là thú vị, một cái gọi Tống Trung, một cái gọi Khúc Tiễn. Tống Trung dẫn đầu nói, Lương quân thành chủ, đây đã là chúng ta lần thứ hai đến, cái gọi là quá tam ba bận, tướng quân nhà ta có thể nói, nếu như quý quốc sẽ không lại cho xuất ra bồi thường điều kiện, ngày mai chúng ta sẽ phải công thành. Tống Trung ăn mặc cái dạng chó hình người, trong tay lại cầm đem quạt lông càng không ngừng bay nhảy, một bộ cao nhân bộ dáng. Ngô Chấn bị kinh ngạc, tại tu chân thời đại, luôn luôn là thực lực vi tôn, không nghĩ tới quốc cùng quốc ở giữa còn có đàm phán quan như thế một bậc. Lương quân có nỗi khổ không nói được, Bình Tân quốc bên trong trong tông phái đấu cơ hồ đem quốc lực móc sạch, coi như hắn muốn ngăn cơn sóng dữ cũng là hữu tâm vô lực. A Tô Lực mặc dù nhưng đã thông chỉ hắn, là mời tân nhiệm quốc sư đến đây viện trợ, nhưng khi hắn trông thấy Ngô Chấn thời gian trong lòng thật sự là vạn mã lao nhanh, ngươi đều một hoa tới là ý gì a? Ngô Chấn đã thành thói quen người bên ngoài cái kia dị dạng ánh mắt, cho nên cũng không có hướng trong lòng đi, ngược lại đối với thời đại này đàm phán quan hết sức cảm thấy hứng thú. Tống sứ giả, vậy ngươi nói một chút, chúng ta muốn cho ngươi như thế nào bồi thường, các ngươi mới có thể lui binh. Tống Trung ho khan hai tiếng, chúng ta Duyên Bình quốc luôn luôn là xem tiền tài như cặn bã, xưa nay dùng hai nước hữu nghị làm trọng, chúng ta đường xa mà đến, cái kia quý quốc là có nên hay không hơi tận tình địa chủ hữu nghị đây. Ngô Chấn nghe vậy cười một tiếng, khá lắm chủ nhà tình nghĩa, cái kia Tống sứ giả cảm giác được bao nhiêu mới có thể xứng với giữa chúng ta hữu nghị đây. Nam thành, Mười thành, vẫn là nghĩ không ra quốc sư hữu hảo như vậy, thật sự là nghe vua nói một buổi tháng 10 năm sách ra. Nếu là 10 năm sách, vậy không bằng liền coi đây là hẹn, làm theo yêu cầu 10 thành đi. Có thể, vậy liền 10 thành. Tống Trung hai mắt tỏa ánh sáng, tâm hoa nộ phóng, không nghĩ tới đàm phán thuận lợi như vậy, cầm xuống Tịch Quan 10 thành, liền giống với bóp chặt Bình Tân quốc cổ họng, về sau Bình Tân quốc không tiếp tục xoay người cơ hội. Khúc Tiến cũng là một mặt mong đợi nhìn lấy Ngô Chấn, vốn cho rằng Ngô Chấn là một thiếu niên thiên tài các loại nhân vật, không nghĩ tới đây chính là một cái oan đại đầu a. Thiên Khánh quốc là tam quốc trung thổ rộng nhất quốc gia, cho nên bọn họ cũng không muốn thổ địa, chỉ muốn đòi tiền. Quốc sư, ngươi xem Tống sứ giả bên kia chủ nhà tình nghĩa cũng tận, có phải hay không cũng đối bọn ta hơi tỏ tức lòng à? Ha ha, Khúc sứ giả nói đúng a, không biết Khúc sứ giả muốn bao nhiêu tức a? Không phải vậy, chúng ta tức đất không muốn, chỉ cần một điểm tâm ý mà thôi. Hắn lúc nói chuyện lại đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái, đặt ở Ngô Chấn trước mặt dùng sức xoa nắn. Há, tâm ý, ta hiểu. Ta hiểu. Ngô Chấn một mặt cười xấu xa, háng giọng, thế mà hát lên ca đến, ngươi hỏi, ta yêu ngươi sâu bao nhiêu? Ta yêu ngươi có mấy phần, ta nhân tình cũng thật, ta yêu cũng thật, mặt trăng đại biểu tâm ta Khúc sứ giả nhưng có cảm nhận được tâm ta ý. Có phải hay không rất thật a? Chương 19, Dạ Tập liên doanh hai cái đại nam nhân mặt đối mặt, lại hát tình ca, nghe được Lương quân cùng Tống Trung một thân nổi da gà, Khúc Tiễn cũng rất im lặng, nhưng vẫn là đến mặt dạn mày dày cười nói, ha ha, Quốc sư nói đùa, tâm ý ta đã hiểu, nhưng trong tay ý tứ vẫn là muốn bày tỏ một chút mà Ngô Chấn trò đùa cũng mở, cũng là thời điểm làm chính sự, hắn không còn cười đùa tí tửng, nói thẳng, ta cho ngươi 100 triệu đi, thế nhưng chúng ta cần thời gian 1 tháng gom góp tài. Chính sau một tháng chúng ta tự nhiên hai tay dâng lên 100 triệu. Đây là khái niệm gì? Có thể nói là một quốc gia tất cả tiền tài. Khúc Tiễn tự nhiên đáp ứng, đừng nói một tháng, coi như một năm hắn cũng có thể chờ à. Hai tên sứ giả kiếm lời đầy buồn đầy bát, hấp tấp về tới tất cả từ doanh địa, chống rông trong phòng nghị sự chỉ còn lại có Lương quân cùng Ngô Chấn. Lương Quân một mặt khóc tang biểu lộ, "Quốc sư à, ngươi đây là trực tiếp bán đứng Bình Tân quốc à?" Nô Chấn tức giận nói, "Ngươi xúc động cái gì, bọn họ lấy được tiền cùng sao? Ta nói như vậy bất quá là để bọn hắn buông lòng cảnh giác, ngược lại ngoài miệng nói một chút mà thôi, lại sẽ không rơi một miếng thịt. Tranh thủ thời gian triệu tập trong tay ngươi đầu còn có binh lực, đêm nay ta liền phải đem bọn họ giết không chừa mảnh giáp." Nô Chấn trong ánh mắt để lộ ra sát khí, khiến Lương Quân như là thân ở hầm băng, không nghĩ tới nhìn như ngu dại quốc sư đúng là sát tâm cực nặng. Duyên Bình quốc cùng Thiên Khánh quốc đàm phán thành công, thu hoạch tương đối khá, tại trong doanh địa nâng cốc luân hoan, một mảnh vui mừng, đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn họ yếu gà lại dám đánh lén bọn họ. Rạng sáng 1-2 giờ là người muốn ngủ nhất cảm giác thời khắc, Nô Chấn xuất lĩnh kỵ binh đoàn đáp xuống, tốc độ kia không cần nhiều lời, bọn họ gặp người liền giết, không lưu tình chút nào, rất nhiều người cứ như vậy ở trong giấc mộng kết thúc sinh mệnh của mình. Chơi qua trò chơi đều biết tiên cơ tầm quan trọng, là ngươi bị đánh đi hơn phân nửa đổ máu, coi như ngươi trang bị người tiên, ngươi cũng không nhắc lên được trái lại đánh khí lực. Địch tập, có địch tập. A rốt cuộc có người kịp phản ứng, kéo vang lên địch tập cảnh báo, thế nhưng là các tu sĩ bò dậy phản ứng đầu tiên có phải hay không phản kháng mà là chạy trốn. Ngẫu nhiên có mấy cái như vậy hoàn toàn thanh tỉnh lấy, bọn họ muốn phản kháng, thế nhưng là đoàn người điên cuồng phía sau tuôn, trực tiếp đem bọn hắn giết chết. Vinh bại như núi đổ, một ngày kêu xa, cả đời di hận. Ta chính là Thiên Khánh quốc trấn biên đại tướng quân Lý Nghiễm Lâm. Ai dám lui, ta tất giết cả nhà ngươi. Lúc này, quân địch tướng lĩnh luôn cuống, muốn lấy giết dừng lui, mà ý lui mãnh liệt các tu sĩ thật đúng là bị chấn nhức rồi, chậm rãi có tập hợp lại chi ý Ngô Chấn nghe âm thanh mà biết vị trí, trường thương trong tay ném ra ngoài, đồng thời sử xuất linh lực cùng tinh thần lực, trường thương như là trong đêm cực quang, chuẩn xác mà nhanh chóng mà lấy xuống Lý Nghiễm Lâm thủ cấp. Theo Lý Nghiễm Lâm ngã xuống, nguyên bản hướng tới ổn định quân địch lại chạy tứ tán. Ngô Chấn lãnh binh giết hưng khởi, một trận chiến này từ đêm tối giết tới bạch tiên, thật là sát chết trôi ngàn dặm, huyết khí đầy trời. Duyên Bình quốc cùng Thiên Khánh quốc đảo tẩu tu sĩ vẹn vẹn lúc đến 1/10. Thừa thắng xông lên là khẳng định, thế nhưng trước tiên đánh bên nào liền là cái vấn đề. Tịch Quang lấy đông là Thiên Khánh quốc, phía tây thì là Duyên Bình quốc, binh quý thần tốc, lúc này lựa chọn liền hiện ra rất là trọng yếu. Thắng Bân ở đâu? Nô Chấn hành thương lập tức cao giọng quát. Thắng Bân là Nô Chấn dưới tay phụ trách công tác tình báo người, sớm tại mấy năm trước, Nô Chấn liền đã lấy tay tình báo góp nhặt, như vậy cũng tốt so người đầu tư người hạ mục đích, dù sao cũng phải trước giải trừ tài liệu cặn kẽ mới có thể bỏ được đầu nhập tha có mặt tướng. Thắng Bân từ trong đám người đi ra, quỳ một chân trên đất hành lễ, nói một chút quân địch quân lực tình huống. Lần này quân địch quân lực chênh lệch khá lớn, trong đó Thiên Khánh quốc do Lý Nghiễm Lâm cùng Đơn Trọng Nghĩa lĩnh quân, Đan Trọng Nghĩa là Thiên Khánh quốc thiên tài hổ tướng, năm gần 35 liền đã đạt tới trúc cơ kỳ thập giai, mà Lý Nghiễm Lâm cho dù tu vi hơi thấp, nhưng lại giả ổ trọng, hai người bổ sung hỗ trợ là Thiên Khánh quốc lập xuống không ít công lao hắn mã. Mà Duyên Bình quốc quân lực thì phải yếu hơn nhiều, bọn họ lần này tướng lĩnh nguyên bản Chu Kiên tu vi khá cao, đã đột phá kim đan cảnh, là Duyên Bình quốc tu vi cao nhất người. Nhưng Duyên Bình vương vì cấp thái tử dựng nên hy vọng, cho nên khiến thái tử giáng quân, thái tử ngu ngốc vô năng, lệnh nghe thiên tín. Vậy mà phế đi Chu Kiên, phân công thân tín của mình Nô Nhưỡng xảo ngôn lệnh sắc, chỉ định nọt hạng người, đã chết tại đêm qua trong loạn chiến. Hả, khó trách hôm qua cũng không thấy Duyên Bình quốc có người phản kháng, cái kia Thiên Khánh quốc Đơn Trọng Nghĩa làm sao cũng không gặp lộ diện. Ách Đan Trọng Nghĩa người này có không tốt thích rượu yêu thích, đoán chừng là đêm qua uống nhiều quá. Nô Chấn trong lòng một bàn thừa nhận liền đã làm ra quyết định. Tất cả mọi người mời xuất phát, vòng qua Kỳ Lương Sơn Mạch, trực tiếp đánh hạ Lương Sơn Thành. Thiên Khánh quốc cùng Bình Tân quốc cách Kỳ Lương Sơn Mạch, Kỳ Lương Sơn Mạch lan ra xương động, nhất định phải thông qua Chấn Thiên Thành mới có thể nối thẳng Thiên Khánh quốc. Lúc này Đơn Trọng Nghĩa đã trốn hướng Chấn Thiên Thành, nếu như trực tiếp tiến đánh thế tất lọt vào cường liệt phản công, cho nên Ngô Chấn vòng qua Chấn Thiên Thành trực tiếp tiến đánh phía sau Lương Sơn Thành. Kỳ Lương Sơn mạch cao vút trong mây, con đường cũng là quanh co gập ghềnh, chỉ thấy từng nhóm phi kỵ từ trong mây xuyên qua, bọn họ bất luận là phi kỵ vẫn là kỵ sĩ, miệng mũi đều dùng vải trắng che. Đoàn người này dĩ nhiên chính là Ngô Chấn bọn họ, những thứ này phi kỵ kỳ thật cũng không phải là thuần phi kỵ, tên là rừng vân thú, là một loại bên cạnh có cánh thịt lục không hai hàng thú, chủ yếu trên mặt đất cuộc sống, nhưng khoảng cách ngắn bay trên không cũng có thể đảm nhiệm. Kỳ Lương Sơn mạch xương độc nhưng thật ra là một loại khí clo, chỉ có thể nói thời đại viễn cổ liền là nguy hiểm, khí clo loại vật này ở địa cầu là không thể nào tự nhiên tồn tại, nếu như lựa chọn được, Ngô Chấn thật muốn trở lại địa cầu, nơi này quá nguy hiểm. Khí clo là một loại có kịch độc khí thể, nhân thể hút vào về sau sẽ đối với đường hô hấp khiến cho thật lớn tổn thương, từ đó khiến người ngạt thở, cho nên Ngô Chấn đem khẩu trang tại iốt hóa natri cùng tinh bột hỗn hợp dịch bên trong ngâm. Iốt hóa natri hấp thu khí clo tạo ra iốt gặp tinh bột lại thay đổi lam, cho nên bọn kỵ binh chỉ phải căn cứ khẩu trang màu lam sâu cạn phán đoán phải chăng cần thay đổi. Dương Vân thú phi hành trên không trung ước chừng cả ngày, mới phải ra sơn mạch, đến Lương Sơn Thành. Lúc này chính vào ban đêm, Nô Chấn mạng khiến cho mọi người cởi quần áo ra, thay đổi từ Thiên Khánh quốc tu sĩ trên người lột xuống quần áo, giả dạng làm bại binh bộ dáng hướng về cửa thành tiến đến. Dưới thành người nào? Thủ thành gác cổng ở trên thành lầu thét lên. Nhanh mở cửa nhanh, chúng ta là đan tướng quân dưới tay, chúng ta ở trong tịch quan mai phục, Lý tướng quân chết thảm, đan tướng quân tử thủ trấn Thiên Thành, chúng ta là đến cầu viện binh. Thành vệ suy tư một hồi, vẫn là đem thành cửa mở ra, bởi vì nếu như Trấn Thiên Thành thất thủ, bọn họ không có khả năng một chút tin tức đều không thu được. Trong đêm tối, sói răng nhanh chậm rãi hiện lộ, Nô Chấn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế dẹp xong Lương Sơn Thành. Về sau hắn lại lập lại chiêu cũ, giả mạo Lương Sơn Thành đảo binh công khắc kim vụ thành cùng tử sát thành. Liên hạ nhiều thành về sau, bọn kỵ binh cũng đã mệt cực khổ không thôi, Nô Chấn vì đầu đuôi chiếu cố, khiến một phần nhỏ binh lực giữ vững Lương Sơn Thành, chờ chỉnh đốn tốt về sau, lại công thành. Chương 20, Man Thiên Quá Hải Ngô Chấn sở dĩ trầm xuống, một mặt là thể lực nguyên nhân, một phương diện khác cũng là sợ đánh lén sau khi thất bại đem chính mình rơi vào bị hai mặt giáp công cục diện. Ngô Chấn cũng là không cần nóng nảy, cái gọi là trong lòng ăn không được đậu hũ nóng, phải một hơi diệt người quốc cái kia không khỏi cũng quá không xuất hiện thực tế. Tuy nói tu chân thời đại thực lực vi tôn, nhưng đó cũng là xây dựng ở song phương tu vi chênh lệch cực lớn tình huống dưới, tỉ như ngươi người đại thừa cảnh, cái kia giết 10 vạn thậm chí 100 vạn luyện khí cảnh cũng không thành vấn đề, thế nhưng Ngô Chấn hiện tại vẹn vẹn trúc cơ kỳ thập giai, cho dù tinh thần lực đã là thiên cung cảnh, có thể cùng kim đan cảnh tu sĩ một trận chiến. Thế nhưng đối mặt ngàn vạn luyện khí cảnh tu sĩ, muốn toàn bộ giết hết, mệnh cũng phải mệnh chết ngươi. Hiện tại hắn chỉ có 3 vạn kỵ binh, địch quân tùy tiện một thành trì đều có 3 vạn trở lên binh lực, địch nhiều ta ít, cho nên có thể không được ngạnh bính liền chớ liều mạng. Thiên thần, nơi này đã gần như tiên khánh quốc phồn hoa nhất một vùng, chỉ cần xuống lần nữa nhiều thành, những thành trì khác binh lực cực yếu, chúng ta đều có thể một đường hát vang, thẳng vào Khánh Thiên. Khánh Thiên là tiên khánh quốc quốc đô, ở vào tiên khánh quốc đông bộ, bởi vì tiên khánh quốc trung bộ tài nguyên màu mỡ, cho nên binh lực yếu kém, nhân dân cùng binh sĩ quen thuộc sống an nhàn sung sướng thời gian, có thể nói không có chút nào sức chống cự. Còn lại nhiều thành binh lực làm sao? Viêm Hoàng thành 100.000, Băng Hàn thành 8 vạn, Bắc Uyển thành 15 vạn. Trong đó Viêm Hoàng thành khó khăn nhất đánh hạ, nội thành khoảng chừng 120 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Lô Chấn trước đó là có hiểu qua, hỏi lần nữa, chẳng qua là muốn biết thời gian thực tình huống, vạn nhất những trúc cơ kỳ đó tu sĩ có bước đi không cẩn thận té chết, tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hoặc là mắc bệnh ung thư trước đây, cái kia không được mất đi vài cái sao? Ừm, thật sự là một chỗ xương khó gặm, thành này chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch. Lô Chấn trong lòng một bản thừa nhận, nói với Thắng Vân, ngươi nói cái kia Viêm Hoàng thành chủ có khả năng hay không đầu hàng? Viêm Hoàng thành chủ Thu Tư Nghị là đan trọng nghĩa sư phụ, làm người cực kỳ cứng nhắc, nổi danh toàn cơ bắp, rất khó chiêu hàng. Toàn cơ bắp liền tốt, ta lại liền sợ hắn có phải hay không toàn cơ bắp. Lô Chấn có phần có thâm ý cười, nhìn Thắng Vân tê cả da đầu, bởi vì mỗi lần thiên thần cười một tiếng, đối thủ chuẩn là chết cũng không biết chết như thế nào. Bày săn bút mực. Lô Chấn một tiếng đống, liền có hai cái mỹ mạo thị nữ vì hắn mang bàn mải mực, cái này hai thị nữ là phá thành phía sau tân ấy, Lô Chấn cho các nàng phong phú thù lao, khiến cho nàng túi đầu nghe theo, không hề có không theo. Lô Chấn trước kia tại kịch truyền hình ở bên trong thường xuyên nhìn tới, quân đội phá thành về sau, dân chúng trong thành lấy cái chết chống đỡ, thậm chí tại Tam Quốc bên trong càng là có cảm thiên động địa một đoạn truyền thuyết, làm Lưu Bị trốn hướng Giang Đông, trên đường đi ngang qua Kinh Châu thời gian bách tính liều lĩnh mưa bom bao đạn chạy ra thành đến, chỉ vì đi theo cái kia đến nhân trí nghĩa Lưu Hoàng Thúc. Có thể hiện thực là, Lô Chấn phá thành về sau, bách tính cửa đều là đóng cửa không ra, chờ biết bọn họ không giết không được đoạt về sau, liền khuôn mặt tươi cười đón lấy, mỗi lần gặp được bọn kỵ binh đều đường hẻm hoang nền. Ở đâu có phải hay không làm nông dân đây? Thắng Bân cùng hai tên thị nữ đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm Lô Chấn múa bút viết sách, cái kia văn tự thật sự là bút tẩu long xà, khí thế tràn đầy. Lô Chấn liếc mắt liếc qua thị nữ, trong lòng thầm nghĩ, ta đặc biệt liền là xuất, ngay cả không biết chữ đều thấy được như thế tập trung tư tưởng. Hắn vượt viết càng nhanh, nhưng nói là một mạch mà thành, chờ đặt bút kết thúc công việc, Thắng Bân mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu chữ này đơn giản cùng Thiên Khánh Quốc Thánh chỉ giống như lúc. Thiên thần ngươi thật sự là không gì làm không được a. Lô Chấn nhếch miệng lên, lão tử không được yêu, người sắp xếp thời gian có thể chọn ta đến cứu vớt thế giới. Chỉ thấy mị trên thánh chỉ bất ngờ viết lấy thiên làm tên, duy chỉ vương là mạng, đại tướng quân đang trọng nghĩa không nhìn quân kỷ, làm hỏng chiến cơ, mấy bạn tướng sĩ bởi vậy chết thảm, lão tướng quân Lý Nghiễm Lâm càng là đầu một nơi thân một nẻo, như thế lôi nặng quả thực kẻ khác đau lòng. Nhữ tự mình vào quân lên, dây đứng thẳng chiến công, bản độc nhất muốn làm ngươi lập công chủ tội, nhưng như thế tội ác, không được trảm không đủ để phục chúng, bổn vương chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, ban thưởng rượu độc một chén. Nhữ sau khi chết người nhà nhưng hưởng như khi còn sống độc lộc, cũng cho phép cha truyền con nối. Cái này phong mị thánh chỉ tình cảm dạt dào, tình cảm phong phú. Vừa hiện ra vương uy của quận, lại biểu đạt đau nhức chẳng ai tướng không bỏ, chỉ sợ thật thánh chỉ đều không có chuyện này thật. Đi thôi, dùng giả trương lấn một chút, trực tiếp dùng phi cầm đưa đến trấn Thiên Thành, thuận tiện cấp phía trước ba cái kia thành cũng đều ném một trương. Thắng Vân thận trọng tiếp nhận ngụy thánh chỉ, kích động trong lòng không thôi, thiên thần chiêu này thật sự là độc a, Viêm Hoàng thành chủ Thu Tư Nghị là đan trọng nghĩa sư phụ, nếu biết được Thiên Khánh Vương đem đồ đệ giết, hắn há không phải là giận thổ huyết. Có lẽ trực tiếp mưu phản cũng có thể a. Kỳ thật không khoa học kỹ thuật thời đại trương ấn tùy tiện tìm thợ thủ công cũng có thể làm. Thánh chỉ cái đồ chơi này, ngươi tin liền là thánh chỉ, không tin cái kia chính là giấy lộn. Thiên Khánh Quốc đồng dạng ban bố ý chỉ đều là dùng linh hạt truyền lại, Thắng Vân trực tiếp đem thánh chỉ cùng rượu độc cột vào linh hạt chân trái cùng trên chân phải. Nô Chấn trông thấy, mắng to, ngươi có hay không chút đầu óc? Rượu độc cứ như vậy cột, giả chỉ còn không có truyền đến, ngươi liền đem linh hạt cấp độc chết. Tranh thủ thời gian tại trên ly thêm một nắp gỗ. Thắng Vân gãi đầu một cái, phát hiện mình chính xác có thiếu suy nghĩ, ngay sau đó đem rượu độc trói cực kỳ chặt chẽ về sau, mới lại lần nữa thả hạ. Thiên thần, nếu không chúng ta trực tiếp công thành đi. Hiện tại chúng ta bị kẹp ở giữa, nếu như Thiên Khánh Quốc trong ngoài giáp công, chúng ta liền không đường có thể trốn. Trương Kiệt cảm thấy Ngô Chấn như thế án binh bất động cũng không phải là biện pháp, sở dĩ nói ra ý nghĩ của mình. Kỳ thật tâm hắn lý còn có một cái nghi vấn, lúc trước Ngô Chấn vì cái gì không được trước tiên tiến đánh binh lực yếu hơn Duyên Bình Quốc, nhất định phải tiến đánh mạnh hơn Thiên Khánh Quốc. Ngô Chấn chẳng hề để ý nói, không đường có thể trốn. Không đánh được chúng ta lại từ Kỳ Lương Sơn mạch chạy đi mà. Trương Kiệt, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ngô Chấn mỗi ngày tu hành thượng thức trà, không có việc gì thời gian liền thăm dò vào Thức Hải bồi tiểu anh chơi đùa. Thức hải của hắn hiện tại có biển, có đất liền, bầu trời cũng vừa mở ra đến, không thể không nói thiên mệnh thần kinh thật sự là kỳ công, bình thường người thức hải, bất luận tinh thần lực có mạnh đến đâu, bất quá chỉ là một vùng biển. Thế nhưng Ngô Chấn thức hải không chỉ có thành biển suốt ngày, về sau thế tất sẽ còn mở ra một phương thế giới. Khó trách người sắp xếp thời gian phải từ khoa học kỹ thuật thời đại tìm kiếm người đại diện, bởi vì khoa học kỹ thuật thời đại đám thiên tài bọn họ đầu óc linh quang, tinh thần lực thịnh vượng, cho nên có thể làm đến tu hành cùng tinh thần lực hai không lầm. Giờ phút này, Ngô Chấn thức hải bên trong, chất đống thành tấn ngàn năm hỏa tinh, đại lục ở bên trên đã bắt đầu diễn sinh ra sinh mệnh, tiểu anh tựa như một người hiếu kỳ bé cưng, với cái thế giới này tràn ngập hiếu kỳ, cái gì báo tử lão hổ hết thảy bị hắn lột toàn bộ. Trong khoảng thời gian này, tiểu anh đã trưởng thành rất nhiều, đơn thuần hỏa diễm uy lực hoàn toàn đứng vào 20 vị trí đầu. Tiến giai đến 20 vị trí đầu về sau, nếu như còn muốn mạnh lên, cũng chỉ có thể thông qua thôn phệ cái khác dị hỏa đến tiến giai. Bởi vì dị hỏa một khi thích ứng hỏa tinh cường độ, thì tiếp tục thôn phệ chỉ có thể coi là đánh bữa ăn ngon. Chương 21, hát vang tiến mạnh trong nháy mắt 3 ngày liền qua, Nô Chấn không có bất kỳ cái gì động tác, Chư Kiệt bọn họ nóng đội nhưng lại không dám ngỗ nghịch Nô Chấn, chỉ có thể cố nén lo nghĩ. Mặt trời chói chang, gió nhẹ ấm áp, Nô Chấn đứng tại trên tường thành, duỗi lưng một cái, tốt đẹp như vậy thế giới thật không nhịn được muốn trao một câu thơ a. Trẻ con chim khách mới sinh mộ tân liễu, lên như diều gặp gió hận trời thấp. Thiếu niên làm nghi ngờ lăng vân trí, vượt trăng trèo núi lập công tên. Bản gốc, cho dù không ra thế nào kinh diễm, nhưng tạm thời cũng có thể chịu được. Một bên thị nữ liền một mặt sùng bái mà nhìn Ngô Chấn, tựa như thu hương thẩm mến đường bá hổ, sáng sớm liền lắp một bước, tâm tình thật là đẹp tốt, đều ba ngày, tin chiến thắng cũng cần phải tới đi. Thú tiếng chân cộc cộc rung động, thám tử rốt cục kéo tin tức trở về, thám bân tiếp vào về sau, nhảy tung tăng hướng Ngô Chấn báo cáo, thiên thần. Thiên thần tin tức tốt. Ngô Chấn khoát tay áo, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đừng tìm một ngã gục tựa như, hào hào nói. Cái kia đan trọng nghĩa tự sát. Cách thám tử hồi báo, cái kia đan trọng nghĩa trông thấy vương chỉ phía sau ôm đầu khóc giống, ngay cả rượu độc đều không có uống, trực tiếp liền rút kiếm tự vẫn. Bọn thủ hạ cản đều ngăn không được a. Nô Chấn nghe xong một cái giật mình, người anh em này thật sự là dữ dội a, chết không đau không muốn, nhất định muốn chính mình cắt cổ. Ừm, cái kia ca môn di hài lúc nào mang đến Khánh Thiên Thành? Mỗi cái bị linh hạc truyền chỉ xử tử tội thần đều phải đem di hài phát ra hướng Khánh Thiên Thành, tương đương với một loại phục mệnh, nếu như không có phục mệnh thì Thiên Khánh Vương lại phái binh cường đi chấp hành. Không muốn một ngày liền sẽ đi qua chúng ta cái này. Ừm, chuẩn bị kỹ càng tang phục cùng quan tài, lại tìm chút ít chuyên môn khóc tang, nhất định muốn bi thiên động địa, cảm động sâu vô cùng cái chủng loại kia. Vâng. Thắng Bân cũng không hiểu Ngô Chấn vì sao muốn tìm khóc tang, thế nhưng Ngô Chấn nói, hắn cảm thấy đó nhất định là đúng. Thi thể vận chuyển là lấy thành cùng thành ở giữa truyền lại tiến hành, dạng này có thể cam đoan chuyển vận năng suất, bởi vì một đội người nếu như từ đầu vận chuyển đến đoạn cuối, đường xá quá mức xa xôi, thể lực cũng rất khó bắt kịp. Đan trọng nghĩa thi thể là dùng trúc đỡ đưa tới, trên kệ phủ kín hoa tươi, có thể thấy người này tại Chấn Thiên Thành uy vọng khá cao, chí ít cũng là sâu được lòng người đi. Thắng Bân tiếp thu thi thể về sau, Ngô Chấn lệnh 2000 kỵ binh ngụy trang thành khóc tang đội ngũ, theo chuyên môn khóc tang nhân viên hậu phương. Một đoàn người toàn bộ người khoác tang phục, trùng trùng điệp điệp đi vào, trọn vẹn đẩy gần 400 mét dài. Bởi vì động tĩnh quá lớn, còn đang cách Viêm Hoàng mấy ngàn thước bên ngoài, nội thành binh sĩ liền đã ngừng chân quan sát, đang trọng nghĩa quan tài mở rộng ra, bị nhấc lên cao. Hắn là Thiên Khánh Quốc danh tướng, diện mạo mọi người đều biết, nhìn lấy từng anh hùng rơi vào kết quả như vậy, thật là khiến người bóp cổ tay. Thu Tư Nghị đứng tại đầu tường, một đôi mắt hổ đã sớm bị nước mắt chiếm hết, miệng hắn run run, tóc trong gió lộn xộn, trong lòng có như bị vạn tiễn xuyên qua. Đan tướng quân ấy, ngươi đi thật toàn à, cả đời chinh chiến, không trở ra ngựa bọc thây, ngược lại chết tại người một nhà trong tay a. Đan tướng quân, ngươi đi tốt, công đạo tự do lòng người, ngươi vĩnh viễn là Thiên Khánh nhân dân trong lòng anh hùng ngôi trao. Khóc tang đội ngũ kịch liệt sức cuốn hút diễn xuất, khiến Thu Tư Nghị khóc không thành tiếng. Ngay cả Ngô Chấn đều bị chấn tinh, trước kia trên địa cầu khóc tang liền đã rất khoa trương, không có nghĩ đến cái này thế giới khóc tang đơn giản liền là phát rồ a, không chỉ có tình cảm, có âm thanh, lại dung nhập người chết cuộc đời sự tích. Thu Tư Nghị nước mắt tuôn đầy mặt, tay hắn nắm trường kích, dùng sức một sự, giống như là tựa như hạ quyết tâm, lớn tiếng thét lên, động thủ. Chỉ thấy cửa thành đỗng nhiên bên trong khai mở, trong nháy mắt liền từ nội thành xông ra mấy vạn binh sĩ, đem Ngô Chấn bọn người bao bọc vây quanh. Chẳng lẽ bại lộ? Không có đạo lý a. Mới nhiều ngày mà thôi, liền tiết lộ phong thanh. Ngô Chấn cũng là im lặng, quả nhiên thế gian không có thuận buồm xuôi gió đại nghiệp a, nghe ta hiệu lệnh, đợi lát nữa tập trung rút lui, chúng ta đại bộ đội liền ở hậu phương sơn cốc, chỉ cần đem bọn hắn dẫn vào sơn cốc, chúng ta định năng chuyển bại thành thắng. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tựa như mưa gió nổi lên bình tĩnh, Thu Tư Nghị từ trong đám người đi ra, hắn cất bước mà đến, càng già càng dẻo dai, duỗi ra khoan hậu cánh tay, đem khóc tang chuyên môn đội từng cái đỡ dậy. Trọng nghĩa cả đời chinh chiến lại gặp hôn quân sát hại, các ngươi như thế ủng hộ hắn, ta rất là vui mừng, bây giờ ta trịnh trọng mời các ngươi, cùng ta đồng thời lật đổ cái này vương quốc, làm thịt cái này hôn quân đi. Ai mẹ nó, hạnh phúc đến được tốt đột nhiên, lúc đầu tưởng rằng trận này chiến, không nghĩ tới địch quân biến thành minh hữu. Nô Chấn dẫn đầu vừa quát, đan tướng quân trung tâm nhân nghĩa, chúng ta nguyện vọng đi theo Thu lão lật đổ bạo quân. Lão đại một phát lời nói, những người khác tự nhiên dồn dập bắt trước, nhìn lấy Ngô Chấn đám người biểu hiện, Thu Tư Nghị trong nháy mắt lòng tin bạo mãn, có lẽ căn bản không cần run rẩy, chính mình liền có thể một đường thua chạy như cọ lướt theo ngọn gió, hát vang tiến mạnh, không cần tốn nhiều sức liền có thể đặt xuống quân thành. Thiếu niên còn hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta có gì lý do không thể làm thịt cái này bạo quân? Các vị nghĩa sĩ, các ngươi phái một người đi thông chi Tử Sa thành chúa, phải hắn an ổn thành thật một chút, đợi ta cải thiện hoán địa, tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Ngô Chấn trong lòng mừng thầm, nhìn điệu bộ này, chính mình cũng không dùng ra lực, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là đủ. Kỳ thật Thu Tư Nghị cũng là dụng binh người trong nghề, hắn cũng không nên Ngô Trấn đám này đám ô hợp, nếu như trong quân đội ngư long hỗn tạp, cho dù nhìn như nhiều người, kỳ thực sức chiến đấu ngược lại thấp xuống. Trấn Thiên Thành đều là đan trọng nghĩa bộ hạ cũ, Thu Tư Nghị sớm đã cùng thông tin, để bọn hắn án binh bất động. Chỉ cần Tử Sa Thành trung lập, thì chính mình liền có thể an tâm đông vào. Thắng Bân Nhãn Châu xoay động, tiến lên nói ra, Thu lão ngươi yên tâm, thành chủ sớm đã ngờ tới loại tình huống này, hắn nói qua, Thu lão trung can nghĩa đảm, hắn tuyệt sẽ không làm cái kia phía sau bắn tên người, chỉ cần ngươi sau khi chuyện thành công không quên hắn non nớt trợ giúp là đủ. Thu Tư Nghị mặt ngoài đáp tạ, trong lòng thì là cảm thán, thật sự là lao hồ ly, chuyện gì đều không có làm, còn muốn lấy chia hoa hồng. Thu lão, thành chủ lại để cho ta tại theo ngươi, có thể giúp ngài xử lý ngoại giao công việc. Nô Trấn một bộ người vật vô hại biểu lộ nói ra. Ngoại giao. Thu Tư Nghị cả đời sùng thượng vũ lực, ưa thích lấy bạo chế bạo, cho nên dưới tay mưu sĩ văn thần hết thảy không có. Lần này chinh chiến không thể coi thường, một khi thất bại, vạn kiếp bất phục, cho nên lôi kéo hết thảy có thể lợi dụng lực lượng cũng là có thể. Ngươi người tiểu ba nhi có thể làm gì? Thu lão nói khác biệt, cái gọi là đồng nôn vô kỵ, thiếu niên nói lời ngược lại càng dễ kẻ khác thủ tín. Tốt ta, ngược lại thêm một cái không nhiều, các ngươi chú ý bảo vệ dưới đứa nhỏ này, miễn cho không hiểu thấu liền không có. Cùng Thu Tư Nghị giao tiếp thi thể về sau, Trương Kiệt liền mang theo bọn kỵ binh giả vờ trở về Tử Sa Thành, Nô Trấn theo Thu Tư Nghị, tận xem mới nhất tình hình chiến đấu. Trương Minh, khiến bọn kỵ binh cách xa xa, chỉ cần có thể tại trong vòng một canh giờ chạy tới chiến trường là được, thiên thần sẽ dùng khiến ngôn linh thú cho chúng ta biết. Thắng Bân nói với Trương Kiệt đến. Ừm, ngươi nói chúng ta thật có thể đánh xuống Thiên Khánh Quốc sao? Sẽ, thiên thần không phải đã nói sao? Chúng ta là chinh phục khắp thiên hạ. Chương 22, Vô Liêm Sỉ Thu Tư Nghị vì hiện lộ rõ ràng chính mình nhân đức quan hậu, cũng là hậu đãi Nô Trấn, cho hắn đặc biệt cứ vậy mà làm một chiếc xe ngựa, cùng sau lưng tự mình. Nô Trấn dạng chó hình người cứ vậy mà làm đem quạt lông nắm trong tay, lại rất có chủng ra các khổng minh hương vị. Tiến lên băng Hàn Thành, trên thành đã sớm đứng liệt một đống binh sĩ, trận thế này rõ ràng là làm xong đánh nhau chuẩn bị. Trước nhất đầu đương nhiên liền là thành chủ Dịch Thanh Hàn, hắn võ trang đầy đủ, áo giáp mũ giáp một kiện không thiếu. Bên cạnh còn đứng lấy một vị già 70-80 tuổi râu bạc trắng lao đầu. Dịch Thanh Hàn có thể nói là vương thân quốc thích, tỷ tỷ của hắn là Thiên Khánh Quốc vương hậu, cho nên chiêu hàng thứ này là không thể nào, dù là miệng ngươi mới người tiên, cũng không có khả năng lừa dối người khác đem thân tỷ tỷ của hắn bán đi đi. Dưới thành thế nhưng là Thu lão tướng quân. Dịch Thanh Hàn bên cạnh lao đầu dẫn đầu lên tiếng. Thu Tư Nghị đang muốn trả lời, Nô Trấn lại đoạt trước nói, lão nhi chớ có vô lễ, ngươi có tư cách gì thăm hỏi chúng ta Thu đại tướng quân? Nô Trấn mới mở miệng, bất luận quân địch vẫn là quân đội bạn đều quăng tới ánh mắt khác thường, ngươi nói ngươi người 10 tuổi tiểu hài, nói chuyện lại ông cụ non, cũng không biết có phải hay không ăn heo nhanh trưởng thành lớn lên. Thử, ngươi là người phương nào? Thu lão tân thu quân sư. Ha 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 ha, nghe qua Thu lão đại tên, hôm nay có may mắn gặp gỡ, không ngờ đúng là cùng tại non mà làm bạn người. Thu lão biết cấp bậc lễ nghĩa, minh trung nghĩa, đời đời trung liệt hạng người, tổ tông bị vương ân phong thưởng, vì sao được vô danh chi sư, đi như thế bất nghĩa tiến hành. Thu Tư Nghị nghe vậy, tức giận đến dựng râu trừng mắt, các ngươi mưu hại trung lương, giết đệ tử ta, ngược lại còn lý luận. Bất đắc dĩ chính hắn vũ lực có thừa, tài ăn nói chưa đủ, coi như trong lòng khó thở, nhưng cũng không biết làm sao phản bác, đành phải một mắt khát vọng nhìn qua Nô Trấn. Nô Trấn cầm trong tay quạt lông không ngừng bay nhảy lấy, trên mặt không những không giận mà còn cười, lão nhi chớ có nói bậy. Chúng ta thay trời hành đạo, cái gì gọi là vô danh? Hoàng tộc tàn bạo bất nhân, ngu ngốc vô đạo, cái này non sông tuy tốt, nhưng 89/10 chính là Thu lão chờ đại tướng đánh xuống. Chúng ta xuất sinh nhập tử, bảo vệ quốc gia, hoàng tộc lại sâu ở cung trong, quang vinh hưởng phồn hoa, Thu lão chi đồ đàn trọng nghĩa tướng quân, cả đời chinh chiến, lập công vô số, Thiên Khánh Vương lại là không công phân, tàn nhẫn ban được chết, xin hỏi có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Băng Hàn thành chủ Dịch Thanh Hàn, lịnh ngọn, xảo ngôn lệnh sắc, bình sinh tất công không đứng thẳng, lại bên cạnh ở chức thành chủ, thử hỏi bực này vương quốc phải làm tân đứng thẳng không? Nô Trấn cho dù thanh âm non nớt, thế nhưng khí thế tràn đầy, mỗi chữ mỗi câu đều là nghiến răng nghiến lợi, nghe được Băng Hàn thành các binh sĩ cũng bắt đầu dao động, tiểu tử này nói đúng à, chúng ta ném đầu, vậy nhiệt huyết, ngươi một câu liền giết. Chúng ta dùng mệnh đổi lại công danh, tỷ tỷ ngươi là vương hậu, ngươi không hề làm gì liền là thành chủ rồi. Thu Tư Nghị nghe xong, mừng rỡ trong lòng, xem ra mang theo Ngô Trấn chính xác sáng suốt, lời nói này nói chuyện, phía bên mình không nói thực lực, chí ít sĩ khi đã nghiền ép Băng Hàn thành. Ngươi cái này hoàng mao tiểu nhi, ngươi. Lao đầu bị Ngô Trấn một đối, liền hô hấp đều hiện ra hỗn loạn. Ngô Trấn thừa nhiệt đả thiết, nói tiếp, im ngay. Ngươi cái này vô sỉ lão tặc, của ngươi già 70-80 tuổi, bình sinh lại tất công không đứng thẳng, chỉ biết giao động lưỡi chống môi, nồi giáo cho rằng một đầu đoạn sống lưng chi quyển, còn dám tại quân ta sĩ trước mặt sủa ngòi. Những lời này lập tức đem lão đầu và Dịch Thanh Hàn cô lập ra, lại đem ở đây tất cả quân sĩ nói thành cùng một trận tuyến. Lão đầu khí huyết sôi trào, trái tim nảy loạn, hai tay của hắn che ngực, trong miệng lại phun ra lão đại một ngụm màu đến. Dịch Thanh Hàn vội vàng đỡ lấy hắn, lại phát hiện hắn vậy mà khí tuyệt bỏ mình. Nô Trấn giật mình trong lòng, không thể nào, làm một cái dựa vào miệng ăn cơm người vậy mà như thế yếu ớt, trực tiếp bị chửi chết rồi. Thu Tư Nghị thấy thế, lập tức hét lớn, công thành. Trong lúc nhất thời, binh sĩ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lít nha lít nhít phóng tới Băng Hàn thành, bọn họ có thể ngự khí bay trên không liền trực tiếp bay lên tường thành, không thể phải liền mang khí giới va chạm cửa thành. Băng Hàn thành lúc này sĩ khí đang thấp, lòng người ly tán, đây chính là vì cái gì nói cho dù là xâm lược chiến tranh, cũng nhất định muốn mượn cớ khai chiến nữa. Lòng người đều là thịt làm, Các binh sĩ mặc dù là chiến mà sống, thế nhưng nếu như mình đối lý lại đánh người khác, trong lòng bao nhiêu sẽ có chút ít mâu thuẫn. Viêm Hoàng Thành binh sĩ sĩ khí tăng vọt, cơ hồ là lấy thế như trẻ che chi thế xông vào nội thành. Thu Tư Nghị tay cầm khảm đao, đại khai đại hợp, giơ tay chém xuống gian luôn có thể thu hoạch mạng lớn sinh mệnh. "Đều lên cho ta a, nếu ai dám lui, ta tất nhiên báo cáo vương thành, chú hắn cửu tộc." Dịch Thanh Hàn lớn tiếng thét lên. Hắn ngược lại cũng có chút năng lực, trực tiếp phóng tới Thu Tư Nghị, xung phong đi đầu chiến đấu. Hai người đều là trúc cơ kỳ bát giai tu vi, hơn nữa đều là lấy đao là khí, đánh nhau chính xác cũng rất có thưởng thức tính cách. Chỉ cần có người ra mặt, binh sĩ liền sẽ từ từ ổn xuống, cho dù Băng Hàn Thành binh sĩ đã bị chém giết không ít, nhưng ổn sau khi xuống tới, vẫn là một trận huyết chiến. Băng Hàn Thành về sau, còn có Bắc Uyển Thành, Bắc Uyển Thành binh lực 15 vạn, hơn nữa Băng Hàn Thành khẳng định đã cầu viện Bắc Uyển Thành, nếu như trận chiến này tiêu hao qua, thì Bắc Uyển Thành sẽ rất khó công xuống. "Không được, ta ách nghĩ biện pháp xử lý Dịch Thanh Hàn. Ta không thể hiện lộ thực lực, nếu không Thu Tư Nghị nhất định sẽ hoài nghi ta có mưu đồ, thế nhưng không lộ ra trước mắt người đời, giết thế nào cái này khốn nạn đâu." Nô Chấn có một ít lo nghĩ, thế nhưng dày vò một hồi liền nghĩ đến biện pháp. "Nếu không thể công bên cạnh, vậy liền công tâm đi." "Dịch Thanh Hàn lão bà người chỗ người." Nô Chấn quạt lông chỉ một cái, giống to. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác lỗ tai mang thai. Loại này sinh tử đấu thời khắc, ngươi liền không thể chút nghiêm túc sao? Nô Chấn ngược lại là mặt không đỏ tim không đập, cái miệng nhỏ nhắn không tách ra hợp, như là kích quang thương bi bi không ngừng. Ngày đó, trời trong gió nhẹ, lão bà ngươi đẩy cửa sổ phơi áo, giá áo tự nhiên trượt xuống, đập vào tây môn khánh trên đầu. Nô Chấn tin khẩu nhặt ra, Kim Bình Mai nói sinh động như thật, chỉ bất quá đem Phan Kim Liên đổi thành Dịch Thanh Hàn lão bà. "Nương tử, ngươi sướng rồi, ta còn không có thoải mái đây, chúng ta đổi lại tư thế." Theo nội dung cốt truyện càng lúc càng thâm nhập, cái kia cảnh tượng hương diễm cũng càng ngày càng hình tượng, những thứ này vào sinh ra tử binh sĩ đều huyết khí phương cương, nơi nào chịu được loại này dụ hoặc, nếu như có phải hay không vẫn còn đang đánh chiến, hoàn toàn muốn tởi quần sóc lọ lại nói. Dịch Thanh Hàn tức giận không thôi, tiểu tử này đầu tiên là mang chết chính mình nữ sĩ, hiện tại lại vũ nhục lão bà của mình, nếu có cơ hội, hắn thật muốn đem Ngô Trấn ăn sống nuốt tươi. Bên kia, Thu Tư Nghị cũng là càng đánh càng hăng, nghe Ngô Trấn hoàng đoạt tử, khiến hắn có loại thứ hai xuân cảm giác, nguyên vốn đã bất lực tiểu đệ đệ, lại có chủng ngoi đầu lên xúc động. Này lên kia xuống, Dịch Thanh Hàn quả nhiên lộ ra dấu hiệu thất bại, cao thủ so chiêu, bất kỳ phân tâm đều là chí mạng, Thu Tư Nghị nắm lấy cơ hội trực tiếp đem hắn cầm đào tay cấp gỡ xuống dưới. "A, người lão thất phu này, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Dịch Thanh Hàn biết mình thất bại, muốn chạy trốn, thế nhưng trong đám người lại toát ra hầu như người trúc cơ kỳ tu sĩ tính cả Thu Tư Nghị đem hắn bao vây lại. Chương 23, Bình Thiên một trận chiến Dịch Thanh Hàn tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình đang lúc trắng niên, vừa đảm nhiệm thành chủ, liền muốn bỏ mạng tại cái này. "Các ngươi, ngươi dám? Các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" "Động thủ!" Thu Tư Nghị không có thêm lời thừa thãi, trong chốc lát liền khiến Dịch Thanh Hàn đầu một nơi thần một nẻo. Không có dẫn đầu, tu sĩ khác dồn dập đầu hàng, Thu Tư Nghị đã thu phục được hàng quân, binh lực đạt đến 100.000 tới đám người. "Tiểu lão đệ a, ngươi thật sự là rượu ngữ liên tiếp, học giàu năm xe a." Đắc thắng về sau, Thu Tư Nghị ngay cả Ngô Chấn xưng hô cũng sửa lại, theo tiểu ba nhi đổi thành tiểu lão đệ. "Thu lão khách khí, ngươi lấy lễ để tiếp đón, ta tự nhiên người tận kỳ tài, toàn lực tương trợ." "Ừm, khổ cực tiểu lão đệ, từ nay về sau ngươi doanh trướng liền đứng ở ta doanh trướng bên cạnh đi." Thu Tư Nghị lời vừa nói ra, chọc cho chung quanh quân sĩ được không hâm mộ, phải biết chỉ có quân công vô số tướng lĩnh mới có thể cách hắn như thế thân thiết. Nô Chấn gương mặt mây trôi nước chảy, hình dáng thế ngoại cao nhân, nếu như hắn biết sau đó phải chuyện phát sinh, hắn chết cũng sẽ không đáp ứng ngủ ở Thu Tư Nghị doanh trướng bên cạnh. Đại chiến vừa kết thúc, quân đội cần tu chỉnh. Trời tối người yên, trăng treo trên cao, Nô Chấn ngồi xếp bằng trong trướng, một bên tu hành linh lực, một bên tu luyện tinh thần lực, nhất tâm lượng dụng với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Thiên mệnh thần kinh cùng cái thế giới này, nàng tinh thần lực của hắn công pháp hoàn toàn khác biệt, những người khác lại thế nào tu hành cũng bất quá mở thức hải, thế nhưng Ngô Chấn trực tiếp tạo thành thế giới tinh thần, hiện tại hải dương, đại lục cùng bầu trời đều đã mở ra. Đây chính là người địa cầu ưu thế, bởi vì không thể tu hành, cho nên chỉ có thể khai phá đại não, khiến khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống, cái này khiến người địa cầu tinh thần lực mạnh hơn xa tu chân thế giới. Ngô Chấn vừa mới bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật địa cầu thần thoại sớm đã có thế giới tinh thần ghi chép, tỉ như cổ Hy Lạp trong thần thoại nữ thần Athena. Nàng liền nhiều theo cha mình trong đầu đụng tới. Tiểu anh tại Ngô Chấn thế giới tinh thần bên trong sinh hoạt, cái thế giới này đem nương theo nàng trưởng thành, linh trí của nàng cũng sẽ nhận Ngô Chấn tinh thần lực hung đúc, hiện tại đã có thể dụng ý biết chạy cùng Ngô Chấn tiến hành đơn giản câu thông. Ngô Chấn không thích dùng cái gì huyết tế nhận chủ các loại phương pháp ép buộc người khác, cho nên hắn thông qua tinh thần hung đúc phương pháp, khiến tiểu anh tiếp nhận chính mình, cam tâm tình nguyện cống hiến ra hỏa diễm của chính mình năng lực. "Tiểu lão đệ, ngươi đã ngủ trưa ngay tại Ngô Chấn tập trung tư tưởng tu hành thời điểm?" Thu Tư Nghị bất thình lình chui đi vào, hắn một mặt hèn mọn biểu lộ, thật đúng là dọa Ngô Chấn nhảy một cái. "Thu lão đêm khuya bái phỏng, không biết có chuyện gì a?" "Bất luận khi nào, bước cách cũng không thể rời mất." "Tiểu lão đệ, lão ca có một chuyện muốn nhờ, thực tế không dám giấu giếm, từ khi đã có tuổi, ta cái này dương sự tình phương diện nhiều càng ngày càng tệ, cho đến ngày nay đã bất lực rất lâu. Hôm nay lại chiến thời điểm, nghe ngươi khẩu thuật cái kia Dịch Thanh Hàn lao bà tươi đẹp sự tình, vậy mà lại hùng phong lại hiện ra, kém chút nứt vỡ đúng quần a." Lô Chấn một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Thu Tư Nghị, gia hỏa này không phải là phải chính mình nói cho hắn hoàn đoạn tử đi. Quả nhiên, Thu Tư Nghị lập tức nói tiếp, "Tiểu lão đệ à, ngươi giúp đỡ đại ca, lại cho đại ca nói một lần, nếu đem cái kia Tây Môn Khánh đổi thành tên của ta vậy thì càng tốt hơn." "Thật sự là tất cầu." chính mình dù sao cũng là danh giáo tốt nghiệp, vậy mà luân lạc tới dạng sáng đem Hoàng Đoạn Tử tình trạng. Thế nhưng phàn nàn thì phàn nàn, hắn còn muốn lợi dụng Thu Tư Nghị tạo phản đây, đành phải bị khúc cầu toàn, cho hắn nói, cái kia Thu Tư Nghị đưa nàng dưới bay kéo một cái, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Cái kia xinh đẹp tư thái, cái kia di chuyển thanh âm của người, để cho người ta sao có thể cầm giữ ở. Nô Chấn sinh động như thật nói, Thu Tư Nghị nghe đến mê mẩn, cả khuôn mặt chợt đỏ bừng, bóng đêm đen kịt cũng ngăn không được hắn vẻ mặt bị uội. Tình thâm nghĩa nặng, hắn vậy mà cởi quần, lấy tay triệt. Cái kia một điều nhỏ con run, siêu siêu mẹo mẹo vậy mà quả thực là đứng thẳng lên. Thu Tư Nghị hai ngón tay nắm, cùng mắt sữa tựa như xoa nhẹ hai lần liền phun tới. Hình tượng này thật sự là khó có thể miêu tả, Thu Tư Nghị ngắn ngủi như vậy, xấu hổ nhiều nhảy hai nhảy trốn về doanh trướng của mình. Mặt trời lên mặt trăng lặn, lại đến hành quân thời khắc, Thu Tư Nghị trùng quanh đại tướng từng cái đều là oai hùng anh phát bộ dáng, xem ra tối hôm qua Ngô Chấn Hoàng Đoạn Tử không có để bọn hắn ít triệt. Cảm thụ được trung quanh cái kia ánh mắt khác thường, Ngô Chấn cố giả bộ trấn định. Thu lão, cái này có thể nói là trận chiến cuối cùng, Bắc Uyển thành nhiều vương thành cuối cùng một đạo phòng ngự, chỉ cần phá, chúng ta liền có thể một đường thẳng lên, hôm nào hoàn trăng. Ha ha ha, khá lắm, hôm nào hoàn trăng, hôm nay tất nhiên là trận ngạnh chiến a, Bắc Uyển thành thật không tốt công a. Thu lão đừng sợ, có Ngô quân sư tại, mắng chết cái kia Lưu Chí Thành là được. Một bên đại tướng nói đến, chắc hẳn bọn họ nếm đến khẩu pháo ngon ngọt, cho nên đối với Ngô Chấn lòng tin cũng là tăng gọn. Không dễ làm a, cái này Bắc Uyển thành chúa Lưu Chí Thành hắn không có vợ a. Không có việc gì, không có vợ luôn có mẹ đi. Ngô Chấn hành quân rất nhanh, không lâu liền đã binh lâm thành hạ, trận này chiến sự đã cả nước banh động, ngay cả Thiên Khánh Vương cũng rời đỡ Bắc Uyển thành, tự mình giáng quân. Một trận chiến này việc quan hệ sinh tử, một trận chiến này không đường tối lui. Thu Tư Nghị, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa lao giả, Tiên Vương lúc gần đi, sợ ngươi cầm binh trọng lượng, vốn muốn xử tử ngươi, nếu không phải ta đau khổ muốn nhờ, ngươi đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Không nghĩ tới ngươi không biết cảm ơn, ngược lại giả tạo vương chỉ, sát hại đồ đệ, ý muốn mưu phản. Thiên Khánh Vương tên là Trình Thiên Bình, cho dù không biết trị quốc, nhưng hoàn toàn có phải hay không hôn quân, hắn tôn trọng tu hành, mời chào tu sĩ, đem tất cả tài lực đều dùng tới mua tu hành tài nguyên. Cho nên Thiên Khánh quốc binh lực tuy mạnh, nhưng dân sinh hỗn loạn, phàm nhân so Bình Tân quốc còn thê thảm hơn. Hơn nữa trong nước tài nguyên cung cấp gần như đứt gãy, tu hành tài nguyên chỉ có thể dựa vào trắng trợn cướp đoạt nước láng giềng lấy bù thêm cho đủ. Thu Tư Nghị cũng là bạo nóng này, vương chỉ ngoại trừ ngươi có thể bàn còn có ai có thể kiếm, ngươi giết đồ đệ của ta coi như xong, lại còn nói xấu ta. Không có thương lượng, hoàn toàn không có thương lượng, hắn đại đao vung lên cho ta. Người nào có thể giết cái này một quân, ta lập hắn làm mới Bắc Uyển thành thành chủ. Song phương đều biết tên đã trên dây, không phát không được, cho nên cũng liền không câu giác, trực tiếp làm. Trên tường thành vạn tên cùng bắn, đây đều là dùng phù văn tẩy luyện qua hỏa tiễn, mang không nhỏ linh lực, ngự khí bay trên không binh sĩ trong nháy mắt liền bị bắn giết hơn phân nửa. Đỉnh thuận tường đổ. Thu Tư Nghị xem xét tình huống không đúng, lập tức lệnh binh sĩ cải thành mặt đất tiến công, binh sĩ 22 tổ hợp, người đỉnh thuận ngăn đỡ mũi tên, người thừa cơ hướng về trên thành bắn tên. Cái này tâm chắn cũng không phải thông thường tâm chắn, đối linh tiễn có ngăn cản tác dụng, cho dù ngẫu nhiên bị đánh lui, nhưng rất ít trực tiếp bị bắn chết. Mặt đất binh sĩ chậm rãi hướng về tường thành di động, chỉ cần tiếp tục tiến lên hẹn 100 thước liền có thể bắt đầu va chạm cửa thành. Lôi nhân, lên. Lưu Chí Thành mắt thấy tình huống không đúng, lập tức thét lên. Chỉ thấy một đám người nằm tại máy ném đá bên trên, bị xem như nhân thể tạc đạn tựa như ném đến ngoài thành. Chương 24, ngao có tranh nhau nguyên lai lôi nhân ý tứ dĩ nhiên là nhân thể tạc đạn. Không thể không nói cái này Thiên Khánh quốc dân phong thật đúng là biêu hàn a, khó trách Bình Tân quốc cùng Duyên Bình quốc đều không phải là hắn đối thủ. Bọn này lôi nhân càng bay càng gần, Nô Chấn lúc này mới nhìn rõ những người này trước ngực ôm từng trương lá bùa, bọn hắn đem lá bùa dẫn đốt, cả người vậy mà tự bảo ra. Lúc này, Viêm Hoàng thành binh sĩ rất là dày đặc, trong nháy mắt bị tạc tử mấy ngàn người. Mở cửa thành ra, theo ta xuất kích. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lưu Chí Thành thân xuất binh sĩ giết ra thành đến. Lúc này, Viêm Hoàng thành binh sĩ trận hình lộn xộn, nếu như tiếp tục bị xung kích, rất có thể vỡ tan ngàn dặm. Theo ta lên. Vì Viêm Hoàng thành. Một tên Viêm Hoàng thành tướng lĩnh thét lên, bọn hắn đem áo giáp vung một cái, cũng không biết theo đúng quần lại là nơi nào móc ra một cái lá bùa này rõ ràng liền là tự bạo phù, có thể để cho người ta trong nháy mắt dẫn bạo, đều không cần tụ lực. Chỉ nghe phanh phanh tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, loại này cho dù không cần mệnh lệnh cũng có thể làm tướng quân hy sinh binh lính của mình, chỉ có hổ lang chi sư mới nắm giữ. Lưu Chí Thành trong lòng giận mình, nếu không phải lẫn mất nhanh, chính mình không chết cũng phải trọng thương à, mà khác đống nhiên có loại cảm giác, chính mình rất có thể sẽ tử trong trận chiến này. Nô Chấn bụng trộm phát ra tín hiệu, đã sớm chạy đến hậu phương, chờ đợi lấy chính mình kỵ binh đến. Thu Tư Nghị cùng Lưu Chí Thành kịch chiến say sưa, hai người đều không lưu tay, mấy trăm vừa đi vừa về xuống, đều có vài chỗ bị thương. Lúc này Thu Tư Nghị đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới Ngô Chấn đã dùng qua miệng pháo thần công, trên mặt hèn mọn cười một tiếng, đối với Lưu Chí Thành nói ra, mẹ ngươi, chỗ người. Thời gian giống như tại thời khắc này đứng im, mặc cho ai cũng không nghĩ ra Thu Tư Nghị thỉnh lĩnh toát ra một câu nói như vậy. Mẹ ngươi mới chỗ người. Lưu Chí Thành càng tức giận hơn, tất cả đều là không muốn mạng đấu pháp hướng Thu Tư Nghị trên người chống đỡ. Thu Tư Nghị phiền muộn, vì sao lại như vậy chứ? Làm sao ta dùng miệng pháo liền không được tiểu lão đệ như thế hiệu quả thì sao? Thời gian đang trôi qua, di chuyển không chỉ là thời gian, còn có song phương giao chiến máu tươi cùng sinh mệnh. Chiến tranh là tàn khốc, Trình Thiên Bình tâm tư đã treo lên, Bắc Uyển thành là thành lũy cuối cùng, nếu như bị phá, hậu phương Khánh Tiên thành liền là một bộ sắc không. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Nô Chấn ở hậu phương nhìn rõ ràng, luận binh lực mà nói, Viêm Hoàng Thành trúc cơ kỳ tu sĩ càng nhiều, cho nên thắng sát suất là càng lớn. Nếu như Ngô Chấn là chủ soái, nhất định sẽ không ngây ngốc cùng Lưu Chí Thành cùng chết, lớn như vậy một cái ngốc quốc vương bày ở cái này, Dương Đông kích Tây, khiến chống ra trúc cơ kỳ tu sĩ đi vây công trình Thiên Bình không được sao? Chỉ cần vây công trình Thiên Bình, Lưu Chí Thành tất nhiên phân tâm, lúc này Thu Tư Nghị thừa cơ trọng thương mặt khác, lớn như vậy cục đã định. Bất quá Ngô Chấn chắc chắn sẽ không nhắc nhở Thu Tư Nghị, hắn nhưng là trai của hậu phương ngư ông, mục tiêu là toàn bộ Thiên Thánh Quốc, hai người này đồng quy vu tận đương nhiên là kết cục tốt nhất. Có người sẽ cảm thấy dạng này dụng kế quá mức ngon độc, thế nhưng dụng binh người nào hai tay có phải hay không dính đầy máu tươi thì sao? Chỉ cần không thống nhất, phân tranh liền sẽ không ngừng, nếu như Ngô Chấn không hung ác, Thiên Khánh Quốc lại sẽ đi tiến đánh Bình Tân Quốc, Bình Tân Quốc nhân dân cũng là sinh mệnh à. Cho nên Ngô Chấn chỉ có thể hạ quyết tâm, nhanh chóng cấp cái thế giới này mang đến hòa bình. Thu Tư Nghị cùng Lưu Chí Thành đã đấu đến gay cấn, Viêm Hoàng Thành bên này rốt cục có người nghĩ đến đi vây công Trình Thiên Bình. Lưu Chí Thành trong lòng hối hận, trước khi chiến đấu mặt khác đủ kiểu thuyết phục Trình Thiên Bình, khiến mặt khác đừng tới tiền tuyến, có thể ra hỏa này lại không nghe. Hiện tại Lưu Chí Thành tự lo không xong, vẫn phải phân tâm cứu viện Trình Thiên Bình, nhưng nói là tại trên mũi đao du đầu. Thu Tư Nghị hiện ra tận dụng thời cơ, linh lực đều điều động, trong tay khảm đao đống nhiên quang mang bạt trượng, giống như một đầu hỏa long, muốn đem hết thể trùng quanh hòa tan. Lưu Chí Thành lúc này đang hướng Trình Thiên Bình phương hướng tiến đến, mắt thấy Thu Tư Nghị hạ tử thủ, mặt khác cũng là phản ứng cực nhanh. Chỉ hiện ra hai tay của hắn đại trường, đột nhiên phát lực, trong cơ thể xông ra số đạo bạch mang, trực tiếp vòng qua khảm đao hướng về Thu Tư Nghị đánh tới. Đây là một chiêu vây mị cứu triệu. Theo lẽ thường, Thu Tư Nghị hẳn là rút lui lực trở về thủ, nhưng hắn thế này là sống mãnh liệt, đao thế không lùi mà tiến tới, cứng rắn muốn liều trọng thương cũng không phải giết Lưu Chí Thành. Huyết quang chợt hiện, hai người giao thủ nơi huyết vụ tràn ngập, cũng không biết hiệu chết vào tay ai, Ngô Chấn tinh thần lực cường đại, đã biết được kết quả. Thu Tư Nghị cuối cùng vẫn là thắng, nhưng hắn cũng thụ thương không nhẹ, cả người như là huyết nhân. Tứ chi khớp nối tất cả đều bị Lưu Chí Thành xuyên qua, ngực cũng là máu chảy như suối. Nếu không phải mặt khác sớm giết chết Lưu Chí Thành, tuyệt không còn sống lý lẽ. Tướng quân, Viêm Hoàng Thành binh sĩ thấy thế, vội vàng tiếp được Thu Tư Nghị, đủ loại thuốc chữa thương hướng trên người giáng xuống. Thế nhưng là Bắc Uyển Thành binh sĩ liền tuyệt vọng, tướng quân của bọn hắn sớm đã hóa thành một đoàn huyết vụ, cái này để người ta làm sao cứu giúp thì sao? Các loại đợi bọn hắn hoặc là đầu hàng, hoặc là tử vong. Đừng quản ta giết. Giết. Trình Thiên Bình. Thu Tư Nghị máu vừa ngừng, liền hướng về người chúng quanh phát ra mệnh lệnh. Lúc này Trình Thiên Bình bị mười mấy trúc cơ kỳ tu sĩ vây công, khổ không thể tả, có lẽ qua không được bao lâu, mình cũng phải đi xuống bồi Lưu Chí Thành. Hận, thật hận, ta phải giết, giết sạch bọn này loạn thần tặc tử, giết hết những thứ này ngu dân mã phu. Trình Thiên Bình hai mắt đỏ như máu, quanh thân tản mát ra đen đỏ giao nhau hỏa diễm, thực lực bản thân cũng là hỏa tốc tăng lên, theo trúc cơ nhất giai nhảy đến trúc cơ ngũ giai, đồng thời lại đang từ từ tăng lên. Bằng vào ta tinh phách, tôn sùng là tế phẩm, vĩnh viễn, hóa thân tà linh, đồ thiên giết, nô dịch tương sinh, lật đổ thiên đạo, ta tự mình tôn. Trình Thiên Bình miệng niệm tế ngữ, rõ ràng là tại cùng thứ gì làm giao dịch, xem ra trong cơ thể hắn lại cất giấu không muốn người biết cường đại tồn tại. Nô Chấn trong lòng có loại cảm giác bất an, mặt khác một bản thừa nhận, đây không phải bảng dị hỏa thứ 15 tiên mị tà linh sao? Tương truyền loại này dị hỏa đản sinh tại yêu tộc nơi phát nguyên, tập hợp thiên địa tà mị chi khí mà sinh, có bị mê hoặc lòng người, thôn phệ nhân hồn năng lực. Khắc khắc Trình Thiên Bình lúc này đã biến thành khối lỗi, hoàn toàn bị thiên mị tà linh khống chế, hai tay của hắn một đám, há mồm khẽ hấp, chỉ hiện ra từng cái linh hồn thể bị nó theo sống thân thể người ở bên trong miễn cưỡng rút ra, nuốt vào bụng ở bên trong. Đây là cái gì tà pháp, trực tiếp thôn phệ nhân hồn. Mới vừa rồi còn đang vây công Trình Thiên Bình binh sĩ dồn dập né ra, đứng tại Ngô Chấn bên cạnh Thắng Vân nhưng nhìn ra một chút mánh khỏe, không nghĩ tới là thật, truyền ngôn Thiên Khánh Quốc đời thứ nhất quốc vương tu vi cao thâm, từng đã thu phục được tiên mị tà linh, cũng đưa nó chấn áp ở trong cơ thể mình, đời đời truyền thừa. Thẳng đến đời thứ 10 quốc vương bởi vì ham tiên mị tà linh lực lượng, cho nên đem phong ấn của nó mở ra một phần nhỏ. Thế nhưng là đời thứ 10 quốc vương căn bản khống chế không nổi thiên mị tà linh lực lượng, chậm rãi bị nó ngầm chiếm cảm thấy, khiến cho về sau mỗi một thời đại quốc vương đều trở nên thị sát hiếu chiến. Không sai, đây chính là thiên mị tà linh, cũng may nó mới vừa vặn mở ra phong ấn, cũng không phải là rất cường đại, ta là thu nó. Nô Chấn kiên định nói. Chương 25, thôn vệ dị hỏa thiên mị tà linh mặc dù có ý thức, nhưng cũng không linh trí, nó không phân biệt ta, gặp người liền giết. Cùng đồng dạng tà pháp bất đồng chính là, thiên mị tà linh cũng không phải là đem người hồn phách toàn bộ hút đi, mà là lưu lại một hồn một phách cung cấp nó ngự sử. Chỉ hiện ra nguyên bản ngã xuống binh sĩ lại một vừa đứng lên, bọn hắn biểu lộ đần độn, hỗn loạn đứng xếp hàng tại Trình Thiên Bình bên cạnh. Trình Thiên Bình biểu lộ thống khổ, tựa hồ còn có một tia thanh minh. Ngươi cái này gian thần tặc tử, hủy ta Giang Sơn xã tắc. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Trình Thiên Bình vẻ mặt giữ tợn hướng Thu Tư Nghị phóng đi. Thu Tư Nghị đã bất lực tái chiến, chỉ có thể tùy theo thân tín bọn họ mang thoát đi. Thế nhưng là Trình Thiên Bình xưa đâu bằng nay, thời gian mấy hơi thở liền đã chạy tới Thu Tư Nghị trước người. Đừng quản ta hiện tại chuẩn bị cấp quân sư của ta tiểu lão đệ. Các ngươi phải phụ trợ mặt khác tiếp tục tiến đánh Khánh Thiên Thành. Thu Tư Nghị biết mình thai kiếp khó thoát, dứt khoát dừng lại, cùng mất hồn thiếu phách trở thành khối lỗi, không bằng sinh tử do trời định, oanh oanh liệt liệt. Mặt khác phấn từ bản thân một điểm cuối cùng linh lực, trực tiếp phóng tới Trình Thiên Bình cũng dẫn đốt tự bạo phủ. Chỉ nghe ầm, một tiếng vang thật lớn, Thu Tư Nghị hóa thành một đoàn huyết vụ, nhưng cũng đem Trình Thiên Bình nổ thành tàn bã, thiên mị tà linh không có ký thể, hiện ra chân thân. Nó là một đoàn nhỏ hắc ngọn lửa màu đỏ, không có cụ thể hình dạng, nhưng hỏa diễm ở trong chỗ sâu lại có thể rõ ràng trông thấy một đôi đen nhánh con mắt. Quân sư thì sao? Quân sư thì sao? Thu Tư Nghị thân tín không ít, có thể trước khi chết thế mà chuẩn bị cấp Ngô Chấn, đừng nói là các binh sĩ, liền là Ngô Chấn chính mình cũng không biết trong đó nguyên nhân. Nhưng bọn thuộc hạ vẫn là rất trung tâm, đây là Thu Tư Nghị nguyện vọng, bọn hắn coi như lòng đầy nghi hoặc, cũng vẫn là thi hành.
Quân sư các binh sĩ cao giọng la lên Ngô Chấn. Quân sư như thế thấp, không phải là bị giết chết đi.
Quân sư Ngô Chấn tinh thần lực cường đại, rất nhanh liền cảm nhận được các binh sĩ kêu gọi, mặt khắc luốt luốt quạt lồng lồng, lại chạy trở về chiến trường. Toàn bộ rút lui, toàn bộ rút lui. Ngô Chấn biết những người khác ở đây cũng bất quá là cho Thiên Mị Tà Linh gia tăng chất dinh dưỡng, dứt khoát liền đem bọn hắn đều xua tán đi. Đây chính là dị hỏa, chỉ cần thôn phệ nó, cái kia Tuyết Mạn Tiên Anh liền có thể tiến giai thành 10 vị trí đầu ngũ dị hỏa. Không thể không nói vận khí của mình thật tốt, hát một bài liền được Tuyết Mạn Tiên Anh, hiện tại gặp được Thiên Mị Tà Linh, nó lại vừa mới mở ra phong ấn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Ngô Chấn một mặt hèn mọn mà nhìn xem Thiên Mị Tà Linh, tựa như một cái hèn mọn đại thúc nhìn chằm chằm động lòng người La Lệ. Thiên Mị Tà Linh cảm giác mình làm dị hỏa uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, quanh thân hỏa diễm run run, phân ra một vệt người hỏa hướng về Ngô Chấn quét tới. Ngô Chấn không nhúc nhích tí nào, toàn thân nổi lên bạch diễm, đem Thiên Mị Tà Linh người hỏa lại ngăn cản trở về. Khắc khắc Thiên Mị Tà Linh phát ra quái khiếu, từ trên người Ngô Chấn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, nó 10 điểm cơ cảnh, chỉ huy khôi lôi hướng về Ngô Chấn đánh tới, mà chính mình thì cũng không quay đầu lại trốn. Hiện tại nó vừa mới giải trừ phong ấn, thực lực cắt giảm hơn phân nửa, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian thôn vệ hồn phách, một cái Ngô Chấn lại tính là cái gì? Muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngô Chấn quạt lông vung lên, khôi lỗi trực tiếp hóa thành bụi bay, mà Thiên Mị Tà Linh chạy trốn hồi lâu, mới phát hiện mình vậy mà tiến nhập một cái thế giới khác. Theo ta xuất hiện một khắc kia trở đi, ngươi liền đã bị ta hút vào thế giới tinh thần. Ngô Chấn đứng tại Thiên Mị Tà Linh trước người, tựa như thượng đế nhìn xuống sâu kiến. Cái này cũng không phải bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn Thiên Mị Tà Linh bao nhiêu, mà là bởi vì đây là thế giới của hắn, mà khác liền là thần kỳ. Có thể tu luyện ra thế giới tinh thần người nhất định phải có tuyệt đối tự tin, nếu không thế giới tinh thần lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngô Chấn tinh thần lực thôi động, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị băng tuyết bao trùm. Hướng bắc gió vi vu, tuyết lớn tung bay, trên trời hạ có phải hay không tuyết, mà là ngàn năm băng tinh bị đánh nát mưa đá. Thiên Mị Tà Linh cảm nhận được nguy hiểm, toàn thân phát ra hắc hỏa, không chỉ có đem mưa đá chấn khai, lại hướng về Ngô Chấn bọn tới. Bạch băng, hắc hỏa, thật sự là một trận kỳ huyễn quyết đấu, Ngô Chấn không tránh không né, Tuyết Mạn Tiên Anh theo trong cơ thể tung ra, trực tiếp cùng Thiên Mị Tà Linh bày ra hỏa diễm đối hoành. Thôn vệ vô số hỏa tinh cùng băng tinh Tuyết Mạn Tiên Anh đã xưa đâu bằng này, tại hỏa diễm năng lượng bên trên lại đè ép Thiên Mị Tà Linh một đầu. Kinh khủng nhiệt lượng như bom nguyên tử bạo tạc, Ngô Chấn tinh toàn lực thôi động tinh thần lực, hình thành bình chướng ngăn cản cô ba động này, để tránh thế giới tinh thần bị hư hao. Thiên Mị Tà Linh mặc dù bị áp chế, nhưng nó tầng ngoài hắc sắc hỏa tinh lại xuyên thấu hướng về phía trước, xâm nhập tiểu anh trong cơ thể. Từ từ, tiểu anh ánh mắt có một ít tan rã, đỏ trắng hỏa diễm thỉnh thoảng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Ngô Chấn tâm tư kêu không tốt, tiểu anh tâm tính thuần lương, ngăn cản không nổi Thiên Mị Tà Linh tà khí, nếu như mặc kệ đi xuống, rất có thể sẽ bị hấp hồn và phách. Muốn nói có thể trấn áp tà khí đồ vật, không có cái gì so Phật pháp thích hợp hơn. Đã như vậy, liền để ngươi kiến thức một chút đến từ địa cầu văn minh Phật pháp. Tố Lý Dịu can tạc me lấy kinh tuyến tây, Tố Lý Dịu đánh bại yêu ma quỷ quái, Tố Lý Dịu có thể bảo hộ ta. Đừng nhìn cái này Phật ngữ có chút không rời đầu, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều bao hàm Ngô Chấn tinh thần lực, không chỉ có lực công kích, còn có thể thanh nao tinh thần. Tiểu anh theo Phật ngữ bên trong cảm nhận được chính mình đối với Ngô Chấn trọng yếu, Thiên Mị Tà Linh cũng bị phiền không được, nếu như có thể, nó thật muốn một bàn tay chụp chết Ngô Chấn. Thiên Mị Tà Linh khí diễm bị chậm rãi suy yếu, nó phát ra quái thiếu, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Ngô Chấn. Ngô Chấn ra mặt cũng dày, không chỉ có không tức giận lại cười hì hì nói, lại nhìn ta liền đem ngươi ăn hết. Thiên Mị Tà Linh khó thở, gào thét thanh âm càng lúc càng lớn, bất đắc dĩ tại Ngô Chấn cùng tiểu anh giáp công phía dưới làm sao cũng không thể thoát thân. Thời gian từng phút từng giây chạy qua, Thiên Mị Tà Linh khí diễm chậm rãi yếu bớt, 3 ngày sau, toàn bộ thân thể đã bị áp xúc đến một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngô Chấn lại điều động một đống lửa tinh cấp tiểu anh, thêm chút sức, lại đem nó ép nhỏ chút liền nuốt nó. Tiểu anh nghe vậy cùng Ngô Chấn cùng phát lực, sử xuất bú sữa mẹ khí lực chèn ép Thiên Mị Tà Linh. Lại là một nén hương thời gian về sau, rốt cục đưa nó áp xúc đến một viên thuốc lớn nhỏ. Ngay tại lúc này, nuốt nó. Ngô Chấn giống to một tiếng, tiểu anh liền há mồm khẽ hấp, một đen đỏ giao nhau hỏa cầu bị nó cả viên ăn. Thiên Mị Tà Linh thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, như thế nào cam tâm bị kẻ khác thôn phệ, nó tại tiểu anh trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, liều mạng giãy giụa, đem tiểu anh toàn bộ thân thể đều chiếu rọi đủ mọi màu sắc. Tiểu anh bài danh dù sao tại Thiên Mị Tà Linh về sau, muốn thôn phệ nó bản nguyên chi hỏa, tất nhiên sẽ bị cực lớn phản phệ. Cũng may hỏa bản đồng nguyên, chỉ cần đứng vững trên linh hồn an mọn, như vậy thành công chỉ vấn đề thời gian. Tiểu anh biểu lộ hết sức thống khổ, nó thuần lương tâm trí không ngừng thu đến trùng kích. Thiên Mị Tà Linh nội tâm tất cả đều là đối với thế gian chán ghét, đối với nhân loại căm hận. Theo ta sinh ra lên, liền nhìn hết nhân thế ghê tởm, bọn hắn ngươi lừa ta gạt, táng tận thiên lương, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ biến thành khối lỗi, mới có thể lại thế gian một cái an bình. Không, không phải, chủ nhân của ta lòng mang thiên hạ, cứu dân tại thủy hỏa, mà khác không lấy sinh ra luận cao thấp, không bỏ qua bất luận cái gì sinh linh. Ta tin tưởng hắn có thể dẫn dắt thế giới đi hướng của mình. Chương 26, ý thức thông linh tiểu anh những lời này cơ hồ là theo sâu trong linh hồn phát ra, đây cũng là Ngô Chấn lần thứ nhất cảm nhận được linh hồn hắn thanh âm. Chẳng lẽ tiểu anh linh trí đã đạt tới thông linh cấp bậc? Linh trí mở ra có 3 quá trình, ý thức, thông linh cùng tư tưởng. Bình thường dị hỏa là không có ý thức, liền cùng thực vật, chỉ có năng lượng thế nhưng không tình cảm,
chỉ bản năng sinh trưởng. Có ý thức dị hỏa có thể chủ động xu lợi tránh hại, biết phán đoán tốt xấu, hơn nữa có thể nhận chủ. Tựa như tiểu miêu tiểu cẩu, cho dù ngôn ngữ không thông, nhưng ngươi có thể cơ bản đoán được động cơ của nó cùng ý nghĩ. Thông linh cấp bậc liền như mọi người nói tâm hữu linh tê, hai người có thể tiến hành linh hồn giao lưu. Vừa rồi Ngô Chấn là mỗi chữ mỗi câu cảm nhận được tiểu anh tin tức, cho nên đây cũng là nó chính thức đạt tới thông linh dấu hiệu. Tiểu anh mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao?
Đúng vậy, chủ nhân.
Ngô Chấn mừng rỡ như điên, phải biết thông linh dị hỏa, trên thế giới này ngoại trừ thiên mị tà linh, cũng chỉ có bảng dị hỏa hai vị trí đầu tồn tại mới có thể làm đến. Ngu xuẩn, mặt khác chỉ lợi dụng ngươi giết người, lợi dụng ngươi tranh quyền đoạt lợi, lợi dụng ngươi diệt trừ đối lập. Ngươi đem bị mặt khác nhiễm tận tà ác, vĩnh thế thoát thân không được. Ngươi nói vậy, chủ nhân làm lại không có có lợi dụng ta, mặt khác cứu ta yêu ta, cho ta hỏa tinh, giúp ta thông linh, coi như phấn thân thoái cốt, coi như vạn kiếp bất phục, ta cũng sẽ không phản bội mặt khác.
Tiểu anh,
tốt Ngô Chấn bản lại lo lắng tiểu anh chịu không được thiên mị tà linh tinh thần công kích, hiện tại xem ra chính mình hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Tiểu anh tại chính mình thế giới tinh thần lâu như vậy, cái khác không có học được, cái này đầy miệng lừa dối người đồ vật ngược lại là học để mà dùng. Cái gì lòng mang thiên hạ, cái gì cứu dân tại thủy hỏa, cái này mẹ nó ngươi xác định là một mới vừa thông linh tiểu gia hỏa có thể nói ra được. Tiểu anh một chút xíu tiêu diệt thiên mị tà linh ý thức, thiên mị tà linh bản nguyên hỏa diễm cũng bị nó chậm rãi hấp thu, hóa thành của mình. A, các ngươi chết không yên lành. Ta thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, vậy mà lại rơi vào các ngươi mấy tên khốn kiếp này trong tay. Các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nhất định thay đổi triệt để, làm việc thiện tích đức, van cầu các ngươi, van cầu các ngươi. Thiên mị tà linh hiện ra đến cứng rắn không được, thế mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiểu anh tâm tính thuần lương, gặp hắn cầu xin tha thứ, thật đúng là tâm tính động đung đưa. Tiểu anh đừng tin hắn, có một ít sai là không thể quay đầu, bị mặt khác hấp hồn đoạt phách người đã tách rời luân hồi, triệt để chết đi, mặt khác nhưng có đã cho những cái kia bị hắn giết chết người máy là đây. Tiểu anh nghe xong cũng thấy có lý, nếu như buông tha thiên mị tà linh, vậy làm sao xứng đáng bị hắn giết chết người đâu. Lô Chấn cùng tiểu anh tâm ý thông linh, hai người cùng gạt bỏ thiên mị tà linh linh hồn, thiên mị tà linh phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Ta không cam tâm, ta không cam tâm, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi những thứ này xấu xí người à, đừng nghĩ mà sát ta, ta là thế gian mạnh nhất hỏa, là thiên hạ bất diệt hồn.
A,
ta vĩnh sinh bất diệt. Thiên mị tà linh hoàn toàn chính xác ứng ngạnh, dù sao bị phong ấn ngàn năm, mới vừa xuất thế lại muốn bị gạt bỏ, đổi người nào cũng sẽ không cam lòng. Tiểu anh cùng Ngô Chấn đối với hắn liên thủ rào sát, lại là đã trải qua trọn vẹn 7 ngày mới đưa mặt khác triệt để gạt bỏ. Không có linh hồn thiên mị tà linh là một đoàn nhỏ không công hòa diễm, bề ngoài chân bóng, bên cạnh trắng bệnh ánh sáng, Ngô Chấn tới gần tiểu anh, có thể cảm giác tinh thần lực của mình đều hứng chịu tới ôn dưỡng. Đây thật là nhân chi sơ tính bổn thiện a, thiên mị tà linh vừa lúc mới sinh ra cũng không nhiễm tà khí, nó có ôn nhuận linh hồn, rèn luyện tinh thần công năng, chỉ là gặp đã quen thế gian ghê tởm về sau mới bắt đầu chuyển tốt làm ác, hút nhân hồn. Tiểu anh ngay tại dung hợp thiên mị tà linh bản nguyên chi hỏa, khả năng này cần thời gian mấy tháng, Nô Chấn lợi dùng thời gian tư nguyên quản lý khí điều dụng một đống lớn hồn thạch cấp tiểu anh. Thiên mị tà linh là tinh thần thuộc tính hỏa, cho nên hút hồn lực có thể tăng tốc dung hợp tiến độ, Nô Chấn liếc mắt nhìn chằm chằm tiểu anh, hài lòng rời đi thế giới tinh thần. Chủ tướng bị trảm, quốc vương băng hà, chiến cuộc sớm đã yên ổn, Ngô Chấn một phương đám binh sĩ một tấc cũng không rời thủ hộ lấy mắt khác, lộ ra nhưng đã coi hắn là thành đầu lĩnh. Làm hắn mở hai mắt ra, chung quanh là từng đôi ánh mắt ân cần, Trương Kiệt cùng Thắng Vân cũng dẫn kỵ binh đến hộ giá. Kẻ khác ngoài ý muốn chính là, Thu Tư Nghị bộ hạ cũng không có chút nào gạt bỏ kỵ binh đoàn ý tứ, ngược lại vui vẻ hòa thuận, đánh thành một đoàn. Ngô Chấn quét dọn chiến cuộc, thu nhận hàng binh, binh lực chỉnh hợp về sau thế mà đạt tới 300.000 nhiều, kỳ thật mặt khác căn bản không cần những thứ này hàng binh, thu nhận bọn hắn đều chỉ là vì thu mua lòng người thôi. Về sau mấy ngày, Ngô Chấn phân đất phong hầu khen thưởng, tự lập làm vương, đối ngoại tuyên bố là Thánh Anh đại vương, Thiên Thần hạ phàm. Toàn quân vi sư lắp mình biến hóa suốt ngày thần kỳ, theo đạo lý, Thu Tư Nghị bộ hạ cũ hẳn là có chỗ ngờ vực vô căn cứ mới đúng, thế nhưng Ngô Chấn đem tiền làm giấy phát ra, để bọn hắn thật sự coi chính mình gặp được thần kỳ. Bản thân cũng không phải là quân sư, quả thật thu lão cung phụng, bằng không hắn cũng sẽ không chuyển ngôi cho ta, các ngươi làm tận tâm tận lực, cùng ta cùng báo thù rửa hận, tức thì hắn nguyện vọng. Thiên Thần hạ phàm, nhất thống giang sơn, Thiên Thần hạ phàm, nhất thống giang sơn. Nhìn lấy quần tình tăng gọn đám binh sĩ, Ngô Chấn trong lòng cảm khái, tại không khoa học kỹ thuật thời đại mê hoặc nhân tâm thật sự là dễ dàng à, bọn hắn nơi nào quan tâm ai là thần kỳ, chỉ là ai có thịt ăn liền cùng với đi. Khánh Thiên Thành bị phá chỉ vấn đề thời gian, nguyên nhân quốc vương đã chết, nhân tâm bất ổn, hơn nữa Khánh Thiên Thành một vùng binh lực yếu kém, càng là không chịu nổi một kích. Quả nhiên, Ngô Chấn còn không có tiếp tục xuất chính đây, Khánh Thiên Thành trung quanh thành trì dồn dập quy hàng, sớm đã làm xong nên đón tân vương chuẩn bị. Khánh Thiên Thành đến Băng Hàn Thành một vùng có mấy trăm vạn công khoảnh thổ địa, gọi chung là tương nam một vùng, cùng có trên địa cầu giang nam một vùng có chút tương tự. Ngô Chấn cũng không còn ngồi xe ngựa, cưới ngôn linh thú đi tại con trước, Thám Bân, Trương Kiệt, Lưu Liên chia nhau kẹp ở hắn bên cạnh. Lưu Liên là Thu Tư Nghị bộ hạ cũ một người thống lĩnh, Ngô Chấn bởi vì thích hắn danh tự, cho nên trực tiếp để bạn hắn làm tổng thống lĩnh. Đại quân trùng trùng điệp điệp tiến lên, nhưng nói là không trở ngại chút nào, ven đường thành trì nghe tiếng mà ngược lại, tổ chức bách tính đường hẻm hoang nên. Thứ một thành trì tên là Thiên Biên Thành, Ngô Chấn vào thành về sau, đập vào mi mắt là từng mảnh linh điền, thế nhưng linh điền không người kế tục, rõ ràng đã bị người thu mạch qua. Thành chủ tên là Tần Thao Thiên, tướng mạo hèn mọn, giỏi về xu định, giống như đầu chó sụ tựa như đính vào Ngô Chấn bên cạnh, hung hăng cấp Ngô Chấn giới thiệu nội thành tình huống. Thiên thần à, chúng ta Thiên Biên Thành thổ nhưỡng vì nhiều, thừa thái linh thảo linh quả, ngươi cứ yên tâm đem thành trì giao cho ta quản lý, ta cam đoan hàng năm đều có thể cấp quốc gia cống hiến đại lượng linh thảo linh quả. Nô Chấn quét mắt bên đường bách tính, tất cả đều là xanh xao vàng vọt, gầy trơ cả xương bộ dáng, mặt khác lạnh lùng hỏi, các ngươi toàn thành đều trồng linh cây cỏ linh quả, một điểm ruộng lúa đều không trồng, cái kia phàm nhân đều ăn cái gì thì sao? Những phàm nhân này quản hắn làm gì, tùy tiện cho bọn hắn phát ra điểm gạo lớp nấu cháo uống là được. Bọn hắn có thể vì chúng ta cống hiến ra sinh mệnh cũng là phúc phần của bọn hắn. Tần Thao Thiên đáp. Nô Chấn liếc mắt quét qua, ánh mắt như đao lướt qua Tần Thao Thiên, khóe miệng của hắn một bên treo lên một vệt đường cong, đem tu vi của hắn phế đi, khiến mặt khác cũng đi gieo trồng linh điền, nhớ kỹ mỗi ngày chỉ cấp mặt khác uống chén cháo là được. Vừa dứt lời, Trương Kiệt giơ tay chém xuống, Tần Thao Thiên ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị Trương Kiệt chọc thủng đan điền. A, Tần Thao Thiên phát ra tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, bị Nô Chấn kỵ binh vượt kéo càng xa. Thiên thần tha mạng a, thiên thần tha mạng a. Cầu xin tha thứ thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng rốt cục như đá trầm thủy, bình tĩnh lại. Chương 27, nghỉ ngơi lấy lại sức nhìn lấy Tần Thao Thiên kết cục bi thảm, Thiên Biên thành bộ hạ cũ trong lòng mát lạnh, sợ Ngô Chấn là muốn rút tuổi dưới đáy nổi, nổ tận gốc. Thế nhưng được an bài tại bên đường tiếp khách các phàm nhân thì là vui vẻ không thôi, Tần Thao Thiên căn bản không có coi bọn họ là người, bây giờ rơi vào như thế ruộng đồng, cũng là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Các ngươi không cần khẩn trương, ta có phải hay không lạm sát kẻ vô tội người? Tần Thao Thiên xem mạng người như cỏ rác, lãnh huyết vô tình. Chắc hẳn các ngươi tại dưới tay hắn cũng không dễ chịu, nếu không ta đối với hắn như vậy, như thế nào không có người xin tha cho hắn. Ta là Khánh Thiên Thành Tân Vương, các ngươi phải nhớ kỹ, làm một tu chân giả, cũng không phải là nói có thể ngược đại phàm nhân, tương phản, tu vi càng cao, càng hẳn là giữ gìn nhỏ yếu. Nô Chấn lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng sáng lên, nhất là đứng tại ven đường phàm nhân, đều chảy ra kích động nước mắt. Trông thấy dân chúng cuộc sống như vậy tình trạng, Nô Chấn tăng nhanh bộ pháp, vẹn vẹn một ngày thời gian là xong quân đến Khánh Thiên ngoài thành. Mặt khác nhất định muốn mau chóng chiếm Linh Thiên Khánh Quốc, cải thiện tu chân tập tục, cứu vớt phàm nhân bi thảm cảnh ngộ. Trong đêm đen, Nô Chấn đứng dưới thành, nhìn ra xa lầu trên tường thành, một người thân mang y phục dạ hành, theo trong bóng đêm hiện hiện. Thiên thần, hết thảy an bài sẵn sàng, chỉ đợi ngươi ra lệnh một tiếng, Khánh Thiên thành dễ như trở bàn tay. Nô Chấn liếc mắt liếc hắn một cái, đi xuống đi. Chờ người áo đen biến mất không thấy gì nữa, Nô Chấn thở dài một tiếng, thật sự là nhân sinh như kịch, khí kịch như nhân sinh a. Khánh Thiên thành tổng cộng mới 3 vạn binh lực, hơn nữa tất cả đều là sống an nhàn sung sướng vương gia con cháu bình, nếu như có phải hay không hoàng tộc kia đáng thương tự tôn quay phá, dưới đây thần tử đã sớm nâng cờ đầu hàng. Lưu thần tướng ngươi xem phải làm sao mới ở đây? Phản quân 30 vạn đại quân, bên ta mới chừng 3 vạn binh lực, này làm sao đánh mà? Ngươi hỏi ta có làm được cái gì? Ta đã vô số lần hướng về thái hậu đề nghị đầu hàng, thế nhưng là thái hậu không chỉ có không nghe, ngược lại lại giết rất quên nhiều hàng chi thần. Thái hậu đây là tử cũng muốn kéo ta chờ nhập hô a, thu tư nghị đối với Thiên Khánh Vương tộc hận thấu xương, hiện tại hắn chết rồi, kế bị tặc tử chắc chắn sẽ không buông tha hoàng tộc. Đúng vậy à, ta nghe nói kế bị tặc tử tự cho là thiên thần, đối với chủ động đầu hàng thành chủ đều là lấy lễ để tiếp đón, quan bảo vệ chức vụ ban đầu, thái hậu cái này không đầu hàng thế nhưng là đem chúng ta hại khổ. Khánh Thiên thành triều đình sớm đã loạn thành một bầy, lúc này Trình Thiên Bình đã chết, do thái hậu giáng quốc, nàng mặc dù muốn ngăn cơn sóng dữ, bất đắc dĩ lòng người ly tán, cũng chỉ là làm chó cùng dứt dậu thôi. Ngoài thành đại quân áp cảnh, đem Khánh Thiên thành bao bọc vây quanh, đừng nhìn thủ thành vương gia con cháu binh từng cái thân mang hoàng kim áo giáp, kỳ thật trong lòng sợ muốn chết. Nô Chấn bên cạnh cưỡi ngôn linh thú đi ở đằng trước, tất cả mọi người nhìn qua mặt khác, biết mặt khác lại phải phát biểu kích động nhân tâm trước khi chiến đấu diễn giảng. Nô Chấn háng giọng một cái, trực tiếp đối với lầu trên tường thành liền mắng lên, "Trần Phượng, người cái này bị, người trong cung chủ người, ngôi dưỡng trai lơ, cả ngày xa hoa lãng phí lang thang, bốn phía lưu tình. Vì lợi ích một người thai họa triều đình, làm tranh quyền đoạt lợi rơi vào bách tính tại chiến loạn. Ngươi giật dây quốc vương ngự giá thân trình, hại mặt khác chết thảm xa trường, chính mình thì thừa cơ nắm trong tay triều đình, đại quyền trong tay. Thiên Khánh Cựu Thần không có có công lao cũng có khổ lao, khuyên ngươi đầu hàng không được, thế mà còn bị ngươi chém đầu gian chúng. Ngươi cái này dâm đã phụ, người trong thiên hạ đều cái kia đưa ngươi uống máu ăn thịt, loa thể thị chúng. Trần Phượng cũng chính là Thiên Khánh Quốc Thái Hậu, cả đời ung dung hoa quý, cẩm y ngọc thực, tất cả mọi người đối nàng đều là túi đầu nghe theo, không đúng, cái kia gặp qua Ngô Chấn loại này bát phụ chửi đồng tựa như dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi, nàng bị tức mặt đỏ tới mang hai, liền hô hấp đều có loại thở không ra hơi cảm giác. Ngô Chấn âm thầm cười một tiếng, lại nói tiếp, ngươi cái gì ngươi, tất cả mọi người nghe cho kỹ, chỉ cần là hiện tại đầu hàng, quan bảo vệ chức vụ ban đầu, cả nhà tha tội, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái, chém đầu cả nhà. Mặt khác vừa dứt lời, lầu trên tường thành lập tức có người thét lên, thiên thần, ta đầu hàng. Chỉ hiện ra từng cái người khoác hoàng kim áo giáp binh sĩ xông ra đoàn người, bọn hắn vừa chạy vừa khởi, áo giáp bị gỡ về sau lưng thế mà triển khai một đôi bộ cánh. Đám người này ba bước hai nhảy xuống tường thành, tại rất nhỏ hạ xuống phía sau liền trên không trung bình ổn trượt, cái cuối cùng một chuẩn sắc không sai bay vào Ngô Chấn đại quân ôm ấp. Lầu trên tường thành lính phòng giữ bọn họ hai mặt nhìn nhau, mẹ nó còn có loại này thao tác. Tình cảm các ngươi đã sớm nghĩ kỹ làm sao đầu hàng thì sao? Ngay cả cánh lượn đều chuẩn bị xong. Một người ngẩng đầu lên, những người khác tụ tập dựng lên, cũng không biết người nào lại nhảy ra ngoài, lớn tiếng hét lên, mọi người cùng ta cùng đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết, chúng ta cũng không nên làm cái này bà tám cho cùng. Mặt khác nói xong còn cùng làm ảo thuật tựa như lấy ra một đống bố cánh bị vẩy hướng lên bầu trời, tản mát bốn phía. Tại khoảnh khắc như thế trầm mặc về sau, gần như tất cả mọi người ngồi xổm người xuống đi đoạt bố cánh, còn chưa khai chiến Thiên Khánh Vương tộc liền đã thành tan tác xu thế. Trần Phượng không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy chính mình hoàng tộc đội quân con em, những người này đều là mình cựu tộc chi thân a, không nghĩ tới đại nạn lâm đầu thời điểm vậy mà không chút do dự lựa chọn từ bỏ chống lại. Ngay cả vương gia con cháu binh thống soái Trần Kiền đều lâm trận phản chiến, không chút do dự lao xuống tường thành. Bên người đại thần từng cái cùng nhìn thấy thiên đường tựa như hướng phía trước chạy, liền xem như chưa bao giờ xuyên qua bố cánh thần tử cũng là được đầu nhảy xuống tường thành. Không muốn đi, các ngươi đều là hoàng tộc huyết mạch, là thiên khánh quốc hy vọng cuối cùng a. Cái kia tặc tử chỉ phô trương thanh thế, các ngươi đầu hàng mới là chịu chết a. Trần Phượng tại trong loạn quân lộn xộn, chỉ có thị nữ bên người đỡ lấy nàng, cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, nguyên lai vô dụng nhất có phải hay không đê tiện phàm nhân, có phải hay không lời thật thì khó nghe thần tử, mà là những thứ này ngồi không ăn bám người thân hộ vệ a. Tham kiến tiên thần, mặt tướng Trần Kiền xuất tiên khánh vương tộc quân đầu nhập vào tiên thần bệ hạ. Nô Chấn nhìn lấy Trần Kiền, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, loại này hai mặt người, mặt khác là chắc chắn sẽ không thu lưu, nhưng là phải chờ hoàn toàn đánh hạ Khánh Thiên thành sau lại xử lý mấy tên cặn bã này. Trần tướng quân tức thời, biết thiên mệnh, quả thật kỳ tài ngút trời, chuyến hôm nay nên nhớ một cái công lớn, đợi ta vào thành về sau sẽ làm trọng thưởng. Ha ha ha, đa tạ thiên thần, Trần Phượng ngươi cái này kỹ nữ lại không đầu hàng sao? Thiên thần chính là thiên mệnh sở quy, ngươi minh ngoan bất linh, đáng đời rơi vào kết quả như vậy. Trần Kiên hiện ra Ngô Trấn hứa hẹn phong thưởng, cao hứng đến cực điểm, đối với Trần Phượng cũng là hắn thân mợ, liền là một chầu chửi động. Trần Phượng bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tay che ngực khẩu, một ngụm máu tươi phun ra. Thái hậu, thái hậu ngươi phải bảo trọng Phượng hoàng thể a. Lúc này cũng chỉ có thị nữ bên người sẽ còn quan tâm nàng. Ngươi nghịch tử này, thật sự là nghiệp chướng a, thật sự là nghiệp chướng a, không nghĩ tới ta Thiên Khánh quốc không có bị nước khác cá đảo, không có bị cường địch đánh bại, cuối cùng lại là mất vào trong nội chiến. Ta Trần Phượng thẹn với tiên hoàng, dùng người không khách quan, thật sự là gieo gió gặt bão, bất quá ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi bọn này loạn thần tặc tử. Trần Phượng ánh mắt hung ác quét Ngô Chấn một chút, liền từ trong tay áo móc ra một thanh đoản đao, đâm vào lồng ngực của mình. Chương 28, hai phần quy nhất máu tươi phiêu tán, đỏ tiêu tan thâm đoạn, một đời Thiên Khánh thái hậu như vậy mệnh tang. Ngô Chấn không thái đại xúc động, nhưng dù sao cũng hơi thương cảm, kiếp trước ở địa cầu đã cùng bằng phẳng quá lâu, lập tức trở về loại này quần hùng tranh giành tiết tấu vẫn là có một chút như vậy không thích ứng. Về sau vẫn có một ít trung tâm binh sĩ cùng thần tử không muốn đầu hàng, Ngô Chấn khiến tân đầu nhập vào Trần Kiền xung phong, dạng này những cái kia bị giết chết thần tử cũng sẽ không oán hận Ngô Chấn, phải hận thì hận Trần Kiền đi, là mặt khác giết các ngươi. Hoa tàn hoa nở ai yêu, thành tại người dịch thay mới thiên. Vương triều thay đổi tựa như hoa tàn hoa nở, có lẽ đợi không được một cái hoa quý, trong thành người liền đã đổi mới đổi một nhóm. Ngô Chấn ngồi tại Khánh Thiên thành trong vương cung, cảm thụ được hoàng tộc hư binh. Nơi này cùng Bình Tân quốc hoàng cung quả thực là ngày đêm khác biệt, bốn vách tường chạm chỗ long vượng, cung đỉnh gạch ngói lưu ly, cả mặt đất đều là dùng thủy tinh lát mà thành, ngồi tại vương tọa bên trên thật là có chủng mạn bộ vân đoan, duy ngã độc tôn cảm giác. Thánh anh đại vương, thiên thần hạ phàm, thiên thu bà tái, nhất thống giang sơn. Quen thuộc tiếng hô vang vọng hoàng cung, Ngô Chấn tay vẫy một cái, bước phạm mười phần nói, chư vị bình thân, tân triều vừa đứng thẳng, ngày sau còn muốn nhờ các vị nhiều hơn vất vả. Vì thiên thần cống hiến sức lực, chúng ta nhất định phải cúc cung tận tụy, muôn lần chết không nề hạ. Tốt, hiện tại bắt đầu phong công hành thưởng, phong vương phong tước. Thiên thần thánh minh. Trương Kiệt chiến công hiển hách, chịu mệnh nhọc, hiện phong làm đại tướng quân. Thần lĩnh mệnh thắng Bân điều tra quân tình, không một không thật, thật sự là bổn quốc một sự giúp đỡ lớn, hiện phong làm tình báo thiên vương thắng Bân khẽ miệng giật một cái, tình báo thiên vương là cái quỷ gì, cho dù mặt chữ bên trên rất ngu bức, thế nhưng nghe làm sao lại cảm thấy là lạ đây. Phân đất phong hầu tiếp tục tiến hành, nô trấn nơi nào quản danh tự có dễ nghe hay không, ngược lại liền là một trầu loạn phong, cái gì lễ bộ tiểu vương tử hộ bộ tiểu thiên vương dạng này phong hào đơn giản không nên quá nhiều. Phía dưới, bản thân phải ban cho lần này phong thưởng vinh dự cao nhất. Trần Kiến nghe được câu này, trong lòng siết chặt, đơn giản trong bụng nở hoa, khó trách thiên thần vừa rồi một mực không có chút tên của ta, nguyên lai là phải ban cho ta vinh dự cao nhất. Nô trấn ánh mắt phát lạnh, quanh thân linh lực bạo động, chỉ hiện ra thiên mệnh thần châm hỏa tốc bay ra, vẹn vẹn một hơi thời gian liền đem Trần Kiến quanh thân huyệt vị toàn bộ phế bỏ. Ngươi. Trần Kiến trong lòng căm phẫn, nhưng toàn thân đau đến không còn cách nào lên tiếng, mặt khác thực tế nghĩ không ra Nô trấn thu nhận tất cả mọi người, lại lựa chọn phế bỏ mặt khác. Trần Kiến, bản thân ban thưởng ngươi vinh dự cao nhất, đưa ngươi vào thiên đường. Ngoại trừ Trần Kiến, tất cả hoàng tộc đội quân con em cũng toàn bộ bị phế sạch tu vi, nhốt vào đại lao. Mới cũ giao thế dù sao cũng phải có chỗ như thế, nếu như đã dung nạp cũ hoàng tộc, vậy như thế nào dựng nên uy tín? Ngô Chấn nằm tại vương tọa bên trên, tay vẫy một cái, rất có uy nghiêm quét mắt đám người một chút mới lên tiếng, "Thắng Vân, có thuộc hạ. Thông cáo cả nước, một tháng sau đem tại Khánh Thiên thành tiến hành hiến tế nghi thức, đến lúc đó còn có tân vương đăng cơ điện lễ cùng tân pháp ban bố." "Vâng." Lão đại một câu, thuộc hạ chân dạng thẳng chân, một tháng phải chuẩn bị kỹ càng tân vương đăng cơ điện lễ cũng không dễ dàng, không chỉ có phải chuẩn bị nhân thủ, chuẩn bị tiết mục, còn muốn phí hết tâm tư suy nghĩ tân vương yêu thích. Ngô Chấn sở dĩ không giết trước kia thần tử, cũng là bởi vì bọn hắn đối với mấy cái này việc vặt vãnh rõ như lòng bàn tay, mặc kệ lúc nào khoảng không, làm việc vặt trùng quy là không thể thiếu. Một tháng đối Ngô Chấn nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mà khác có thể hiệp đồng tiểu anh luyện hóa thiên mị tà linh, có thể đem Diệp Tư Ngọc tiếp đến Thiên Khánh quốc, thậm chí có thể chỉ huy Tây tiến công đánh duyên Bình quốc. Cuối cùng mặt khác khiến thắng Bân phái người đem Diệp Tư Ngọc nhận được Thiên Khánh quốc, cũng cho nàng an bài một gian tầm cung, chính mình thì lựa chọn bế quan. Thế giới tinh thần ở bên trong, tiểu anh luyện hóa rất là thuận lợi, đang từ từ dung hợp thiên mị tà linh về sau, tự thân năng lượng ba động càng ngày càng mạnh. Nô Chấn cùng tiểu anh ngồi đối diện nhau, đem tinh thần lực của mình cũng hòa tan vào, giúp ở nó càng nhanh dung hợp. Ba cỗ năng lượng tương hỗ của giao, Ngô Chấn tinh thần lực tựa như một cái vô tư xuân tằm, tại ôn nhuận cùng bao khỏa hai cố năng lượng phía sau lại toàn thân trở ra. Tiểu Anh có thể cảm nhận được phần này ấm áp, lánh trong đáy lòng cảm tạ Ngô Chấn, nó phân ra một vệt linh hồn ấn ký phiêu hướng Ngô Chấn, cái này vớt lên linh hồn ấn ký tựa như một cái phiên bản thu nhỏ Tiểu Anh tại trên mặt hắn nhẹ nhàng đụng cọ. Ngô Chấn rất rõ ràng, chỉ cần mình thu nhận cái này vớt lên linh hồn ấn ký, nhỏ như vậy anh vận mệnh cũng liền nắm trong tay tại trong tay mình. Nói thật, mặt khác vẫn là có như vậy một chút tư dụng, bởi vì Tiểu Anh quá đáng yêu, quá có tiềm lực. Nhưng yêu không phải liền là khắc chế sao? Ngô Chấn suy tư một chút, đem thế giới tinh thần của mình co lại thành ấn ký cũng đưa cho Tiểu Anh, nhỏ như vậy anh cũng có thể điều khiển thế giới tinh thần của mình, thế giới tinh thần của mình liền là nhà của nó. Song phương trao đổi ấn ký, quan hệ lẫn nhau lại càng gần một bước. Thời gian trôi qua, hỏa diễm dung hợp cũng thuận lợi tiến hành lấy, theo năng lượng không ngừng tăng cường, Diệp Tư Ngọc nơi đó người hỏa cũng là càng ngày càng mạnh. Tiểu Anh khi thì tại trong cơ thể nàng nghỉ ngơi, khi thì nằm ở trên người của nàng nũng nịu, tình trạng cho dù giống như ngày thường, thế nhưng năng lượng trong cơ thể lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trong nội tâm nàng chấn kinh, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Theo Bình Tân Quốc đến Khánh Thiên Thành dùng thời gian 10 ngày, đi đường chỉ dùng 3 ngày, trong đó 7 ngày là Tô Mộ Hân đối nàng giữ lại, Diệp Tư Ngọc tài bạo song tuyệt, tại hai người chung đụng thời kỳ, Tô Mộ Hân cũng là càng ngày càng thích nàng. Hai người dính chung một chỗ, khó có thể dứt bỏ, cái này khiến trước tới đón tiếp Diệp Tư Ngọc cấp dưới cực kỳ khó xử, tháng bân trị quân nghiêm khắc, vốn là chỉ cho bọn hắn ngũ ngày thời gian, nào biết được 10 ngày sau mới vừa tới. Nếu không phải Diệp Tư Ngọc cùng tháng bân biện hộ cho, trước đi nên đón Diệp Tư Ngọc cấp dưới liền muốn quân pháp xử trí. Diệp Tư Ngọc đến Khánh Thiên Thành thời gian chiến loạn cảnh tượng đã bị quét sạch không còn, Ngô Chấn đưa ra đối xử tử tế phàm nhân, cho nên nội thành một mảnh phồn hoa, đủ loại gieo trồng, nuôi dưỡng cùng thương nghiệp mậu dịch đều chấn hưng. Trông thấy tình hình như vậy trong nội tâm nàng thật lâu không thể bình tĩnh, lúc này mới qua bao lâu, Ngô Chấn liền đem Thiên Khánh Quốc công xuống dưới, cả nước trên dưới tất cả đều là đối với Thánh Anh Thiên Thần cao công tụng đức, thanh thế như vậy để cho nàng cảm giác mình là đang nằm mơ. Bất quá, tốt đẹp như thế mộng cảnh để cho nàng cũng không muốn thanh tỉnh. Đến trong thành, Thắng Bân cùng Trương Kiệt mang theo một đám thần tử quỳ lạy nên đón. Liền xem như Thiên Khánh Quốc cựu thần cũng là vui lòng phục tùng, cũng chỉ có đẹp như vậy nữ tử mới xứng với thiên hậu tên đi. Diệp Tư Ngọc không thích loại này lễ nghi phiền phức, ra hiệu bình thân phía sau liền do một đám thị nữ dẫn hướng về phía tầm cung. Tầm cung trang trí tinh xảo phi phàm, gỗ lim xinh đẹp, đàn hương lượn lờ, đối diện cửa tường gỗ trên có khắc bách điều hướng phượng hoàng đồ, trong phòng phối 10 cái thị nữ đang quỳ phục tại chờ đợi lấy chủ nhân đến. Loại này không khí hoàn toàn chính xác để cho người ta hưởng thụ, Diệp Tư Ngọc đi đường cũng có chút mỏi mệt, cho nên đang tắm phía sau liền ngủ một giấc. Không nghĩ tới cái này tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, Nô Chấn liền nên đón chính mình ngắc ngộng. Chương 29, nội bộ mâu thuẫn. Diệp Tư Ngọc sau khi tỉnh lại, thị nữ tiểu viện liền nói cho nàng, cửa ra vào có một đám phi tử bài kiến. Diệp Tư Ngọc trong lòng tính toán, tốt người, nói cái gì chiến hỏa vô tình, không dành quan tâm chuyện khác, khó trách tiến đánh Thiên Khánh Quốc không mang tới ta, nguyên lai là thừa dịp ta không tại, cho mình nạp tiếp rồi. Bất quá nàng cũng không phải là không có thấy qua việc đời tiểu nữ nhân, thu thập một phen phía sau liền ra cửa, cái này vừa ra khỏi cửa quả thực dọa nàng nhảy một cái, cửa ra vào lít nha lít nhít quỳ mấy ngàn tên phi tử, theo cửa ra vào một mực hàng 500 mét hàng dài. Lúc này Diệp Tư Ngọc là thật bị kinh đến, tay nàng xúc động môi dưới, sắc mặt từng đỏ, lúc này mới 10 tuổi đây, chỉ biết hậu cung giai lệ 3000 rồi. Bái kiến Thiên Hậu, nguyện vọng Thiên Hậu phượng thể hiện tượng, vĩnh bảo thanh xuân bởi vì Ngô Chấn bộ hạ cũ tuyên quán, cho nên nguyên bản vương hậu cũng đổi thành Thiên Hậu. Diệp Tư Ngọc trọn mắt nhìn đi, những thứ này phi tử đều là vẻ mặt mỹ lệ, tư thái thức tha tuổi trẻ nữ tử, hiển nhiên là đi qua tinh thiêu tế tuyển. Cho dù cùng nàng so vẫn là khác rất xa, nhưng nàng dù sao cũng hơi phần cao thấp, chỉ gặp nàng ho nhẹ một tiếng, nhìn xuống những thứ này phi tử, nhẹ nhàng đi về phía trước một bước. Một bước này vô thanh vô tức, nhưng khí chàng mười phần, tựa như lăng không mà đến, hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Các phi tử liền xem như cách thật xa, cũng bị cố khí thế này chấn nhất đến, ngay sau đó tất cả mọi người vô ý thức quỳ lui về phía sau một bước. Diệp Tư Ngọc lại đi hai bước, các phi tử đành phải lại quỳ lui hai bước, một màn này xem thị nữ sau lưng bọn họ đều nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Giờ phút này các nàng mới hiểu được vì cái gì đều là nữ nhân, nhưng có nhất định là cửu thiên chi phượng, có một ít lại nhất định là cái kia lún xuống chi điểu. Cái này không chỉ là dung mạo và khí chất, càng quan trọng hơn là trời sinh khí chàng. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, về sau bất luận người nào, cho dù là thiên thần tới gặp, cũng chỉ có thể ở trước cửa ba bước bên ngoài. Đúng, Thiên Hậu anh minh. Huỳnh thân đi. Tạ thiên phía sau. Về sau nếu không có việc gấp, không cần đến bái kiến ta, các ngươi an an phân phân canh giữ ở tẩm cung chính là đối với triều đình tốt nhất cống như lớn. Nếu là có vô cớ nháo sự, tranh thủ tình cảm nội đấu cái, trực tiếp loạn côn đánh chết. Tất cả phi tử trong lòng giật mình, này thiên phía sau nhìn điểm đạm nho nhã yếu đuối, kỳ thực cũng là một cái nhân vật hung ác, có nàng tại chỉ sợ đời này đều tranh thủ tình cảm vô vọng. Nô Chấn Như cũng đang bế quan, không chút nào sau khi biết viện đã bốc cháy, luyện hóa thiên mị tà linh đối với hắn ích lợi cũng là rất lớn, cho dù mặt khác không trực tiếp hấp thu hồn lực, thế nhưng bản nguyên chi hỏa đối với tinh thần lực của hắn có phạm vi lớn ôn dưỡng. Lại là 10 ngày sau, Nô Chấn rốt cục xuất quan, dung hợp thiên mị tà linh về sau, Tiểu Anh hiện tại bài danh đã tại 10-15 ở giữa, như còn muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể thôn phệ bài danh 10 vị trí đầu dị hỏa. Thiên mị tà linh năng lực bị Tiểu Anh hoàn mỹ kế thừa, Nô Chấn có thể lợi dụng loại năng lực này tiến hành huyễn tượng bố trí. Loại này huyễn tưởng bố trí cũng không phải nhiễu loạn người tinh thần, mà là căn cứ lòng người tiến hành tràng cảnh biến ảo, để cho người ta một cách tự nhiên lâm vào huyễn tưởng lại không tự biết. Xuất quan Ngô Chấn chuyện thứ nhất tự nhiên là đi gặp Diệp Tư Ngọc, thế nhưng Diệp Tư Ngọc không chút nào mua chướng, căn bản không để cho mặt khác tiến vào tầm cung. Nô Chấn không có cách nào, chỉ có thể tìm Thắng Bân tìm hiểu tình huống, hiểu rõ phía sau mới biết được Diệp Tư Ngọc là ghen. Trong lòng của hắn mừng thầm, thầm khen mị lực của mình to lớn, mới 10 tuổi cứ như vậy quả thật là nữ nhân nữa thích, tiếp qua một mấy năm chẳng phải là đẹp trai thiên băng địa liệt, thiên hạ nhất tuyệt. Các ngươi làm sao làm, ta là người như thế nào các ngươi không biết sao, thừa dịp ta không tại thế mà đem tiền triều canh thừa thịt muội thu sạch vào hậu cung, mấy cái này gà rừng thỏ rừng, sánh được ta thiên hậu một cây đầu ngón chân sao? Nô Chấn vì dỗ Diệp Tư Ngọc, đành phải diễn một màn kịch, đem phụ trách nạp phi thần tử đưa đến Diệp Tư Ngọc trước cửa lớn tiếng quát lớn. Ngươi biết cái gì gọi là khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu đúng sao? Ngươi biết cái gì gọi là chỉ yêu ngươi hóa thân được sao? Thiệt thòi ta lại phong ngươi làm nạp phi tiểu đô đốc. Ngươi xứng đáng ta tín nhiệm đối với ngươi sao? Cái này phụ trách nạp phi thần tử gọi là Nô Thần, chính là cựu triều lễ bộ thứ thượng thư. Nô Chấn ngược lại tốt, khiến mặt khác phụ trách nạp phi còn muốn đều một cái nạp phi tiểu đô đốc như thế kỳ hoa tên chính thức, thật là làm cho mặt khác tại thân bằng hảo hữu trước mặt đều không có ý tứ nói ra bản thân tên chính thức. Nhưng hắn dù sao cũng là một già quan trưởng, tức thời là cơ bản năng lực, đành phải phối hợp Ngô Chấn diễn kịch. Hạ quan biết sai, mời thiên thần khai ân, ta nhất định thay đổi triệt để, hảo hảo chỉnh đốn và cải cách, cam đoan thiên thần hài lòng. Nói, làm sao đổi? Hạ quan sắp hiện ra có phi tử toàn bộ khu trục, nhất định tuyển chọn tỉ mỉ, tuyển ra cùng thiên hậu một cấp bậc nữ tử, từ nay về sau không cầu lượng nhiều, chỉ cầu chất cao. Lời này vừa nói ra, Diệp Tư Ngọc trong nháy mắt do thích đổi giận, mới vừa bị Ngô Chấn cái kia khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu uống chọn thích tâm tư lập tức như là khối chỉ trầm thủy. Nô Chấn cách lây cánh cửa miệng rèm châu đều có thể cảm nhận được cơn giận của nàng. Quá tốt rồi, liền sợ ngươi không tức giận. Nô Chấn mừng thầm, Cao Minh cơ gái kỹ năng có phải hay không một mực dỗ nàng vui vẻ, mà là để cho nàng vừa buồn vừa vui, trên trời dưới đất. Thế nhưng hí kịch vẫn là muốn diễn, chỉ gặp hắn vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, giơ tay lên liền là một bàn tay vung xuống, hỗn đản. Khát nước ba ngày, bản thân cũng chỉ lấy thiên hậu một bầu uống, ngươi không hiểu liền đọc thêm nhiều sách, lại nói, giống như thiên hậu dạng này nữ tử, ngươi tìm lượt khắp thiên hạ có thể tìm ra cái thứ hai sao? Đem tất cả phi tử đều phế bỏ, tầm cung cũng san bằng, ngoại trừ thiên hậu, bản thân người nào cũng không muốn. Lời nói này nói đại khí bằng bạc, ngay cả Diệp Tư Ngọc bên cạnh thị nữ đều phương tâm rung chuyển, hâm mộ không thôi. Nếu là có nam nhân có thể như thế đối với các nàng, vậy các nàng đoán chừng tử cũng tình nguyện. Đúng đúng, hạ quan cái này làm theo, cái này làm theo. Cút. Nô thần thần kỳ sắc thông thông xéo đi, trong lòng lại ủy khuất không thôi, nói tốt lắm diễn kịch, ngươi thế mà thật đánh. Lớn như vậy một dấu bàn tay, làm sao gặp người đây? Diệp Tư Ngọc nhìn lấy Ngô Chấn cái kia ngây thơ lại có chút đào tốt hơn gương mặt, trong lòng mềm nhũn, thật không thể tin được, ta thế mà lại vì một cái 10 tuổi hài tử độc tâm. Ngô Chấn trong lòng minh bạch vô cùng, một mặt chấn định đi vào tầm cung, trong tầm cung Diệp Tư Ngọc sắc mặt như hà, trong mắt che sương, trong lòng có cảm động cũng có bị khuất. Phải biết run rẩy thứ này, mỗi lần chia nhau đều có thể là vĩnh biệt, nàng làm sao có thể không lo lắng. Ngô Chấn ngồi ở giường một bên, hai tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, đồng đốc, đây là thế nào, lập tức liền phải đăng cơ buổi lễ, khóc liền khó coi. Nô Chấn cái này giọng nói chuyện tựa như tiểu nam hải tại dỗ tiểu nữ hải, khiến Diệp Tư Ngọc trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, nàng đôi lông mày níu lại, đăng cơ có gì đặc biệt hơn người, bất quá là chủng hư danh, có gan đến độ phòng. Nô Chấn. Kỳ thật Nô Chấn hiện tại kích cỡ cũng có 16m, so sánh Diệp Tư Ngọc cũng liền thấp nửa cái đầu tả hưu, đã sớm có động phòng thực lực, mà khác thuận thế cuốn một cái, đem Diệp Tư Ngọc đè xuống giường, doa đến nàng kêu sợ hãi liên tục. Đến động phòng a, ngươi thật đúng là đến. Hai người trên giường chơi bừa, một bên thị nữ cũng đều biết điều lui ra, để bọn hắn phẩm vị cái này tốt đẹp thời khắc.